Chương 353, sớm muộn đem trong thành Thanh lâu đều đóng. Tất cả đều là ở danh. Phương Thanh Tuyết nói. Báo cái trạng còn giấu đầu lòi đuôi, từng câu từng chữ hướng Hoa Nguyệt hội tới, đây không phải là lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết sao? Triệu Tô tức giận mà đem trong tay tờ giấy lại ngã ở trên bàn dài. Các nàng muốn làm một ít chuyện làm sao khó khăn như vậy đâu? Thiên hạ những nam nhân này, cái nào không có mẹ em gái ruột con gái, bọn họ làm sao liền như vậy thấy không được chính mình người nhà quá đến hài lòng một điểm? Thế nào cũng phải đem nữ nhân đạp phải dưới bàn chân mới có thể biểu hiện bọn họ nam nhân khí khái sao? Vô chi đồ ngu xuẩn. Phương Thanh Tuyết thanh khởi cổ họng, lần này lộ số cùng lúc trước tình hình rõ ràng bất đồng, hơn nữa chuyện phát ở kinh thành ngoài ra, ta cho là e rằng trước sau không thể một mực mà nói. Gần đây chuyện lạ liên tục, ta tổng cảm thấy e rằng cùng Long Tam kia một đảng là có quan hệ. Triệu Tố trải qua hắn một nói tỉnh táo lại, Long Tam bọn họ mục đích là hướng Thái Hậu tới, mà lần này trạng tử trong Trần Từ lại là soi mói Hoa Nguyệt hội, hơn nữa sự tình lại sinh ở Long Tam bại lộ, tới trình đường hai nhà hòa hảo lúc sau khi miệng, đây không phải là dễ mà thấy được sao? Hạ cái này trạng tử chính là bọn họ hậu chiêu. Nói cho Thái Hậu rồi sao? Nàng hỏi. Còn chưa kịp đâu. Phương Thanh Tuyết chỉ trong phòng, ta cũng là vừa mới tiếp đến. Kia cũng đừng kỳ kẹo, chúng ta vào cung thấy Thái Hậu. Trúc Vân Lưu lại nhìn. Chính Trúc Vân gật đầu. Triệu Tố cùng Phương Thanh Tuyết phân cưới hai cưới, đi trước trong cung. Trên đường nàng trong đầu lộn xộn ngổn ngang, gần đây sự tình quá nhiều, mặc dù còn không nhìn ra trong tiểu thuyết mưu triều đoạt vị cầu huyết kịch tình, nhưng mà này một thung tiếp một thung, thật là đủ nháo tâm. Nhớ được nửa năm trước mới tới lúc này, một lòng chỉ nghĩ ở mạ gì sở nữ chủ thủ hạ cầu cái đường sống, không nghĩ đến, mạ gì sở nữ chủ tiến vào phiên ngoại lúc sau lại cũng quá đến như vậy không dễ dàng. Rất nhanh ở bên ngoài cửa cung xuống ngựa, hai người đi bộ chiều bắc, đi ngang qua ngõ môn lúc chỉ thấy cổng thành lâu tử thượng hoàng đế hoàng bào tung bay, từ mấy cái văn võ đại thần phụng buổi chính chỉ điểm giang sơn, liền dừng bước lại nhìn nhìn. Hoàng đế cũng tựa như nhìn thấy nàng. Tống cổ bên cạnh thái giám đi xuống. Triệu Tố nghiêng đầu cùng Phương Thanh Tuyết nói, "Phương đại nhân trước đi từ đình cung, ta sau này liền qua tới." Phương Thanh Dung chiều trên cổng thành túi người một lạy, sau đó rời đi. Kia thái giám đến bên cạnh, nói, "Hoàng thượng có chỉ, mời Tố cô nương trước đến Cản Thành cung hậu một hậu." Hắn chính là không nói, Triệu Tố cũng có cái ý này. Trên cổng thành hoàng đế nhìn nàng đi vào Cản Thành cung lối đi, liền cùng theo thị Hàn Tuấn nói, "Trước dựa theo mới vừa nói đi làm, bố thự tốt rồi tới bẩm báo chấm." Hàn Tuấn cúi đầu. Hoàng đế xuống tầng về đến Cản Thành cung, chỉ thấy Triệu Tố ở cầm trên bàn điểm tâm y đại quyết. Hắn một mặt giải áo khoác một mặt đi qua, ngươi nhưng đừng cầm cái này đi nó ăn xong rồi ta còn ăn cái gì? Triệu Tố nghiêng đầu, thường ngày ngự thiện phòng điểm tâm một đĩa tiếp một đĩa mà hướng trong cung đưa, cũng không thấy ngươi hiếm lạ, bất quá một mâm bát tử cao mà thôi, còn tranh khởi miệng tới. Hoàng đế dương môi, đưa tay cầm lấy trên tay nàng bị nàng táp tới một ngụm bát tử cao bỏ vào trong miệng, ung dung ngồi xuống, ngươi cũng biết kia là ngự chủ làm, cùng ngươi tự mình làm sao có thể so? Cho nên thế gian vật, chân chính di túc chân quý không phải những thứ kia hiếm có châu báu chân loạn, mà là có quan tâm người đặt vào chi kỷ máu món đồ. Dù là một châm nhất tuyến, đó cũng là khó được. Triệu Tố vướt đầu mèo, nhìn hắn nói, một khối điểm tâm mà thôi, làm sao còn dẫn ra ngươi như vậy một phen cảm ngộ. Hoàng đế nhấp một hớp trà, để ly xuống nói, đem làm gần đã đem đại hôn muốn dùng nghi phẩm làm ra một nửa, qua năm mới ngươi có thể đi nhìn nhìn. Nhanh như vậy, đêm dài lắm mộng a đối ngươi ta tới nói đều là. Hoàng đế có thâm ý khác nhìn tới. Triệu Tố dừng lại. Hoàng đế tiếp đi xuống, ngươi ca mau trở lại. Hắn tra xong, đã không cần tra xét. Chân chính đầu mối, hẳn ở kinh thành mới là. Triệu Tố không ngờ tới hắn sẽ như vậy nói. Nay không cùng nàng trước mắt sở tư không hẹn mà hợp sao? Hoàng đế có mưu lược nàng đương nhiên là biết, nhưng gần nhất hắn không hiện sơn lộ thủy mà, chẳng lẽ cũng là một mực có ở quan tâm. Nàng thoại đem mèo bông ra, thật không dám dầu dếm, ta hôm nay vào cung là có chính sự tới. Ta cũng có chính sự. Bất quá ngươi chưa nói. Hoàng đế thật giống như còn rất có phong độ dáng vẻ. Triệu Tố liền không khách khí, đem lúc trước đến Phương Thanh Tuyết thu ghi chép trạng tử nói, gần nhất này chuyện lạ quá nhiều, hơn nữa loáng thoáng lại như có liên hệ, ngươi phải nghĩ biện pháp hạ chỉ lùng bắt này Long Tam a. Lần trước nhưng thật không nên nhường hắn chạy mất. Hoàng đế không hoảng hốt không đội vàng, ngươi lại đem mang hắn đi người kia nói nhìn. Triệu Tố liền đem đối người nọ chỉ có ấn tượng nói một lần. Liền nghe hoàng đế đầu ngón tay ở mặt bàn gõ mấy cái, nói, cho nên ta nói, ngươi ca không cần lại lưu ở Hoàng Lăng. Như vậy nói, ngươi là cảm thấy Hoàng Lăng chuyện chính là đám người này làm. Ta mặc dù không bằng tiên đế hùng tài đại lượng, nhưng trên triều đỉnh tình huống gì ta vẫn là rõ ràng, nếu là đồng thời xuất hiện mấy nhóm người gây chuyện, này đó triều cường cũng liền nát thành cái sảng. Dĩ nhiên chỉ dựa vào cái này liền nhận định không có cái khác khả năng không khỏi có chút tự phụ, bất quá thắng ở ta là hoàng đế, thủ hạ nhiều, mấy năm này cũng bồi dưỡng được mấy cái khi dùng, vơ vét chút tin tức cũng không phải rất phiền toái. Hôm nay ban đêm có rảnh rỗi không? Triệu Tố còn chưa nói mấy câu, liền hắn gần đây rốt cuộc làm chút nàng cũng không kịp hỏi, hắn liền ném như vậy cái lời nói đi xuống. Nàng khoát tay nói, gần nhất ta nhưng không có thời gian cùng ngươi trước hoa giới trăng, chuyện này không giải quyết, ta cũng không muốn cùng ngươi trước hoa giới trăng. Hoàng đế một mặt đứng đắn, ta cũng là có chính sự tìm ngươi. Chính sự gì? Buổi tối ta tới tìm ngươi ngươi liền biết. Đúng rồi, nhớ được xuyên nhanh một chút. Tốt nhất đổi cái thuận tiện leo tường nam trang. Leo tường? Ngươi chẳng lẽ muốn mang ta đi xe hoa cô nương? Ngươi nghĩ tới Mỹ? Hoàng đế liếc nàng một cái. Cả ngày lẫn đêm liền nhung nhớ chút chuyện này nhi, chờ ta nhàn rỗi, sớm muộn nhường người đem trong thành kỹ quán toàn đóng. Ta liền tùy tiện nói. Này dâu cọp còn thật không trải qua vậy, nếu là thật sự một đao cắt, những thứ kia thanh lâu trong nữ tử thượng nơi nào tìm đường sống đi. Đây không phải là hại người nha. Chính là muốn cứu các nàng ở nước lửa, vậy cũng phải nhìn hảo thời cơ nha. Sợ hắn mượn đề tài nói lảng chuyện khác, nghiêng đầu thấy bên ngoài lại có bề tôi hậu thấy, nàng cũng không ngồi, bò dậy nói, Phương đại nhân đi từ đình cung, ta đi xem một chút. Hoàng đế dặn dò, nhớ ta nói, giờ tuất ba khắc, tường phía tây hạ ta chờ ngươi.
Biết.
Triệu Tố nhẹ nhàng mà bước ra cửa. Nàng nhưng không tin hắn là đi thăm hắn đâu, đầu mối gì đều không, Long Tam cũng cùng tại chỗ biến mất tựa như, hắn một cái cả ngày lẫn đêm lốc ở trong cung hoàng đế, thượng nơi nào tìm kiếm. Lại nói, thật có đầu mối, hắn không mau mau giao phó người tiên hạ thủ vi cường. Vẫn là trước đi tìm Lục Thái Hậu tổng cộng chuyện này quan trọng, rốt cuộc địch nhân chỉ hướng là nàng. Buổi chương xong. Chương 354, trăng treo ngọn liêu đầu. Từ Ninh cung trong Lục Thái Hậu đã nghe Phương Thanh Tuyết bẩm báo xong, đang ở ngưng tư khi miệng, Triệu Tố tới. Lục Thái Hậu nói, nguyên lai làm nửa ngày, không chỉ là hướng Hoa Nguyệt hội tới, vẫn là hướng ta tới. Nay liên kỳ, bổn cung lại chưa từng kết quá bực này kẻ thù. Nàng trên mặt mang theo một ít niềm ai, nhưng trừ này lúc sau lại quả thực cất giấu mấy phần nghi ngờ. Có thể thấy vị này đại nữ chủ Thái Hậu mặc dù chưa đem điểm này âm mưu thả ở trong mắt, tâm tư cũng vẫn là bị hấp dẫn. Thái Hậu, chuyện này tuyệt đối không thể dung thứ. Dĩ nhiên không tha thứ. Lục Thái Hậu nói, nhất định muốn đem hắn bắt tới. Triệu Tố tiến một bước hỏi, vậy có phải hay không hẳn tra một chút này trạng tử lai lịch? Bọn họ đưa cái này trạng tử không phải thật định đem ta báo đi xuống, mà là muốn ở triều đình hất lên bọn sóng, sau đó hào gây sóng gió. Đừng nói cái này đưa trạng tử người chắc chắn sẽ không dễ tìm như vậy, liền tính tìm được, khẳng định cũng bất quá là hạ một cái Long Tam. Bất quá bọn họ khẳng định cũng sẽ hy vọng dẫn ra một ít sóng gió tới, cho nên liền tính là vì lừa bịp bọn họ, cũng không ngại phái mấy cái người đi tra một chút. Biết, Thái Hậu là muốn dương đông kích tây. Các nơi liên quan tới sang năm Hoa Chiêu tiết cử hành Hoa Nguyệt hội chuẩn bị hạng mục cũng chuẩn bị sắp xỉ đi. Trận trước Tôn Tú Lan không phải còn vì nàng khuê nữ tìm được các ngươi sao? Các ngươi đem Tôn Tú Lan như vậy đều liên lạc với, sau lưng cái này người hắn nếu là báo Hoa Nguyệt hội không có coi như, kia chúng ta dứt khoát liền mượn này cổ phong sóng làm ra một ít chuyện tới. Triệu Tố rất lâu không nhìn thấy Lục Thái Hậu như vậy vang vang có lực nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng khó mà kích động, Thái Hậu chẳng lẽ sớm đã có đối sách? Sớm trước ta cùng ngươi nói quá, mở ra một nhóm chức vị cho phụ nhân nữ tử, để cao năng lực sản xuất, trải qua hướng lên mấy cái kia lão thần ngăn trở, đến nay không có kết quả. Còn có đem Hoa Nguyệt hội lại trầm xuống đến huyện nha, cũng đều còn treo mà chưa quyết. Mắt nhìn qua không được bao lâu đều phải qua năm, những chuyện này cũng nên có cái thuyết pháp. Triệu Tố chỉ coi nàng lúc này hẳn nghĩ như thế nào giải quyết gây sự người, rốt cuộc người này tránh ở sau lưng 5 ngày 3 bữa liền ra điểm chuyện xấu, đã nhường người phiền thực sự. Không nghĩ đến nàng lại nghĩ tới chính mình phía trước, không chỉ là phải giải quyết trước mắt phiền toái, còn ở kế hoạch đem chính mình mục tiêu cũng thuận tay đạt tới. Hoa Nguyệt hội không phải dựa một hai người liền có thể chống đỡ lên, cần đến cõi đời này nữ tử đồng tâm hiệp lực, hợp thành một cổ lực lượng, mới đủ lấy thay đổi thế giới. Quả nhiên mạ gì sợ đại nữ chủ chính là so người khác cường, cho dù là phiên ngoại mất đi nữ chủ hào quang, quyết đoán vẫn là ở Triệu Tố phỏng đoán cái ý niệm này chỉ sợ đã ở Lục Thái Hậu trong lòng quanh quẩn rất lâu, lúc này nàng mới có thể trong lòng có dự tính nói ra. Xuất cung lúc sau, nàng cùng Phương Thanh Tuyết về đến nha môn, kể cả Trình Trúc Vân, ba người cùng nhau bắt tay đi liên lạc kinh kỳ biên giới Hoa Nguyệt hội khôi chủ không nhắc. Cụ thể nên làm như thế nào Lục Thái Hậu còn không có nói, nhưng nghe nàng sai phái tổng không có sai. Trong tay sự tình đều xử lý xong sau, sắc trời cũng lân cận hoàng hôn. Triệu Tố nhớ lại Hoắc Minh Ngọc còn ở nhà dưỡng thương, ra nha môn lúc còn cùng Trình Trúc Vân hẹn một chút hôm sau đi Hoắc gia thăm, lúc này mới hồi phủ tới. Mau trung thu, đầu đường tưng bừng náo nhiệt, hoa đăng bánh trung thu đã trước thời hạn dọn lên đầu đường. Nếu như không phải là trong đầu quấn quanh những chuyện kia, đây rõ ràng chính là nhất phái vui mừng tưởng hòa thịnh thế cảnh tượng. Triệu gia cũng ở chuẩn bị triệu anh xuất các đại sự, cửa lúc có nâng các loại gia cụ dụng cụ người làm trải qua. Ngày cuối cùng quyết định ở tháng 8 nhập 8, trung thu qua sau. Sở dĩ cuối cùng chọn thành ngày này, là bởi vì một ngày này cũng là Khánh Vân hầu năm đó thụ phong làm hầu ngày, vô luận như thế nào, đây là cả gia tộc vinh quang, ngày này cũng liền ở mỗi cá nhân trong tâm khảm trở thành ngày tốt. Trùng hợp ngày này cũng hợp với cả, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Càng là có như vậy đoàn kết hưng vượng, liền càng không muốn bị phá hư. Chớ nói chi là Triệu Tố vẫn là một cái khát vọng gia đình ấm áp người. Vào cửa sau nàng trước đi chi trường, quả nhiên thật nhiều người đều ở chỗ này. Triệu Anh Tử trong đám người liếc nhìn Triệu Tố, đứng dậy qua tới, ngươi đi đâu vậy? Hai ngày này tìm ngươi tổng tìm không ra. Trong nha môn có chút việc, bận đến vừa mới. Vẫn là kia Long Tam chuyện. Triệu Tố gật đầu. Triệu Anh nói, hôm qua lại bộ mấy vị quan quyến tới thêm trang, nói đến ngày mai xế trưa cổng thành hạ liền sẽ mở ra, thuận tiện bách tính ra vào, nếu như Long Tam muốn đi, đây cũng là tốt nhất cơ hội. Giai đoạn này tại sao còn muốn mở ra? Triệu Tố không rõ ràng. Rõ ràng người còn không có bắt được, giờ phút này liền nên nghiêm phòng tử thủ mới là. Nếu là nhường Long Tam đi, kia sau lưng người há chẳng phải là càng thêm khó mà tìm đến. Ngày mai đã là trung thu đêm trước, dựa theo năm trước quy củ, trước thời hạn 3 ngày liền muốn bung ra, năm nay ắt là bởi vì Long Tam chi cho nên rời lại 2 ngày. Đến cùng một cái Long Tam cũng không thể dung chuyển đại lương triều, đây nếu là Tết Trung Thu đều không thể hào hào quá, dân chúng cũng không được an sinh. Kẻ hèn Long Tam dao động không được đại lương triều, nhưng bọn họ nghị phá hủy Hoa Nguyệt hội a, đây chính là Lục Thái Hậu thành lập chánh quyền mới đi xuống tăng trị giá bộ phận. Dĩ nhiên Triệu Anh nói cũng có đạo lý, ở truyền tin cùng tuyên phát đều không phát đạt cái thời đại này, dân chúng nhìn thấy thời cuộc hơi có biến hóa, liền khó tránh khỏi xem hổ biến sắc, đến lúc đó cũng không hảo khống chế. Triệu Tố phỏng đoán chuyện này hoàng đế hẳn biết, liền kêu tới Hoa Tưởng Dung, sai phái nàng đi tìm Hàn Tuấn thám thính tin tức, nếu là bọn họ có chuẩn bị, kia nàng cũng không cho phép dự phòng vì nó quân quyết. Nếu là không có, kia nàng không thể thiếu muốn phái người tổn thủ. Nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn trong phòng như con toi người, nói, đồ cưới đều an trí xong sao? Muốn không muốn ta làm điểm cái gì? Triệu Anh không ý nàng đống nhiên nói tới cái này, trên mặt nổi gián đỏ, có thể muốn ngươi làm cái gì? Đến hôm đó, ngươi ngốc ở ta bên cạnh phụng bồi ta liền tốt rồi. Thật muốn Triệu Tố gánh sai sự, Triệu Tố còn thật không hiểu làm sao làm, như vậy một nói, nàng gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó ta tới khi ngươi hộ hoa sứ giả.
Cái gì sứ giả?
chính là phù dâu ý tứ. Lần này Triệu Anh nghe hiểu. Nơi này nói hảo, Triệu Tố trở về phòng. Hoàng đế nói giờ Tuất Ba khắc sẽ qua tới, nàng liền thật sớm ăn cơm xong, đem ngày đó bài tập làm xong, sau đó ngồi ở trước cửa sổ nấu thời gian. Cùng hoàng đế từ xác định cảm tình tới nay phát triển được 10 phần vững vàng thuận lợi, tuy nói mỗi ngày tiếp xúc hơi có vẻ bình đạm, không có cầu huyết nam phụ nữ phụ tiếp tục xuất hiện trở nên gay gắt cảm tình, nhưng mà như vậy tiếp tục lâu dài, ngược lại làm cho người có loại có thể thái bình lâu dài cảm giác. Bất quá giai đoạn này, nàng lại quả thật không kia trước hoa dưới trăng rảnh rỗi, hắn nói là chính sự, hy vọng là thật sự chính sự mới hảo. Cùng bọn nha hoàn lao một hồi nhà cắn, bóng đêm cũng sâu, nàng liền nhường Tiểu Cúc đem sớm trước từ đầu đường tùy tiện mua một thân nam trang thay, sau đó đến tường phía tây dưới chân. Đương độ trung thu, ánh trăng sáng sáng. Cây long não ảnh tử trải ở trên đầu tường, hoa quế mùi thơm lại đã bay đầy hơn nửa tòa thành. Buổi chương xong. Chương 355, gian khổ dục người trưởng thành. Khi thiếu niên người đạp hương hoa đứng ở trên tường, hẹn định xong tiếng còi vang lên, thiếu nữ liền chi lăng khởi dựa dưới tảng cây thân thể, cao cao mà cong lên thủ tới. Trên đầu tường thiếu niên nhân nửa ngồi xổm, lộ ra như ánh trăng giống nhau sáng trong gương mặt, hắn hơi hơi mà hướng bên này một cười, sau đó liền như nhẹ nhàng chim én nhảy xuống tới, sau đó kẹp thiếu nữ lưng eo, lại như một đôi sắt cánh phượng chim, nhảy về đầu tường, sau đó lại rơi đến sau tường trên đường. Dưới ánh trăng bóng mờ nơi theo sau cũng nhảy ra mấy đạo thân ảnh tới, khá ăn ý mà bày thành công trận hình, theo ở trước sau trái phải. Triệu Tố nhìn trái ngó phải, chờ ra ngõ hẻm, liền quan sát hoàng đế một thân sâu đến không nhìn ra cụ thể màu sắc tới y phục dạ hành sam, chúng ta muốn đi đâu? Trước tùy tiện đi một chút. Hoàng đế không ngừng bước chân, thuận bên đường đi, quả nhiên một bộ muốn dáng vẻ đi lang thang. Triệu Tố bạch hắn một mắt, ta liền biết, cái gì làm chính sự? Ngươi chính là treo đầu dê bán thịt chó. Ai, nghe đến nơi này hoàng đế ngừng bước, ngươi nói đến dê, ta nhớ tới, tháng trước nghe Lương Anh nói Bắc Môn Sáu An trong đường hẻm mở nhà thịt dê quán, nhường Lương Anh dẫn đường, chúng ta đi nếm thử một chút. Triệu Tố không theo kịp hắn tiết tấu, lúc này mới nói được đi lang thang đâu, tại sao lại nói đến ăn? Ta mới ăn cơm. Kia liền ăn thêm chút nữa, ăn no mới có khí lực. Chính là nói ra áp cái đường cái còn phải hao không ít khí lực đi. Bất quá một nhìn thủ đoạn đã bị hắn bắt lấy, bên cạnh cũng có ăn mặc hắc y thị vệ đi ra, chính là Lương Anh, liền lười cùng hắn giằng co. Ai nhường người ta là tọa ủng thiên hạ hoàng đế đâu? Đây còn không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Từ Khánh Vân hầu phủ đi tới Bắc Thành nhà này thịt dê quán không xa không gần, xuyên qua ba con phố, tứ tọa dân phường, sau đó thêm lên hai tòa đạo quan, cũng liền đến. Dọc đường trừ hương hoa, còn có lẻ kẻ người đi đi lại lại nhóm, gần sát ngày hội, đã có người bắt đầu ở quán rượu dạ ẩm lưu liền. Con đường này Triệu Tố cũng đã tới, đại điểm, mang tiêu chí tính cửa hàng cùng nhà ở đều có ấn tượng, vì vậy cho dù nàng ở chính giữa mấy chỗ dừng một chút, cũng có thể rất mau cùng lên hoàng đế bước chân. Thịt dê quán rất không bắt mắt, ở phố lớn hoành lạc vào cây hoè trong đường hẻm, Triệu Tố lần nữa ở đầu hẻm dừng một chút, sau đó vào tiệm ngồi xuống, câu nói đầu tiên hỏi, Lương Anh vì cái gì sẽ tìm tới nơi này? Hoàng đế ánh mắt thật sâu, ngươi nói hắn vì cái gì không thể tìm tới nơi này? Triệu Tố nhìn hắn, ánh mắt ở tiệm nhỏ dưới ánh đèn lờ mờ, cũng trở nên u ám lên. Kinh thành cùng nơi khác so sánh, quả thật là phồn hoa rất nhiều, đêm đã khuya, lẻ tẻ còn có hài đồng tiếng cười đùa truyền tới. Hoặc là, lại còn có chó chỉ sủa lẫn lộn trong đó. Hoắc Minh Ngọc để sách xuống, dạo đến trước cửa sổ, hỏi Tử Tô, ca ca còn chưa có trở lại sao? Còn không có. Tử Tô ôm Điệt Hảo hai kiện xiêm y đi tới sau lưng nàng, nghe nói ngày kia cổng thành sẽ mở, đến lúc đó liền để cho Long Tam rời khỏi cơ hội tốt. Con chúa, cũng nên chuẩn bị vào cung từ giã. Hoắc Minh Ngọc xoay người, hắn đem nhị ca đuổi đi, quả thật cũng phải đem ta đuổi đi. Tử Tô mím môi, khó xử chốc lát nói, Hạ Thưởng Diêu Lâm đã ở lựa chọn hộ tống quận chúa rời kinh xe ngựa cùng nhân thủ, nhìn là thật sự. Hoắc Minh Ngọc sắc mặt lạnh xuống tới, hắn điên rồi. Hắn cho là hắn bên cạnh có rất nhiều thân nhân sao? Ta là hắn duy nhất em gái ruột. Tử Tô càng thêm mím chặt môi cúi đầu xuống. Hoắc Minh Ngọc dạo về phòng trong, hít thở sâu hai cái, lại nói, Đoạn Sơ đi, cố nhiên là có thể biện cái lý do hôn đi qua, thái hậu cùng hoàng thượng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là ta nếu muốn ở giai đoạn này đi, cho dù ta đi từ giã, thái hậu lại làm sao có thể cho đi? Chẳng lẽ hắn muốn cùng thái hậu lì lợm la liếm sao? Như vậy hắn liền không sợ thái hậu hoài nghi. Tử Tô ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, hầu gia lập tức, tựa như quyết tâm muốn đem con đường này đi tới đấy. Nô tỳ phỏng đoán, hắn ứng là không muốn lại cố kỵ như vậy nhiều, hoàng thượng đã ở gõ hắn, hắn nếu nghĩ không rơi đến bị động tình cảnh, liền tu quyết định thật nhanh, chỉ là còn không biết hoàng thượng là như thế nào phát giác. Tóm lại, nô tỳ cảm thấy, hầu gia ứng là bị nhiễu loạn kế hoạch. Này đó không chính là thiêu thân đâm đầu vào lửa sao? Hoắc Minh Ngọc bật thốt lên nói ra lời này, cuối cùng cũng không khỏi nắm tay. Theo sau nàng hỏi, hắn đến cùng đi chỗ nào? Tử Tô theo bản năng liếc nhìn bóng đêm, nói, thật giống như là Nam Sơn tự. Hắn cùng Ni Am còn có dây dưa dễ má. Phát hiện chính mình đối thân ca ca hiểu rõ đến cũng không sâu, Hoắc Minh Ngọc sắc mặt lại rét lạnh hai phân, sau đó nói, đi chuẩn bị xe, chúng ta đi nhìn nhìn. Con chúa, đêm khuya ngài vẫn là lưu ở trong phủ đi, nếu có nguy hiểm, ta nếu là liền như vậy mơ màng mà lại ra kinh, nguy hiểm càng đại đâu. Đừng dai dòng, mau đi. Tử Tô đành chịu, nửa ngày sau hít sâu một hơi, lui xuống. Nam Sơn tự ở vào cửa thành bắc bên trong cây hoại ngõ hẻm, khoảng cách Uy Viễn hầu bất quá cách một con phố mà thôi. Hoắc Minh Ngọc dám xuất hành, cũng là bởi vì đường đi không xa, đối trong chùa ngoài chùa tình hình cũng rất thuộc tất. Giờ phút này trong chùa dựa mặt tây một gian tiền phong ngoài, hai tên nha hoàn tới hai danh nữ nghi chính đứng yên chờ đợi ở hai bên, chỗ hơi xa nấp thang hạ còn đứng thẳng hai tên cường tráng hộ vệ. Điểm hai ngọn đèn dầu trong tiền phong đầu, cũng ngồi hai cá nhân. Khuynh chân ngồi ở kháng bàn mặt đông Hoắc Tu thân hình hơi lệch, tay bưng một phần kinh văn dựa đèn nhìn kỹ. Trong phòng an tĩnh chỉ có đối diện người nhẹ rời ly tách thanh âm. Lại tinh tiến. Đông nhiên hắn chậm rãi ra tiếng, kinh văn hợp lại, ánh mắt cũng nhìn về phía đối diện, không hổ là Lao thái sư đắc ý nhất cháu gái. Chính là lệnh tôn tại thế, thời tuổi trẻ cũng chưa chắc có thể có như vậy căn cơ. La Yên Như khỏe miệng khẽ giơ lên, trong tay một chỉ bạch ngọc ly phản chiếu nàng một đôi tay càng lộ rõ trắng non chân nhắn, gia phụ một đời bình thuận, chưa từng có lo lắng chuyện, hắn công khóa hết thảy từ tâm. Ta thì bất đồng, thở nhỏ trôi chảy, niên trưởng mất hố, theo sau gia tộc thất thế, ta nghẹn một cổ khí, nếu không giải vào, nên làm thế nào cho phải? Hoắc Tu du mắt, bưng lên nàng châm hảo một ly trà, ta cũng như là, tóm lại là gian khổ dục người trưởng thành. Hắn uống cạn này ly trà, nhìn hướng đối diện, ngươi nên nghe mẫu thân ngươi, nói cửa hảo hôn sự. La Yên Như đôi tay hơi ngừng, theo sau thanh âm lại yên ổn không sóng, cái gì mới tính là hảo hôn sự? Có quyền, có thế, vẫn là nghe lời. Hoắc Tú im lặng, ta thực ra thật mệt mỏi, ta đại ca không có dạ tâm gì, tính tình cũng không đủ cứng, cũng không phải là cái đỉnh cửa lập hộ hảo nhân tuyển, nhưng là phụ thân chỉ có hắn một đứa con trai, hơn nữa còn là tổ phụ này một chi đi xuống tính tư chất tốt nhất tử đệ, không người có thể thay thế hắn. Chúng ta tỉ muội, đình tỷ nhi không dành thế sự, tâm địa đơn thuần, tùy ý mâu thân định đoạt, cũng là không đỉnh đại dụng. Ta ngược lại là có một phen chống lập nghiệp cửa tâm tư, đành chịu lại là cái nữ tử, không có người nhìn thấy ta năng lực, cho dù nhìn thấy, cũng không có người sẽ đáp ứng từ ta tới trường nhà. Ta định trước chỉ có thể tuân theo cha mẹ chi mệnh tìm cá nhân cả. Nhưng nếu ra thế suy vi, lại có thể tìm được cái gì người trong sạch. Vì vậy ta một bên không biết nên đi tìm ai, một bên còn muốn trông nom việc nhà. Nói đến nơi này La Yên Như ngẩng đầu lên, mang theo đắng chát mỉm cười cười nói, cho nên, cho dù là nói hôn sự, ta mệnh lại nơi nào có thể từ ta khống chế. Buổi chương xong. Chương 356, vẫn là không hy vọng ngươi chết. Lời nói đắng chát, trong tay trà thật giống như cũng thêm mấy phần đắng chát. Hoắc Tu quay đầu đi, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, giây lát sau cúi đầu, là ta chậm trễ ngươi. Ngươi vẫn là nên đem ta quên. La Yên Như sóng mắt dâng trào, quên một cá nhân cùng tâm duyệt một cá nhân, đều không phải dễ dàng chuyện. Ngươi đây là ở làm có người. Ta đều không biết ta có thể hay không sống đến tới cầu hôn ngày đó. Hoắc Tu lảng mắt đi, nếu như ta mẫu thân thật là chết tại Thái Hậu mưu sát, kia ta trước mắt đang ở làm chuyện, chính là ở chịu chết. Vậy ngươi có thể hay không không đối Hoa Nguyệt hội hạ thủ? Hoắc Tu thần sắc lạnh tuấn, vì cái gì không? Không đem Hoa Nguyệt hội đánh tan, thế nhân làm sao có thể nhìn ra người dối trá mặt mũi thực? Chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng cái này Hoa Nguyệt hội là nàng chân chính dùng để bảo hộ nữ tử? La Yên Như im lặng. Sau đó nói, ta không thể nói tin, cũng không thể nói không tin. Bất quá, hoàng thượng quyền lập chuẩn hoàng hậu, cũng không phải thế nhân nhận định đại gia khuê tú. Nàng bây giờ cũng ở vì Hoa Nguyệt hội làm việc. Dựa theo lẽ thường, tương lai đại hôn lúc sau, hoàng hậu liền nhất định cũng là muốn tiếp quản Hoa Nguyệt hội. Ngoài ra, nàng còn nhiều lần xuất đầu lộ diện vì triều đình bảy mưu tinh kế. Trong cung cái này quyền sau quyết định, ta cho là chỉ là phù hợp Hoa Nguyệt hội sáng lập lúc tôn chỉ. Hoắc Tu không nói có hay không. La Yên Như tiếp mà nói, đại lý tự tiếp trạng tử, giờ phút này nhất định đã chuyển tới thái hậu trong hai. Thái hậu cùng trong triều rất nhiều lao thần vì Hoa Nguyệt hội chuyện sớm có không thuận, cũng sớm đã bực bội. Lần này nàng nhất định sẽ không buông trôi bỏ mặc. Ngươi đã khiêu khích nàng, vậy ngươi chuẩn bị xong tiếp chiêu sao? Nàng này tiếng nói rơi xuống, trong phòng liền phơi bày ra ngắn ngủi yên lặng. Giây lát sau Hoắc Tu tay vịn ly tách, như cũng lạnh lùng thần sắc thượng lại tăng thêm một tia phức tạp tâm trạng, ta liền sợ nàng không tiếp chiêu. Chỉ có nàng tiếp chiêu, ta mới có thể tiếp tục tiến hành bước kế tiếp. Nhưng mà, như thế nào? Hoắc Tu chậm rãi nắm lại đôi tay, nhưng mà ta lại nói không rõ. Thật giống như so với nhìn thấy nàng bại lộ, giờ này khắc này ta trong nội tâm càng mong đợi chính là nàng phản ứng. Ngươi mong đợi? Hoắc Tu gật gật đầu, thực ra ngươi nói những cái này, còn có Ngọc tỷ nhi sở nói, ta đều không phải hoàn toàn không nghe được cũng nhìn không thấy, 12 năm, từ lúc ban đầu cầm đến 3000 doanh lưu lại tội chứng lúc, hận không thể lập tức ăn miếng trả miếng thù hận, đến ẩn nhẫn nhiều năm như vậy qua tới, trong lòng không phải là không có qua dao động. Nhưng mà, ít năm như vậy tới nhưng lại chưa từng người nói qua đối diện mẹ ngộ hại hoài nghi, điều này thật sự là giải thích không thông. Hắn đối ánh trăng thở dài khí, những năm này nàng đối Ngọc tỷ nhi mười phần dụng tâm, Ngọc tỷ nhi đối nàng lại rất tin không nghi ngờ. Ta như cùng nàng xé rách mặt, liền không khỏi thương đến Ngọc tỷ nhi tâm. Nếu là ban đầu ta sớm chút đem Ngọc tỷ nhi tiếp đi liền tốt rồi, giữa các nàng sẽ không có đoạn này tình phần, ta cũng không cần trông trước trông sau. Cho nên ngươi bây giờ là hy vọng thái hậu làm ra phản ứng có thể chứng minh nàng là vô tội. Hoắc Tu không nói tiếng nào, nhưng hắn hơi tùng trì thần sắc tựa hồ thầm thừa nhận nàng cách nói. La Yên Như trầm ngâm, ngươi nói cũng là có đạo lý. Rõ ràng nhất không nên vào lúc đó hy sinh người, cố tình ở khi đó bỏ mạng, trong triều còn không người nổi lên nghi ngờ. Trước đó vài ngày, ta hồi cung lúc cùng hoàng thượng luận triều, bởi vì mèo đột nhiên xuất hiện mà ngộ thương hoàng thượng, con mèo kia cũng là Tử Ninh cung ngôi. Hoắc Tu khẽ xoa mi tâm, quá sau ta nghĩ tới nghĩ lui, mèo sẽ không đột nhiên ra tới, Tử Ninh cung muốn khiến này chút tay chân là dễ như trở bàn tay, bởi vì thị vệ cùng mèo đều có thể thụ nàng sai khiến. Cho nên nhất định muốn có người ám toán lời nói, chỉ có thể là nàng. Nhưng mà ngược lại nghĩ nghĩ, nàng có gì lý do như vậy làm? Lại, nàng giỏi về tâm kế, lại làm loại chuyện này, không phải lệ ông tôi ở buổi này sao? Tóm lại, thật giống như mỗi khi ta có một điểm dao động thời điểm, liền tổng sẽ xuất hiện một ít chuyện kéo về ta đối nàng hoài nghi. Mà ta thường thường liền ở trong đó đong đưa không chừng. La Yên Như nhìn túi đầu chi ngạch hắn, hồi lâu nói, đã không thể, vậy có phải hay không là có người cố ý khiến hạ mưu kế? Ta cho là không thể. Ở trong cung, nơi nào còn sẽ có người có thể làm đến mức này? La Yên Như không có thể trả lời cái vấn đề này, liền chưa từng lại nói tiếp. Ngoài cửa sổ truyền tới mơ hồ cái mõ thành. Hoắc Tu buông xuống tay, thẳng người, thời điểm không còn sớm. La Yên Như cũng ngồi thẳng người. Hoắc Tu đứng lên, ngươi cho ta sưu tập được đầu mối rất hữu dụng. Đa tạ. Nói ra tiếng này đa tạ thời điểm, nam nhân ánh mắt từ kiên nghị trở nên mềm mại, sâu sâu kín giống như này vô tận bóng đêm. Đông nhiên hắn rơi ánh mắt rơi, ngừng ở nàng ống tay áo lộ ra một giáp khăn lụa thượng. Sau đó hắn đưa tay tới đem chi rút ra, khăn lụa thượng một chi xanh sẫm thúy chi cao ngất yêu nhã, tựa như chính cầm nó anh tuấn nam tử. Về sau không cần làm như vậy nữa, tất cả liên quan tới ta những thứ này cũng đều tiêu hủy đi. Cho dù ta sẽ không chết, nhường người biết cũng ở ngươi khuê dự bất lợi. Nói xong hắn đem khăn tay sát lại gần đèn đuốc, bị ngọn lửa dính khăn lụa thoáng chốc liền toát ra ánh lửa. Đây là ta sự tình, cùng ngươi không liên hệ nhau. La Yên Như bỗng dưng xông tới cất đoạn, tay không đi áp diệt phía trên hỏa tinh. Nàng đôi tay nắm thật chặt còn lại nửa khối khăn tay, thật giống như hoàn toàn cảm giác không đến đau bớt. Cho đến hỏa tinh bị toàn bộ tắt, nàng một đôi trắng non trên tay nhất thời xuất hiện mấy chỗ bị lửa cháy quá vết đỏ. Người ngu ngốc sao? Hoắc Tu không nói lời nào nắm chặt nàng tay, đem nàng ngón tay đẩy ra, chỉ thấy dựa ngón tay căn vị trí, bất ngờ đã lâu ra hai quả lớn nhỏ không đợi hỏa ngâm tới. Không ngại, không quan trọng. La Yên Như nói, nhưng cái run giọng nói đã để lộ ra nàng ẩn nhẫn, lời này so với nói là trấn an hắn, đạo không bằng nói là đang trấn an chính mình. Hoắc Tu nhìn nàng giây lát, đông dương quay đầu nói, Diêu Lâm mau đi lấy thuốc trị thương tới. Ngoài cửa hộ vệ thấp giọng xưng là, dần biến mất ở trong bóng đêm. Hoắc Tu thu hồi ánh mắt, định định mà nhìn rũ đầu La Yên Như, mới vừa còn khiến thượng võ lực đôi tay lúc này cũng thả mềm mại đi xuống. Chết ta, ban đầu liền không nên ỷ vào thợ nhỏ tình phần nhờ ngươi giúp ta. Nếu không phải, ta nói quá, đây là ta chuyện. Nàng lắc đầu, ta như vậy chỉ muốn thoát khỏi gia tộc ràng buộc, nghĩ vì chính mình còn sống. Nhưng là ta không làm được. Trời biết ban đầu ta biết ngươi nghĩ báo thù đối tượng là Thái Hậu lúc, là biết bao khiếp sợ, nhưng lại là biết bao bội phục. Từ cổ chí kim như vậy nhiều anh hùng hào hán, nói lên lợi hại, nhưng lại có mấy cái dám cùng cường quyền chống lại đâu. Phản cũng không ít khuất phục ở quyền lực, bi thảm thu tràng. Không quản Thái Hậu có phải hay không ngươi kẻ thù, ngươi dám đi ra bước này, ở ta nhìn tới chính là rất bản lãnh. Ta cho dù không thoát khỏi ta vận mệnh, như vậy có thể nhìn thấy ngươi thành công cũng là hảo. Hoắc Tu vành mắt phím hồng, ngực phập phồng. Nhưng ta vẫn là không hy vọng ngươi chết, La Yên Như đem tay rút ra, vẫn cầm kia nửa trường khăn lụa, nói tiếp nói, liền tính giết điện hạ người thật là Thái Hậu, ta cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ cái có thể bảo toàn chính mình phương pháp. Như vậy báo thù mới có ý nghĩa. Vậy ngươi sẽ làm thế nào? Nàng im lặng hơi ngừng, nói, ngươi không phải nói, ta hẳn nghe mẫu thân mà nói, tìm một người tốt gả rồi sao? Lần này trở về sau, ta dĩ nhiên là sẽ cân nhắc. Ngày mai cổng thành liền sẽ mở ra, ngươi nhất định sẽ nghĩ nhường Long Tam ra khỏi thành đi. Nghĩ xong liền đi làm đi. Nhưng mà coi chừng một chút, chí ít đừng ở Thái Hậu phát hiện ngươi lúc trước lộ ra chân tướng. Buổi chương xong. Chương 357, A Ngu, hắn lừa ta. Hoắc Tu kéo tay nàng cánh tay. Hầu gia, quận chúa tới. Hắn thượng không nói chuyện, Diêu Lâm đã thần sắc khẩn trương mà cầm thuốc đi trở về. La Yên Như thay đổi sắc, xoay người nói, quận chúa làm sao tới? Không biết. Hoắc Tu buông tay ra, tiếp Diêu Lâm đưa tới thuốc, một tay cầm khởi nàng bàn tay, một tay lau chút thuốc mỡ ở nàng chỗ đau. Sau đó nói, ta trở về. Ngươi ở chỗ này đừng động, yên tâm, sẽ không có người biết ta tới gặp qua ngươi. Nói xong hắn xoay người đi về phía cửa. La Yên Như theo bản năng đuổi theo. Hoắc Tu đi ra khỏi cửa trở về quay đầu, thật sâu nhìn nàng một hồi sau mới lại sải bước rời khỏi. Hoắc Minh Ngọc đứng ở tiền viện trong, cùng trước tới đón tiếp Ni cô nói chuyện. Nâng mắt nhìn thấy Hoắc Tu ở phương trượng đi cùng đi ra, lập tức nên đón, ca. Hoắc Tu dừng lại cùng phương trượng Hàn Huyên, ngươi tới đây làm gì? Hoắc Minh Ngọc ở bọn họ hai người chi gian đi về quan sát, ngươi lại ở chỗ này làm cái gì? Phương trượng hợp cái mười, hầu ra ở trong chùa cho điện hạ lập cái bài vị, tối nay trong hầu ra là tới thêm tiền nhang đèn. Hoắc Tu cũng gật gật đầu. Hoắc Minh Ngọc nhìn bọn họ, sau đó nói, đã như vậy, kia ta cũng vào bài bái. Sắc trời đã tối, về nhà đi. Tới đã tới rồi, làm sao có thể không đi đâu? Hoắc Minh Ngọc nói liền vượt qua bọn họ trong triều điện đi tới. Hoắc Tu dừng một chút, sau đó cũng đi theo. Trong điện chắc bích trên đài vậy mà quả thật có một lò thiêu hủy đến một nửa hương, mà lư hương phía sau là khối viết trưởng công chúa Thụy Hào bài vị. Bài vị phía dưới lại trồng lên rất nhiều chép hảo trải qua. Hoắc Minh Ngọc nhìn hồi lâu, sau đó nhắc váy quỳ xuống, đoan đoan chính chính lệ vài cái. Nguyệt lượng leo lên trên cao, nhân gian càng sáng rỡ. Chủ tiệm bưng lên một nồi lớn muộn thịt dê, theo nửa canh giờ trôi qua đã bị tiêu hao hơn nửa. Tiệm đường trong bay tới mùi rượu, cùng thịt mùi thơm hỗn cùng một nơi, vừa vặn là khói lửa nhân gian đẹp nhất rượu nơi. Triệu Tố nói, chúng ta ăn tới khi nào? Hoàng đế đang muốn nói, lúc này Lương Anh đã đi tới, bẩm công tử, cách vách có La Lão Thái sư phụ xe ngựa ra tới. La Lão Thái sư? Triệu Tố cho dù đã trầm tĩnh gần nửa đêm, nghe đến nơi này cũng vẫn là không nhịn được kinh ngạc. Là ai? Lương Anh thật sâu liếc mắt nhìn nàng, La Yên Như. La Yên Như cái này người, nói nàng trọng yếu, trừ vạn thọ tiết thượng ra hồi thải, sau này lại không có động tĩnh gì. Nói nàng không quan trọng, lại tổng là thỉnh thoảng xuất hiện một chút. Tỷ lệ thuận như trước mắt, nàng lại xuất hiện ở hoàn toàn nhường người nhường không đến lúc này nơi này. Nàng lại nhớ tới một cái chỗ mấu chốt, cách vách là địa phương nào? Nam Sơ Tự. Các ngươi chẳng lẽ sớm đã biết nàng tối nay ở nơi này? Không biết. Hoàng đế lắc đầu, cầm lên một căn sâu thịt dê ở tay, động tác thuần thục đến giống như là chủ tiệm nhi tử. Ta biết chính là một người khác thường tại nơi này qua lại. Ai? Hoàng đế nhìn trong tay thịt, nhưng không có lên tiếng. Hắn sắc mặt khó lường mà ngồi một hồi, sau đó bỗng dưng đứng lên, chúng ta đi. Triệu Tố ngẩn người, chờ nàng hồi thần, hắn lại đã đi ra ngoài. Uy Viễn hầu phủ kể cả công chúa phủ cùng nhau, diện tích không thể bảo là không lớn, dọc theo cây hoẹ ngõ hẻm đi tới đấy, liền nhìn thấy hầu phủ tường cao. Phủ rắc bắt rắc đèn lâu lộ ra một đoạn, ánh đèn đem đầu tường ngói lưu ly chiếu sáng như tuyết. Cho dù nhân số thưa thớt, vương hầu nhà khí phái cũng hết đường ở nơi này. Triệu Tố cùng hoàng đế đứng ở hầu phủ mặt đông cửa hướng ngoài, nhìn đóng chặt cửa cùng treo cao đèn lồng. Mây trôi đem nguyệt lượng che đi nửa bên, rộng rãi đá xanh mặt đất hiện lộ ra nhất phái lam vũ sắc điệu. Lần trước tới Hoắc gia, Hoắc Minh Ngọc là giao phó mở hầu phủ đại môn nên đón, này đồng cửa hông nàng chưa từng tới, nhưng nhìn ra được, cái này không thua gì giống nhau quan lại người ta đại môn cửa hông, là bọn họ ngày thường ra vào chủ yếu lối đi. Công tử, có người tới. Hàn Tuấn tới nhắc nhở, mới muốn không kềm chế được trong lòng cuồng trào Triệu Tố cùng vẫn luôn trầm tĩnh im lặng hoàng đế đồng thời kêu quay đầu. Tiên tĩnh đầu đường quả nhiên truyền tới bánh xe thanh cùng tiếng vó ngựa. Triệu Tố bị hoàng đế kéo đến chỗ tối, mượn bên đường bóng cây che đậy, trơ mắt nhìn một người cưỡi ngựa một xe lái vào cửa. Xe ngựa vây nghiêm nghiêm thật thật, không thấy rõ bên trong, nhưng kia đỏ bờ người cưỡi ngựa anh tuấn cao lớn, lại không thể nhường người không nhận thức. Triệu Tố nghiêng đầu đi nhìn hoàng đế chắp hai tay, hai mắt như ừng, đang ở nhìn thẳng kia quạt Chu Sơn đại môn. Hắn từ nơi nào trở về? Mặc dù trong lòng đã có rõ ràng đầu mối, nhưng nàng vẫn là muốn nghe cái nói xác thực hơn pháp. Ta nhớ được cùng ngươi nói quá, La Yên Như trong lòng có người, hắn lúc ấy tới trêu chọc ta, không phải cam tâm tình nguyện. Ân. Triệu Tố nói, nói qua. Không chỉ là nghe hoàng đế nói quá, nàng cũng từng tận mắt nhặt quá nàng rớt xuống đất khăn tay, kia khăn tay thêu trúc xanh, cũng không phải là nữ tử quen dùng vật. Khi đó nàng từng ở nghi ngờ tới, La gia liền tính miệng cọp gan thỏ, La lão thái sư hy vọng địa vị cũng còn bày ở nơi đó, La Yên Như trong lòng có người, vì cái gì La gia lại không có trực tiếp ngọc thành chuyện này? Liền cho là đối phương không phải thân phận có thể cùng nàng phù hợp người. Hoắc Tu là từ Nam Sơn tự trở về. Hoàng đế đem phụ tay để xuống, thuận thế dựa lưng vào trên vách tường, ngửa đầu nhìn trên trời ánh trăng, hắn vậy mà là từ La Yên Như nơi Nam Sơn tự trở về. La Yên Như sở tâm duyệt, nhưng lại giữ bí mật không nói người, lại chính là ta biểu ca. Bọn họ rõ ràng môn đăng hộ đối, vì cái gì lại muốn âm thầm hẹn họ? Cái này ở trong mắt thế nhân niên thiếu lao thành quân vương, giờ phút này có dựa vách tường ngắm trăng thở dài dáng vẻ, như bình thường bị thân tình sở phản bội sầu khổ thiếu niên không có hai dạng. Hắn khóa chặt chân mày trong xúc mãn đối phen này sự thật không dám tin. Ta tuyệt không chịu tin tưởng hắn sẽ như vậy đối ta, cho nên vẫn luôn tự động đem hoài nghi nhảy vọt qua hắn, nếu như không phải là ít ngày trước các ngươi bước ra Long Tam ló đầu, ta vẫn là không muốn đem hắn coi thành hiệu lầm đối tượng. Này đến cùng vì cái gì? Hắn thu hồi ánh mắt nhìn hướng Triệu Tố, trong trẻo mắt khiến hắn nhìn qua giống như là một chỉ khe núi trong vô tội tiểu gia thú. Ta cho là ta đã tính rất anh minh, ta cố gắng không làm chuyện hồ đồ, người bình thường hắn là tuyệt đối lựa bịp không được ta, nhưng là ta không nghĩ đến người phản bội ta lại là người ta tin tưởng nhất. A ngu, hắn lừa ta. Triệu Tố không đành lòng, tiến lên ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà chụp hắn quõng, phản bội không nhất định chính là ngươi không hảo. Ngươi làm rất khá. Hơn nữa chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh hắn chính là người kia có phải hay không. Ít nhiều hoàng đế tốt chính là như vậy bị đả kích mà hắc hóa, nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn hắn tín nhiệm sụp đổ. Nhưng là này khuyên lơn nói ra nàng làm sao liền chính mình đều không quá tin tưởng đâu. Hôm đó mang đi Long Tam người, còn có cái gì ai võ công trình độ cùng ăn mặc có thể so với Hoắc Tu càng phù hợp. Long Tam ẩn nút đến nay không có rơi xuống, nếu như không phải là giống Uy Viễn hầu phụ như vậy người ta, giống Hoắc Tu năng lực như vậy cùng gia tộc thực lực kiêm bị người, còn có ai có thực lực có thể che đến như vậy kín kẽ. Buổi chương xong, ép chương 358, chút bản lãnh này hắn vẫn phải có. Triệu Tố trong lòng ngũ vị tạp trần, trên bả vai lại càng ngày càng nặng, hoàng đế cả người đều nằm ở nàng trên vai, giống không còn xương cốt. Nàng vô vô hắn đầu, tốt rồi, bằng không chúng ta liền vào bái phòng một chút. Long Tam khẳng định ở bọn họ trong phủ, chúng ta tới cá nhân tang vật cũng lấy được, dứt khoát xé rách mặt được. Hoàng đế thẳng dậy thân, yên lặng nhìn nàng một hồi sau nói tiếp, bây giờ đi, Hoắc gia liền không còn. Ta bây giờ không đi, Long Tam cũng chạy không thoát. Hắn cũng chạy không thoát. Triệu Tố tốt xấu cũng ở nơi này lăn lộn hơn nửa năm, minh bạch lời này ý tứ. Hoàng đế là cái gì người? Cái này thiên hạ người chỗ tể. Liên vô đạo trụ vương bên cạnh đều có phí trọng cùng vưu hồn khi chân chó, huống chi hắn trẻ tuổi như vậy anh vũ hoàng đế. Chỉ cần hắn tối nay trong ở Hoắc gia nháo ra một điểm phong thành, ngày mai khởi sẽ có vô số nhằm vào Hoắc gia thương mâu. Dĩ nhiên cũng không phải nói người phản bội không thể trừng trị, nhưng sự tình vạn nhất không như vậy đơn giản đâu. Hoàng đế cũng là người, hắn cũng phải có cái hòa hoãn thời gian. Vạn nhất hắn xông tới cảm thấy còn muốn gặp một lần, nga quát, người đã không còn. Nàng nói, kia cầm lên tới hỏi hỏi. Không cần. Cái này quật gia hỏa nói, ta liền tính bây giờ vào, hắn cũng có biện pháp đem Long Tam giấu đi, chút bản lãnh này vẫn phải có. Lại nói, ta còn phải xem nhìn hắn có phải hay không thật sự nghĩ một con đường đi tới hắc. Thấy thế nào? Hoàng đế lại đem đôi tay phụ đến sau lưng, nhìn khởi trên trời ánh trăng, ta muốn chờ chính hắn đem Long Tam giao ra. Lương Anh, ngươi lập tức truyền cái chỉ cho năm thành binh Mã Ti, nhường bọn họ trời sáng tức tuyên bố thông báo, chờ trung thu một quá, lập tức phong bế cổng thành, cũng nói rõ đến lúc đó sẽ tăng thêm lính cấm vệ trọng binh canh giữ. Triệu Tố ngạc một chút. Đến lúc này, Long Tam muốn đi ra, há chẳng phải là chỉ có thể ngày mai ngày kia hai ngày thời gian có cơ hội đi. Nói xác thực hẳn chỉ có ngày mai, bởi vì Tết Trung Thu ngày đó, vì phòng ngừa sinh loạn, năm thành binh Mã Ti còn có Thuận Thiên phủ tất nhiên sẽ tăng lên binh lính tuần tra. Rất rõ ràng muốn đi mà nói ngày mai càng thích hợp. A ngu, ngươi trước không nên đem chuyện này cùng mẫu hậu nói. Triệu Tố gật đầu. Lục Thái hậu không biết có hay không đã có quá hiểu lầm. Nếu như nàng nghe đến tin tức này, cũng không biết có thương tâm dừng nào. Nàng đối Hoắc gia huynh muội thương tiếc, còn có lấy trưởng công chúa chết thương tiếc, cũng không phải là giả. Đi đi. Hoàng đế kêu gọi nói. Triệu Tố nhìn lại lần nữa khôi phục yên lặng Hoắc gia cửa hồng, lên xe ngựa. Tháng 8 14 kinh thành đầu đường đã thật sớm bắt đầu tỉnh lại, theo cổng thành bung ra, sớm đã nghẹn có một trận ngoài thành hương dân tràn vào trong thành, vì vậy theo trong vườn quế hương cúc hương cùng nhau bay vào trong nhà, còn có cách tường trên đường chính tiểu thương thét to. Ngày mai cung bữa tiệc, ngươi liền đi cùng Thái hậu để ra tới xuôi nam, liền nói mâu thân lăng mộ cần sửa chữa trông nom, ngươi trước hết trở về. Hoắc Tu một mặt chỉnh lý vào áo, một mặt ở bên bàn cơm ngồi xuống, nhổ ra lời nói không phải thương nghị cũng không mang bất kỳ chứng cầu, mà là trực tiếp ra lệnh. Ngươi cầm mẫu thân lăng mộ nói dối, ngươi liền không sợ mẫu thân anh linh trách cứ ở ngươi sao? Hoắc Minh Ngọc oán phẫn mà trừng đi qua một mắt. Hoắc Tu bất vi sở động, túi đầu múc cháo ăn, có cái gì trách phạt đều do ta tới thụ, không cần ngươi quản. Hoắc Minh Ngọc nổi đóa. Hầu gia. Bầu không khí chính cương lúc Diêu Lâm tiến vào, nhìn Hoắc Minh Ngọc sau đi thẳng tới Hoắc Tu bên cạnh, buổi sáng năm thành binh mã ti tiếp đến chỉ ý, giao phó kinh thành trong ngoài cổng thành đem ở trung thu đêm sau lập tức đóng kín, tất cả mọi người không cho phép ra vào. Hơn nữa, hoàng thượng còn đem phái Vũ Lâm quân trọng binh canh giữ. Hai huynh muội động tác đồng thời dừng lại. Hoắc Minh Ngọc mím môi nhìn sang, Hoắc Tu nhíu mày, làm sao đột nhiên hạ chỉ? Trước mắt cũng không biết. Tóm lại cáo thị là sáng sớm liền dán đi ra, cũng minh xác nói là muốn vồ bắt trận trước từ Nam thành chạy trốn khâm phạm, bây giờ trong thành bách tính đều đang nghị luận chuyện này, nhiều là ủng hộ triều đình làm như vậy. Hoắc Tu buông xuống đuôi ngà, chân mày ngưng kết càng chặt hơn. Hoắc Minh Ngọc lướt hắn, như vậy nhìn tới, ngươi hoặc là liền chỉ có hôm nay vội vàng đem Long Tam đưa đi, hoặc là chính là bỏ ý niệm này đi, đem hắn cho giao ra. Chúng ta trong phủ mặc dù không có người dám tới lục soát, nhưng người nhiều mắt tạm, không dám bảo đảm những cái này hạ nhân không có để lộ phong thanh đi ra. Long Tam như vậy, cũng là vì mẫu thân. Hoắc Tu chừng đi qua, ngươi không cần bị nàng một ít tiểu ân tiểu huệ, liền che lại thai mắt không nhìn không nghe. Hoắc Minh Ngọc hai gò má đỏ lên, cười lạnh nói, ta ngược lại là những thứ kia không điểm nhàn giới, người ta cho ít tiểu ân tiểu huệ liền quên hết tất cả, lại cũng so những thứ kia cố chấp bảo thủ lại không nghe được người khác khuyên bảo khúc gỗ hiếu thắng. Hoắc Tu mắt lạnh quét nàng, không lại để ý tới. Khương một khắc cùng Diêu Lâm nói, nhiều kêu mấy cái người đi ra, dò rõ ràng tình huống. Là Triệu Tô trợn tròn mắt đến trời sáng. Đêm qua cùng hoàng đế rời khỏi sau, nàng liền tiếp đến Triệu Ngung hồi phủ tin tức, hơn nữa còn ở tiền viện trong chờ đến hắn. Thật như ngày trước hoàng đế sở nói, Hoàng Lăng bên kia mặc dù có đầu mối, cũng không đáng giá đến lại tiếp tục tổn thủ. Rất rõ ràng vấn đề phát triển đến kinh thành nội bộ, mà đêm qua sự tình cũng xác nhận Triệu Ngung cùng hoàng đế quyết sách là chính xác. Về đến trong phòng sau nàng không ngủ được, muốn tìm Triệu Ngung lại nói chuyện này, chạy đến hắn trong phòng, hắn lại không ở. Hỏi trong viện người, bọn họ cũng không biết. Lúc này mới vừa mới tới nhà, cũng không biết lại vội vàng thượng chỗ nào rồi. Rõ ràng lúc trước nói quá muốn trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi, liền phụ thân muốn cùng hắn lại trò chuyện nhiều một hồi hắn đều bị đẩy. Liền muốn đi tìm Vân Tưởng Y thì cùng Hoa Tưởng Dung, gõ Vân Tưởng Y thì cửa, nửa ngày không gõ, ngược lại đem cách vách viện Hoa Tưởng Dung dẫn qua tới. Hai người liền đi dựa ngọc quyển liền một bình trà, nói đến canh ba. Buổi sáng Hoa Tưởng Dung liền khoát sương mù sáng sớm đem tin tức dẫn vào, quả nhiên đầy phố đều trương thiếp cáo thị, năm thành binh mã ti cũng ở xếp luân phiên trực danh sách. Đầu đường đều ở nói, chuyến này hoàng thượng khẳng định là làm thật. Dĩ nhiên cũng có người ở đoán này Long Tam rốt cuộc phạm vào cái gì tội lớn, đưa đến hoàng thượng đại nộ. Những suy đoán này đều không ngại. Dù sao sẽ không kéo dài bao lâu chân tướng liền sẽ đại bạch khắp thiên hạ. Triệu Tố hỏi, Hoắc gia đâu? Không có động tĩnh. Nàng trầm ngâm. Hoa Tưởng Dung hỏi, chúng ta muốn phái người đi nhìn chăm chú sao? Không cần. Triệu Tố lắc đầu, hoàng thượng đã có sắp xếp, chúng ta không cần uổng công vô ích. Hoắc Tu mười phần lanh lợi, đừng đến lúc đó chúng ta không nhìn chằm chằm thành, còn đả thảo kinh xà. Đúng rồi, Thái hậu giao phó chuyện, thế nào? Hôm qua Phương đại nhân không còn kém người đem thư tín đưa đi sao? Mới vừa ta nhìn có mấy đỉnh cố kiệu đã hướng lễ bộ đi. Đoán chừng là trong thành khôi chủ nhóm dẫn đầu đi trước hưởng ứng. Kia liền hảo. Triệu Tố gật đầu, chợt lại nghĩ đến, Trần Di không chính là khôi chủ một trong sao? Nàng thu đến tin không? Tự nhiên nhận được, bất quá này mấy ngày nàng ở dư gia cho Tĩnh Nam hầu phu nhân nhìn bệnh, không biết rảnh rỗi tới không. Tĩnh Nam hầu phu nhân bệnh, đau xương bàn chân, gấp, mà thôi, nghe nói là bệnh cũ, không có gì đáng ngại, chính là đau đến khó chịu. Trần đại phu ngày ngày trôi qua cho nàng bó thuốc đâu. Buổi chương xong. Chương 359, kỳ quái không khí. Trần Hạm nhảy vào Tĩnh Nam hầu phủ lại môn, ảnh bích hạ phụ trách dẫn đường bà tử liền chào đón. Trần đại phu hôm nay tới sớm. Là hôm nay trên đường người nhiều, trong y quán cũng bận, sợ chậm trễ cho phu nhân chữa trị. Trần Hạm vừa nói vừa theo nàng bước lên thông hướng hậu viện hàng lang. Tĩnh Nam hầu phủ phô trương không tiểu, dọc theo đường đi gặp người vô số, đối diện gặp đều rất có lễ phép mà sẽ lui đến bên hông nhường được. Quanh năm ở kinh thành quan lại nội trạch đi lại, Trần Hạm chính mình cũng là thái y thế gia xuất thân, không đến nỗi khiếp sợ, bất quá nhìn thấy dư gia Tam tiểu thư Dư Thanh Đồng, nàng vẫn là sẽ nhường một chút. Rốt cuộc nhẫn không khởi lần tránh khởi, cái này thứ xuất Tam tiểu thư cũng không giống đích xuất Dư Thanh Ý lìa như vậy tín đáo, cũng không bằng ban đầu Dư Thanh Bình như vậy trực lai trực vãng, Dư Thanh Đồng nào đều ai không lên, vì vậy nhìn nơi nào đều không vừa mắt. Trần Hạm là bị nàng cay nghiệt quá, tội gì đi trêu chọc. Gần quá Trung Thu, Tĩnh Nam hầu trong phủ cũng phơi bảy ngày hội bầu không khí náo nhiệt. Đến tới chính viện, đã có Tĩnh Nam hầu phu nhân nha hoàn đứng ở ngoài cửa viện. Trần Hạm khi các nàng là tới đón tiếp, đang nghĩ nhường các nàng dẫn vào đi, nha hoàn kia trên mặt lại có chút mất tự nhiên cản ở cửa. Trần đại phu lại mời Thiên Tính ngồi một chút, chúng ta hầu gia còn ở trong phòng. Tuy nói chuyến này ra tới sớm, nhưng cũng chỉ là so với lúc trước, trước mắt đều mặt trời lên cao, Tĩnh Nam hầu còn chưa đi thượng nhà. Bất quá nàng hiểu không đi nhiều hỏi, theo lời lui đến bên cạnh một gian rừng trúc che chiếu tiểu khách sảnh. Một hồi liền thấy trong viện có người đi ra, xuyên thấu qua lá trúc nhìn lại, chính là Tĩnh Nam hầu, áo mũ tề chỉnh dáng vẻ, ống tay áo còn có không kịp triển bình nếp gốc, nhìn qua giống như là vừa mới thay đi. Lại có nhàn nhạt tạo giác hương bay tới, một nhìn, hắn bó đi lên sợi tóc quả nhiên vẫn là ướt. Sáng sớm tắm gội cũng không thấy nhiều, càng huống chi vẫn là như vậy tắm xong đều không đợi tóc khô liền ra cửa. Trần Hạm bình thời không nói bắt quái, lại không có nghĩa là nàng là cái thô tâm người, các nhà nội trạch trong nhỏ bé vụn vặt nếu là không thể hào hào nắm giữ, lại làm sao có thể ở trong cái giới này như cá gặp nước đâu. Nàng cảm thấy hôm nay Tĩnh Nam hầu có điểm kỳ quái, nhưng cũng vẹn vẹn dừng lại ở này, nàng sẽ không quá khuôn phép nghiên cứu sâu. Rất nhanh liền có người dẫn nàng vào bên trong. Đến phòng chính, còn sót lại nhàn nhạt tạo giác vị. Có bọn nha hoàn ở thu dọn nhà cửa, bất quá cũng đều quét dọn xong rồi, không đến nỗi không thể diện. Tĩnh Nam hầu phu nhân lệch ở dưới cửa sổ nhuyễn tháp thượng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hôm nay thần sắc lại không phục thường ngày dễ chịu, nàng một tay chống trước trán, chân mày nhăn, nghèo thân thể nhìn qua có chút cứng ngắc, nhìn ra được trước mắt nàng đang lúc suy nghĩ. Nha hoàn tiến lên thông báo một tiếng, Tĩnh Nam hầu phu nhân liền mở mắt ra, Trần đại phu ngồi. Trần Hạm tạ tòa. Sau đó một bên mở ra y cụ một bên hỏi nàng, phu nhân hiện giờ cảm giác đau như thế nào? Liên trị mấy ngày, nhưng có tùng phiếm chút. Ngược lại là tốt hơn nhiều. Nhiều thua thiệt ngươi. Tĩnh Nam hầu phu nhân ngồi dậy, kéo kéo khóe miệng, bất quá vẫn là thấu mất tự nhiên. Ngươi hôm nay làm sao như vậy sớm? Trần Hạm nói nguyên do, sau đó hướng nàng trên đầu gối châm kim. Tĩnh Nam hầu phu nhân nhịn xuống châm đâm đau, chân mày rút rút, chờ kia sức lực đi qua, liền than thở nói, đang yên lành mài nô ra một khâm phạm, quá cái tiết đều bất quá bất an sinh. Nói xong nghĩ là cảm thấy không nên khi người ngoài mặt cầu nhỏ, lại nhìn Trần Hạm một mắt. Trần Hạm dư quang liếc thấy, thuận lời nói nói, phu nhân là thừa dịp trung thu còn có chuyện làm. Nghĩ là đã hỏi tới trong tâm khảm, Tĩnh Nam hầu phu nhân lệnh trở về, lần nữa khôi phục kia thở dài thần sắc, ta vốn là hẹn xong quan quyến sáng sớm ngày mai đi dâng hương, đến lúc này, liền không đi được. Đi dâng hương mà thôi, cũng không ảnh hưởng. Nhưng lão gia chúng ta này mấy ngày bận chuyện, thường không ở trong phủ, ngươi cũng biết, dâng hương đến đến sớm, đen ngòm, kia khâm phạm lai lịch gì đều còn không biết được, vạn nhất là cái vong mạng chạy trốn, kia chẳng phải đại họa. Đến cùng là không dám đi. Trần Hạm một mặt vê nan châm, một mặt thuận miệng hỏi, hầu gia gần nhất như vậy bận a? Hôm qua trung quân phủ Diêu tướng quân phu nhân tới cầu bình an mạch, nghe nàng nói khởi trong nha môn gần đây ngược lại là thanh nhàn. Hắn là có chuyện khác bận. Tĩnh Nam hầu phu nhân hồi, liền không nói tiếp. Trần Hạm cũng không truy hỏi. Một hồi Tĩnh Nam hầu phu nhân chính mình lại nhìn nàng, sau đó nói lên, đầu đường có cáo thị, nói là trong cung hạ ngâm tâm, trung thu quá sau liền muốn phong bế cổng thành, một lực lùng bắt này khâm phạm, ngươi có từng nghe nói? Trần Hạm cây ngân châm lấy ra, lúc trước tới lúc, nghe nói một miệng. Bất quá chuyện này cùng bọn ta tựa như quá mức quan hệ, vì vậy mà cũng liền chưa để ở trong lòng. Tĩnh Nam hầu phu nhân nuốt quyến tử, ngươi ở các nhà gian đi lại đến nhiều, có hay không có nghe nói tin tức gì? Không biết phu nhân chỉ chính là đường nào tin tức? Chính là liên quan tới Uy Viễn hầu phủ vụ án. Vụ án này không chính là bình thường mất trộm án sao? Chẳng lẽ còn có gì kỳ hoặc? Trận trước đầu đường cuối hẻm khắp nơi đều ở tuyên dương trưởng công chúa công nghiệp, ngươi không nghe nói? Trần Hạm hơi mỉm cười nói, trưởng công chúa sự nghiệp cũng không phải cái gì bí mật, ta còn trẻ thời điểm liền nghe nhiều thành thuộc. Chẳng lẽ phu nhân lại nghe nói cái gì tân tin tức? Tĩnh Nam hầu phu nhân há hốc mồm, nghĩ đáp lại cái gì, nhưng lại chưa lại nói. Trần Hạm ánh mắt ở trên mặt nàng thoáng dừng lại, lại trở về đến thủ hạ trên ngân châm. Nha hoàn hất rèm tiến vào, cho quận chúa xem xét lễ chuẩn bị xong, nhị cô nương đã ra cửa. Biết. Tĩnh Nam hầu phu nhân vẫy tay. Nói xong liếc nhìn Trần Hạm, lại nói, quận chúa này thương cũng là kỳ quái, bình thời dáng vẻ lại cũng chọn không ra sai lầm cành vàng lá ngọc, làm sao liền có thể té xuống. Quận chúa thương cũng là Trần đại phu nhìn đi. Nhưng biết chuyện gì? Trần Hạm dương môi, nghe nói là đứng ở trên núi giả ngắm cảnh lúc, bị đột nhiên nhảy ra mèo hoàng kinh sợ, té xuống. Nhị cô nương chuẩn bị đi thăm. Tĩnh Nam hầu phu nhân gật gật đầu, chưa từng nhiều lời. Hôm nay không chỉ Tĩnh Nam hầu kỳ quái, Tĩnh Nam hầu phu nhân cũng kỳ quái. Từ dư ra ra tới, Thiên Lân cận ngọ. Dấu nghi ngờ Trần Hạm vào y quán, liền thấy Triệu Tố ngồi ở tiệm đường trong uống trà, nhìn thấy chính mình lập tức đứng lên kêu Trần Di. Nàng liền cũng đi thẳng qua đi, ngươi làm sao không đi nha môn? Đặc biệt ở chỗ này chờ ngài đâu? Triệu Tố kéo nàng ngồi xuống, Tĩnh Nam hầu phu nhân như thế nào? Con hảo, bệnh cũ. Làm sao, ngươi vì nàng tới? Đảo cũng không phải. Ta là tới hỏi ngươi, ngày gần đây có người nhằm vào Hoa Nguyệt hộ gia hiểu con bướm, Thái hậu dự tính chính diện đáp lại chuyện, ngươi biết chưa từng? Triệu Tố vừa nói vừa đem trong đó ngọn nguồn cùng nàng tường nói một lần. Thái hậu ý tứ là lần này muốn mượn chuyện này dứt khoát đem lúc trước mắc cạn chuyện nhất cổ tác khí làm đi xuống, các ngươi những cái này khôi chụp nhưng ngàn vạn đến giúp Hoa Nguyệt hội giúp một tay, nhường những cái này mở mắt mù nhóm hào hào nhìn nhìn, Hoa Nguyệt hội những năm này đến cùng có hay không có coi như, không có càng đại thành tích rốt cuộc lại là bởi vì cái gì? Kia là tự nhiên, ta nơi này đã đang định đi lễ bộ nhìn một chút không. Trần Hạm nhấp một hớp trà, lại ngẩng đầu nhìn nàng, Tĩnh Nam hầu. Một nhìn nàng đang ở túi đầu trầm tư, liền lại dừng lại câu chuyện. Triệu Tố bưng trà, nghĩ chính là Hoắc Tu cùng này tất cả mọi chuyện quan hệ. Mặc dù Hoắc Tu bên này còn không có hiện lộ ra chứng cứ chứng minh này Trạm Tử cũng là thủ bút của hắn, nhưng mười có tám chín chính là hắn, bằng không Long Tam làm sao sẽ vì trưởng công chúa ở diễn xã như vậy xuất đầu đâu. Nhưng là bọn họ rõ ràng cũng là cảm thấy trưởng công chúa thân là nữ tử nên được đến cùng nam tử một dạng công bình đãi ngộ, kết quả phản quá đầu tới lại đã kích khởi Hoa Nguyệt hội, này lại là vì cái gì? Nhưng nếu nhận định tất cả mọi chuyện toàn là hắn sở vi, kia hoàng đế ở trong cung cùng hắn luyện kiếm lúc bị thương, phen này chú mưu hắn lại là làm sao làm được? Đêm qua trong tư tưởng một đêm, Triệu Tố trong nội tâm cũng đồng ý hoàng đế ý nghĩ, định phải chờ Hoắc Tu chính mình xa lưới, chính mắt nhìn thấy sự thật, sau đó hỏi cho rõ không thể. Nhìn sắc trời, đã gần giữa trưa, vô luận như thế nào, thời điểm này Hoắc Tu cũng nên nhận được tin tức, hơn nữa có động tác. Buổi chương xong. Chương 360, liền ta cũng không tin được. Một ngày này đối với Hoắc Tu tới nói là cực khó chịu đựng. Bọn hộ vệ từ đầu đường đánh tới tin tức một lần so một lần nhường người đau khổ. Nam thành binh mã ti tiếp đến tin tức bị chứng thực xác thực là thật, hướng lên hoàng đế lại nói rõ muốn lùng bắt ra Long Tam, đủ loại dấu hiệu tỏ rõ, nếu như nhất định muốn bảo toàn Long Tam một cái mạng, có thể tuyển chọn đường liền chỉ có ở tối nay đưa đi hắn. Hoắc Tu không phải không rõ ràng thời khắc nguy hiểm nhất tức có khả năng an toàn nhất đạo lý, nhưng tình hình dưới mắt không cho phép hắn đi mạo hiểm như vậy. Mắt nhìn ngày sắp dần tối, ở vê vỡ không biết thứ mấy quả hạch đào lúc sau hắn kêu tới Diêu Lâm cùng Long Tam chuẩn bị một chút, tối nay trong ra khỏi thành. Từ trước đến giờ không nhiều lời Diêu Lâm không nhịn được ngẩng đầu, hầu ra muốn tự mình đi ra. Như vậy phần thắng đại. nhưng là cổng thành hạ rất có thể sẽ có người mai phục. Ta xuất hiện chính là vì ứng phó những cái này mai phục. Một khi xuất hiện bất ngờ, các ngươi theo kế hành sự liền có thể. Hoắc Tu đem về vỡ hạch đào nhân từng viên ném vào gốm sứ trong lu. Nhưng là này mắt nhìn liền bầu không khí không đối a. Nghĩ quá nhiều, cũng không có chỗ tốt gì. Liều mạng còn có thể may mắn thành công. Giả như xa trường bị bao vây, ngươi là hướng vẫn là chờ chết. Hoắc Tu đứng lên, liếc nhìn bọn họ một mắt, vượt cửa đi. Chỉ để lại tại chỗ choáng váng im lặng Diêu Lâm cùng Long Tam. Triệu Tố uống xong trà liền rời đi y quán, nàng rõ ràng nhìn lên có chuyện phải làm, liên quan tới Tĩnh Nam hầu phủ một đoạn kia Trần Hạm đến cùng cũng không nói thêm. Nha môn bên này Trình Trúc Vân chờ Triệu Tố một đạo đi uy viễn hồi phủ, trái mong phải mong rốt cuộc chờ đến người, lại chờ tới Triệu Tố sai phái nàng tự mình đi chỉ thị. Thái hậu giao phó sự tình mười phần trọng yếu, chuyện này không thể lơ là, quay đầu ta còn muốn vào cùng một chuyến, cho nên liền lại không đi, ngươi giúp ta đại hỏi thăm một tiếng chính là. Trình Trúc Vân còn muốn hỏi kết quả, nàng lại co cẳng liền đi. Lục Thái hậu giao phó sự tình thực ra không gấp, nên làm như thế nào nàng đã trực tiếp giao phó cho Phương Thanh Tuyết, Triệu Tố còn nơi đang trợ giúp công tác vị trí. Cho nên nói cho Trình Trúc Vân nghe bất quá là cái lấy lệ mượn cớ, thực ra là nàng không muốn ở thời điểm này đi Hoắc gia đánh cỏ động rắn, rốt cuộc nàng thân phận vẫn tương đối nhạy cảm. Lại nói vạn nhất đánh vỡ điểm cái gì, ai biết lại có thể hay không sinh ra chút cái khác. Trực tiếp hồi phủ chờ hoàng đế tin tức. Trạm vạng Lương Anh quả nhiên tới, trừ mang đến hoàng đế nhường nàng cơm tối sau tùy thời chờ tin tức dặn dò, khắc còn có bộ so đêm qua trong chính nàng xuyên còn muốn lanh lẹ nam trang, ngoài ra còn có mấy thứ phòng thân món đồ. Lần này liền làm đến Triệu Tố có chút khẩn trương, chẳng lẽ nói tối hôm nay sẽ có chàng ác chiến. Lương Anh nhìn rõ đến nàng tâm tư, nói, có hoàng thượng ở, ngươi lo lắng cái gì? Phàm là hắn có chuyện cũng sẽ không nhường ngươi có chuyện. Điều này cũng đúng, bọn họ người nhiều, còn lợi hại. Nghe đến chỗ này nàng nhìn một chút Lương Anh, chỉ thấy này ca nhi quần áo hào phóng, tiêu sái tự nhiên, nhìn lên hẳn từ thất tỉnh trong đi ra, nàng liền thuận mồm bắt quái, ngươi nói thân không có. Ngươi không cưới thành con dâu ta cũng có một chút xíu phụ trách, nếu không ta cho ngươi nói cái môi giới. Lương Anh liếc nàng một cái, ăn quá no rồi liền ăn ít một chút. Kinh thành giá gạo cũng không rẻ. Nói xong ném cho Triệu Tố một cái hót, đi. Triệu Tố trong lòng giấu xong việc, một đêm này liền không đi ra, sai phái Hoa Tưởng Dung đi cửa hông hạ đẳng hoàng đế, sau đó chính mình đổi hảo xiêm ý ở trong phòng chờ lên. Thực ra nàng rất hoài nghi chính mình có thể hay không phát huy tác dụng, nhưng mà đã vua của một nước đều như vậy tin tưởng nàng, kia nàng dĩ nhiên muốn nghiêm túc một điểm. Trong cung bên này, sắc trời lao hắc, liền có chiếc dáng ngựa dược ti dấu hiệu xe ngựa tự thần vũ cửa đi ra ngoài. Hoa hảo trăng tròn lúc, so với đêm qua, lại nhiều ra tới rất nhiều đàn sáo sinh tiếng ca, trên đường người qua lại không dứt, phố lớn ngõ nhỏ trong vẫn là nhất phái tường hòa an định. Xe ngựa đến Khánh Vân Hầu bên ngoài phủ đầu, không bao lâu liền lại ra tới cái bóng người. Lên xe ngựa, cùng bên trong một thân áo lam, làm bình thường ăn mặc tiểu văn sĩ nam tử hội hợp, song phương cũng không nhiều lời, một mực đi tới Nam thành cửa. Nơi này là tối nay toàn thành địa phương náo nhiệt nhất, coi như từ Nam chí Bắc giao thông cứ điểm, các khách thương đều ở đây vui vẻ độ ngày hội. Ven đường hai tầng cao quán trà sớm đã đầy ắp người, tận mấy bộ kéo đàn thuyết thư ban tổ như con toy ở các bàn chi gian. Uy Viễn Hầu trong phủ, Hoắc Tu cũng đã ăn mặc chỉnh tề. Đi ra nhìn thấy đứng ở dưới hành lang Hoắc Minh Ngọc, hắn sắc mặt lạnh nhạt nói, biết bao ở trong nhà ngốc, ta đi ra một hồi liền trở về. Chờ ta trở về, chúng ta mẫu thân đoan quất sẽ có cái thuyết pháp. Hoắc Minh Ngọc cướp đi lên, Hoắc Tu, ngươi đang đùa với lửa. Hảo hảo ở nhà ngốc. Hoắc Tu vòng qua nàng, xài bước ra cửa. Hầu phủ rộng lớn xe ngựa trong cửa sổ xe lộ ra hắn kiên nghị sườn mặt, Hoắc Minh Ngọc còn muốn đuổi theo, lại bị hai bên đi ra hộ vệ chặn lại đường đi. Con mời quận chúa trở về phòng. Hoắc Minh Ngọc hận hận chừng bọn họ, phất tay áo về phòng. Hộ vệ đều là đi theo Hoắc Tu vào sinh ra tử quá tâm phúc, có bọn họ ở, nàng biết nàng là đừng muốn đi ra ngoài. Vừa đem cửa phòng trục thượng, trước mặt đống nhiên bay tới một hồi dị hương, nàng quay nhanh thân, nhìn trước mặt đống nhiên mở to hai mắt. Hầu phủ xe ngựa hôn ở đầu đường ngựa xe như nước trong, có chút dễ thấy, nhưng lại không phải như vậy gai mắt. Nam thành cửa bên này nhất là náo nhiệt, cũng không thể nói là tối nay, kinh thành mỗi một cái năm tiết, nơi này đều là náo nhiệt nhất, ước chừng bởi vì bình dân nhiều, tiểu gia tiểu hộ không có nhiều quy củ như vậy, nam nam nữ nữ còn có hài tử, đều là đi phố chỗ ngõ đi ra tiết, không giống thâm trạch nội viện, mặc dù phô trương đại, nhưng quy củ quá nhiều, cũng ít rất nhiều vui thú. Nhìn đây phố sung sướng hài đồng, Hoắc Tu lại nghĩ tới ở Quảng Tây thời điểm, nơi đó có cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng phong tục, bất luận lớn nhỏ tiết khí, mọi người đều là tự do mà buông lỏng. Bọn họ kính sợ quân lính, nhưng mà khi nhận định quân lính sẽ không chèn ép bọn họ, thậm chí sẽ bảo hộ bọn họ lúc, bọn họ lại sẽ chút nào không keo kiệt trong lòng nhiệt tình. Hầu ra, phía trước chính là Nam thành cửa. Diêu Lâm nhắc nhở. Hoắc Tu ngước mắt nhìn phía trước đèn đuốc nhấp nháy nơi, trực tiếp đi ra. Là. Xe ngựa không nhanh không chậm, xen kẽ ở trong đám người, rốt cuộc tới cổng thành dưới. Tướng lãnh thủ thành đi tới, Diêu Lâm nhảy xuống xe chào hỏi, chúng ta Hầu ra tối nay hẹn người ở ngoài thành nắm trang phòng trà, còn mời tướng quân chấm trước. Nguyên lai là Hoắc Hầu gia. Đối phương tướng lĩnh chắp tay chiều khoang xe làm cái lễ, hôm nay tháng này tròn giai kỳ, tự không nên ngăn trở Hầu gia nhã hứng. Chỉ là ấn lệ, cần kiểm tra một chút trong xe ngựa ngoài, còn mời Hầu gia di chuyển ở bên hông đứng đứng, dung tiểu hào báo cáo kết quả nhiệm vụ. Này tướng lĩnh nói liền vẫy tay để cho người đến cửa xe phía dưới nghênh hầu. Hoắc Tu từ trong cửa sổ xe xoay mặt qua tới, ta lười lái động. Làm sao? Đây là liền ta cũng không tin được. Dĩ nhiên không phải không tin được Hầu gia, chỉ là trung quân đô đốc phủ thêm chuyện đại nhân sẽ không đúng giờ qua tới tuần tra, tiểu thật sự là không có cách nào. Liền mời Hầu gia xuống xe đứng đứng. Tiểu nhường người tăng thêm tốc độ, tuyệt sẽ không chậm trễ Hầu ra thời gian. Buổi chương xong. Chương 361, tới đã tới rồi. Hoắc Tu vẫn là không có động. Xe hạ tướng lĩnh đều có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc đại lương thiên hạ có thể chọc vị gia này người cũng không nhiều. Hầu. Liên ở tướng lĩnh muốn lại nói mấy câu mềm mại lời nói lúc, Hoắc Tu đã nhấc chân đi xuống. Tướng lĩnh nói đa tạ, chợt vẫy tay để cho người lên kiểm tra trước. Cổng thành hạ vẫn có bách tính lui tới, nhưng mà không có một cái có thể trốn quá bị lục soát cùng với hạch nghiệm thân phận vận mệnh. Vì vậy cũng không khỏi có một đống không cầm ra hộ tịch văn thư chứng minh thân phận khách qua đường tụ ở bên hông, chờ đợi người tới chỗ thân, hoặc là tiến một bước giải quyết. Lục soát đội ngũ đã xem xong khoang xe, chuẩn bị khom lưng kiểm tra gầm xe. Hoắc Tu cho Diêu Lâm nháy mắt ra hiệu, Diêu Lâm thoáng qua ẩn vào người sau, hướng tụ tập kia chồng chất nhân trung giơ lên tay. Lập tức sắc trời đã tối, bất quá là bị mặt đất đèn đuốc cùng ánh trăng ánh chiếu đến bầu trời có chút choáng váng đạp quang. Tụ tập những thứ kia người đều toàn ngồi bẹp xuống đất, liếc nhìn lại chính là đông nghìn nghịt một phiến. Trong lúc bất chợt, một đạo hàn quang thoáng hiện, theo phanh một tiếng, bụi đất phi dương, vô số đạo tiếng kêu sợ hai hết đợt này đến đợt khác vang lên, mới vừa còn lặng lặng ngồi chồm hổm kia chồng chất người, lập tức làm điệu thu tán, xông hướng bốn phương tám hướng. Cổng thành hạ tướng sĩ kinh hãi, lập tức rút đao xông tới duy trì trật tự. Thời điểm này ở cổng thành trong ngoài chờ đợi thông hành người đi đường bị quấy nhiễu, cũng rối rít tứ tán. Cổng thành bên trong mấy thất ngựa bị hoảng sợ hướng không kịp đóng kín cổng thành bay nhanh mà đi, trên cổng thành binh lính bắt đầu minh chiêng, chuẩn bị kiểm tra xe ngựa binh lính nguyên bản nên tỉ mỉ tra xong mới có thể rời khỏi gầm xe, thời điểm này cũng theo bản năng lui ra, muốn đi trợ giúp hành sự. Hoắc Tu xe ngựa cũng bị sợ hãi, hai con ngựa cao cao mà nâng lên bốn vó hy vang. Nếu không phải vừa vặn có binh lính kéo lấy dây cương, mắt nhìn liền đã xông hướng cửa thành. Quan trà trên lầu Triệu Tố cùng hoàng đế sớm bị động tĩnh này sợ kinh nhiễu, nhìn thấy nơi này hai người hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại ẩn ở sau cửa sổ. Đất này nguy hiểm, còn mời hầu gia lui về phía sau tạm lánh. Lúc trước mang người tới tướng lĩnh xài bước đi tới Hoắc Tu trước mặt chắp tay, chuyện đột nhiên xảy ra, còn mời hầu gia tạm hoãn xuất hành, dung chứa quan trở thưa lý xong xuôi bàn lại. Thượng quân, có ngựa bị hoảng sợ xe hướng ra khỏi cửa thành. Binh lính có cẳng hướng bên này bẩm báo. Tướng lĩnh thất sắc, quay đầu nhìn Hoắc Tu bên này. Hoắc Tu lạnh nhạt nói, tướng quân mau đi dẹp loạn, ta ở chỗ này yên lặng chính là. Lại phân phó hộ vệ, người đâu, đem xe ngựa kéo đến bên hông, chớ ngăn trở các tướng sĩ xử lý gấp tình. Lại rút mấy cái người đi trước dưới thành, trợ giúp dẹp loạn. Diêu Lâm chợt xưng là, dẫn hộ vệ đem ngựa xe kéo đến bên hông, sau đó một hàng gần 10 cá nhân, sải bước đi trước cổng thành dưới. Hoắc Tu nhìn chậm rãi đóng lại cổng thành, buông xuống phụ đôi tay, leo lên xe ngựa, ngồi dựa ở cẩm sạp bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Liên tính không người dám lục soát hắn uy viễn hầu xe ngựa, hắn cũng sẽ không mạo nguy hiểm lớn như vậy đi liều mạng một nửa kia sát suất. Long Tam ẩn thân ở cái khác trên xe ngựa, mới vừa thai vạ vừa khởi, bị kinh vận chuyển vải vóc một chiếc xe ngựa liền chờ hắn cuồng chạy ra khỏi cửa thành. Kế hoạch độ khó không đại, mấu chốt nhất là bấm tay tính hào thời gian, hắn đã làm được. Long Tam đi, Triệu Tố bọn họ không lấy được nhân chứng, hắn tiếp theo liền có thể một lòng một dạ mà vạch trần Lục Thái Hậu dối trá khuôn mặt. Cổng thành hạ tiếng huyên náo từng đợt tiếp theo từng đợt, nghe động tĩnh, giống như là kinh động tới cái gì quá lớn, không lâu lắm này cổ tiếng ồn ào đều trở nên có thứ tự lên. Hắn an nhiên chờ đợi đem cảnh diễn này làm xong. Hắn nhìn trước mặt nửa che cửa xe bên trong tiết tiến vào một bó ánh trăng, kia biết bao giống như là hắn trong lòng một mạt báo thù quang. Hắn sẽ thành công, hắn nhất định sẽ thay ngậm đoan hy sinh mâu thân lấy lại công đạo. Bất kể kết quả như thế nào, đây đều là hắn là vì nhi tử phụ trách. Đột nhiên trước mặt truyền đến quát két vang, cửa xe mở ra, này chùm sáng ở biến đại, một đôi chân xuất hiện ở trước mặt, một cá nhân cung eo đi vào. Hoắc Tu từ hắn vân lý nhìn thấy hắn dệ cầm bảo tử, sau đó đến trước ngực hắn đoàn hoa, lại đến hắn kia trương tự tiếu phi tiếu trên gương mặt quen thuộc. Thanh Liêm, đã lâu không gặp. Người tới quen thuộc mà hướng hắn chào hỏi. Hoắc Tu không tự chủ được mà ngồi thẳng, ánh mắt lóe lên, Thử Diên. Hắn lại cũng không nghĩ tới sẽ là Khánh Vân hầu thế tử Triệu Ngung. Hắn lại lần nữa quan sát trên người hắn, ngươi không phải là đi hoàng làm sao? Trở về. Triệu Ngung ở trước mặt hắn ngồi xuống, tối ngày hôm qua trở về. Ngươi làm sao một cá nhân ở nơi này? Hoắc Tu ô hát một tiếng, đáp lại, ta dự tính ra khỏi thành ngắm trăng, không ngờ vừa vặn xảy ra tai nạn, cổng thành chặt cứng. Kia nhưng khéo, ta cũng là. Bất quá tối nay trong qua tới giải quyết yếu vụ chính là ta cha, hai chúng ta cái châm trước một chút không thành vấn đề. Nếu không ta ngồi ngựa của ngươi xe ra khỏi thành. Hoắc Tu không dự tính ra khỏi thành. Vẫn là chờ, chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, Hoa Kim Châm đều lạnh. Cứ quyết định như vậy, Tô Đường, ngươi tới đánh xe. Triệu Ngung đã không nói lời gì phân phó khởi chính mình hộ vệ. Hoắc Tu bên cạnh người cơ hồ đều theo Diêu Lâm đi cửa thành, trước mắt bên cạnh vẹn vẹn dư hai người. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn bên cạnh xe ngựa còn có liên tiếp mười mấy thất Khánh Vân hầu phủ đội ngũ, hắn ngậm miệng lại. Tên ngốc đều đã có thể nhìn ra Triệu Ngung xuất hiện đột nhiên. Hoắc Tu nhìn hắn, chưa phát một lời, mặc cho xe ngựa lái về phía cổng thành. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn, quả nhiên cổng thành hai bên toàn đứng trung quân doanh tướng sĩ, lúc trước bạo loạn bách tính đều đã bị tầng tầng binh lính vòng ở Khánh Vân hầu đỡ kiếm ngồi ở trên ngựa, uy vũ không thể nôn. Xung quanh còn đang đứng tận mấy cái kinh kỳ tướng lĩnh. Xảy ra chuyện đến bây giờ cũng không đến nửa giờ, mà bọn họ lại xuất hiện như vậy kịp thời. Hoắc Tu thu hồi ánh mắt, nuốt một chút nước miếng. Đến cổng thành dưới, cơ hồ không thụ cái gì ngăn trở, Triệu Phò đầu nhìn ra ngoài nhìn, cổng thành liền mở ra một nửa, dùng bọn họ thông đi qua. Ra khỏi thành lúc sau, kia phiến tiếng huyên náo liền ném ở phía sau. Ánh trăng chiếu đại địa, cổng thành bên này cũng tụ tập không ít tướng sĩ. Xe ngựa tốc độ thả chậm lại, khiến Hoắc Tu có đầy đủ thời gian thấy rõ ràng đứng cách cổng thành 10 trượng dẫn đầu tướng lĩnh. Hàn Tuấn. Hoắc Tu thu hồi ánh mắt, thả ở trên đầu gối đôi tay không tự chủ cuộn tròn tới. Hàn Tuấn coi như hoàng đế bên cạnh số một tâm phúc, hắn giờ phút này xuất hiện ở nơi này, tuyệt đối không phải là tình cờ. Hắn nhìn hướng Triệu Ngung, ngươi ra tới hội kiến bạn bè, có phải hay không ta cũng nhận thức? Nhận thức. Triệu Ngung cười một tiếng, cho nên đã đi ra, dứt khoát liền cùng nhau tụ họp một chút. Nói xong lúc sau hắn cùng đầu xe hộ vệ nói, phía trước trong thôn treo rượu cờ trong nhà dừng lại. Phía trước thôn bất quá hai dặm xa. cũng đã đủ ổn vừa vững suy nghĩ công phu liền đến. Nhà cửa tiền chạm hai tên gia đình mà thôi, nhưng nhìn kỹ dưới hai tên gia đình này ánh mắt sắc bén, động tác mất tiệp, ở nhìn hướng Hoắc Tu lúc thật sâu túi eo đi xuống, hầu ra mời vào. Hoàng thượng đã ở chỗ này cung kính chờ đợi nhiều lúc. Hoắc Tu mím chặt đôi môi, nhìn đã mở ra đại môn, nâng bước đi vào. Buổi chương xong. Chương 362, ngươi không nên đi cứu Long Tam, đây là cái bốn vào tứ hợp viện. Tiên viện là thôn trang thượng quản sự chỗ ở hậu viện vì thôn trang chủ nhân ngẫu nhiên tiểu ở lúc ở Hoắc Tu đối nơi này rất quen thuộc, bởi vì đây chính là hắn Hoắc gia sản nghiệp. Nơi này là nguyên bản kế hoạch Long Tam ra khỏi thành lúc sau tiếp ứng điểm. Chính viện trong giờ phút này đèn sáng trưng, bốn phía cũng treo lên ứng tiết hoa đăng. Trăng tròn chiếu góc sân lão hoa quế tây, theo gió bay xuống nhụy hoa giống như tuyết rơi. Hoa quế mùi thơm kèm mùi rượu lao vào lỗ mũi, hết thảy đều rất hợp với tình thế, duy chỉ có thiếu chính là ngày lễ nên có tiếng cười vui. Thanh Liêm tới, ngồi. Trong buồng đi ra một đạo bóng người, nam tử một bộ nguyệt bạch lụa sam, mặc phát tấn buộc ở đỉnh đầu. Phu cầm trên tay một chuôi quạt nan, giống như là trước mắt mùa màng này không nên có cây quạt, người trước mắt cũng không nên xuất hiện ở nơi này. Nhưng hắn cả người trên dưới lộ ra vô cùng tự nhiên, giống như là này nguyên bản là hắn nhà, mà hắn thì đang ở chiêu đãi khách nhân của mình. Hoàng thượng. Hoắc Tu lập định không nhúc nhích. Hoàng đế ngồi xuống, nhìn trước mặt hắn, lại nói, ngồi. Đã nhường người mua sắm tiệc rượu, này đoàn viên ngày hội, hai anh em ta ngồi xuống uống hai chung. Hắn tiếng nói rơi xuống, ngoài cửa liền có người nâng qua tới hai chỉ đại ăn giỏ, dẫn đường Triệu Tố đến trước mặt, liếc nhìn Hoắc Tu, sau đó liền tự tay đem ăn giỏ trong 7-8 dạng lạnh nóng thức ăn từng cái đặt ở bọn họ trước mặt trên cái bàn tròn. Cuối cùng, còn có một bầu rượu, hai chỉ ly rượu. Rượu là trong cung thanh ngọc cũ, ta nhớ được ngươi thích uống. Hoắc Tu ngẩng đầu lên, trước mặt hoàng đế bình yên như thường, phảng như thường ngày bất kỳ ngồi cản thành cung trong tuyên hắn nhàn thoại thời điểm. Tối nay hắn thậm chí đều khôi phục đăng cơ lúc trước tự sừng, khi đó bọn họ lẫn nhau chi dàn cũng không có địa vị gì ngăn cách. Hoắc Tu nhắc tới áo choàng, chậm rãi ngồi xuống. Hai người cách đầy bàn món ngon, đỉnh đầu có trang sáng phồn hoa, tình cảnh này thả ở bình thường hẳn là mỹ sát người cũng. Triệu Tố mang theo người đi ra, cửa viện lại che lại tới. Hoàng đế cầm bình cho hắn rót rượu, đánh từ ngươi ra kinh khởi, hai ta cái này còn là lần đầu tiên như vậy dạ cơm. Ngươi không nên câu nệ, nơi này là các ngươi Hoắc gia nhà, khi còn bé ta cũng cùng theo hoàng cô đến quá nơi này, ta không đem chính mình làm ngoại nhân, ngươi cũng không cần. Rót đầy rượu bị đưa tới trước mặt, Hoắc Tu nhìn trong ly ảnh ngược, ngẩng đầu lên nói, hoàng thượng còn nhớ lúc nhỏ chuyện. Làm sao có thể không nhớ? Tiên đế cùng thái hậu thường vấn đạo chúng ta, nói về tư tới nói, hoàng cô là chúng ta người trí thân, về công tới nói, là đại lương đến trung chi thần, coi đời này nhất có thể khiến chúng ta tin tưởng, chính là Hoắc gia, là các ngươi. Cùng các ngươi hết thảy, ta chưa từng quên quá. Hoắc Tu nắm rượu nhìn không đỉnh, hoàng thượng phần này nhớ nhung chi tình, nếu như ra mẫu dưới suối và biết, phải làm an ủi. Chứ khiến hoàng cô vui vẻ yên tâm, các ngươi không phải cũng nên trong lòng có ước lượng sao? Hoàng đế cạn nhấp một miếng rượu này, giơ lên đũa ngả, quyết định nhường ngươi đi khi một phương trấn thủ biên cương đại tướng, cho phép ngươi đem tộc nhân cũng mang đi quân doanh, ta cho là cái này đã hiện ra ta thành ý, cùng triều đình thành ý. Hoắc Tu đem rượu buông ra, nâng mắt nhìn thẳng đi qua, hoàng thượng đại Hoắc gia ân sủng, Hoắc Tu không bao giờ quên. Trấn thủ Quảng Tây 3 năm, đến nay không dám có lầm. Hoàng đế nhai kỹ nuốt chậm mà ăn, ngươi sai sự khi đến như thế nào, ta có đến. Nhưng có một số việc, ta trong lòng lại không đến. Hoắc Tu đỡ ly rượu, hồi lâu nói, mời hoàng thượng công khai. Hoàng đế dừng lại đũa ngả, vì cái gì sẽ có cái Long Tam? Lời này xin thứ cho thần nghe không hiểu. Người tới. Hoàng đế đua rơi xuống, cửa viện mở, Triệu Ngung mang theo thị vệ, áp tiến vào một cá nhân, hắn bên cạnh còn có cái cố chấp bức họa nữ tử. Gãy một cánh tay Long Tam kinh hoàng chưa định mà bị áp nằm ở trước mặt thượng. Rơi xuống đất lúc trước hắn mở to mắt nhìn hướng Hoắc Tu. Một đóa hoa quế rơi vào Hoắc Tu trong lòng bàn tay ly rượu, đánh nát một mặt gương sáng. Đây là ở trong thành Trương Tiếp có nhiều ngày Long Tam chân dùng, là A Ngu sư phụ Vân Cô Nương tận mắt nhìn thấy, lại sợ tay sợ vẽ, ta nhìn quá, trên lệch không mấy, trừ này tân gần đoạn đi một cánh tay. Hoàng đế đưa tay tiếp nhận vần tưởng y lìa đưa tới bức họa, mở ra lộ ra ở Hoắc Tu trước mặt. Như vậy lưu loát đao pháp, xuất từ người tay đi. Chỉ là vì sao là tay cụt, mà không phải là hủy dung. Ngươi nếu nghĩ bảo hắn, trực tiếp phá hủy hắn dung mạo, không phải càng bảo hiểm sao? Ta cùng người này không liên hệ chút nào, không biết các ngươi làm sao đem ta cùng hắn lôi kéo thượng. Hắn là ai ta đều không nhận ra. Long Tam tiếp hoàng đế lời nói gấp giọng nói. Hảo hắn làm việc hảo hắn khi, ta Long Tam đã xui xẻo rơi ở trên tay các ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì. Hoàng đế quét hắn một mắt, Triệu Ngung liền vây tay để cho thị vệ đem hắn miệng cho chặt lại. Ta từ trước đến giờ bội phục có gan người, nhưng hắn quả thật có điểm ồn ào. Hoàng đế lại nhìn hướng Hoắc Tu, ngựa khi u nhu đến giống như là thổ tào gió trăng, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Trên tay rượu rõ ràng là lạnh, giờ phút này lại dần dần có chút đốt tay. Hoắc Tu nhìn bên kia càng thêm vỡ vụn cái gương, thủ hạ bất giác sử dụng khí lực, nghĩ khắc chế cái gì. Hắn biết, việc đã đến nước này, Long Tam hắn không thể lại bảo vệ được. Cách làm có lợi nhất chính là lên tiếng phủ nhận quan hệ với hắn. Long Tam đã chủ động ở phủ sạch, vậy tất nhiên sẽ không bán đứng hắn, hắn còn có thể từ đây thoát thân. Nhưng Long Tam lại là vì mẫu thân mà chết. Hắn có lẽ thật xin lỗi Trình gia tiểu thư, thật xin lỗi Đường gia công tử, thật xin lỗi hoàng đế cùng triều đình, nhưng hắn không phụ lòng Hoắc gia, không phụ lòng mẫu thân cùng hắn Hoắc Tu. Hắn buông tha Long Tam, kia hắn cùng người bạc tình bạc nghĩa có gì khác nhau đâu? Ta biết ngươi ở làm lựa chọn. Hoàng đế kẹp đũa thịt cá cho hắn, một cái trung thành như vậy thuộc hạ, muốn bỏ qua chắc chắn sẽ không dễ làm như vậy quyết định. Bất quá, ngươi cũng biết ta từ trước đến giờ không muốn vòng vo, cho nên ta còn nhường ngươi thấy cá nhân. Một lần này, cửa viện mở, áp tiến vào hai cá nhân, nhìn thấy một người trong đó dung mạo, Hoắc Tu trong tay rượu, rốt cuộc làm bắn ra mấy giọt. Hầu gia. Khô cạn cổ họng giọng Diêu Lâm quỳ trên mặt đất, đã nói không ra câu thứ hai. Cùng Diêu Lâm cùng nhau chính là hắn một cái khác hộ vệ, là hộ tống Long Tam ra thành hộ vệ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần đem chở Long Tam xe ngựa đưa ra khỏi thành, tên hộ vệ này liền lập tức lui ra xe ngựa. Thậm chí hắn còn đã an bài người đi tiếp ứng. Cho dù an bài như vậy chủ đáo, hiển nhiên hết thảy cũng vẫn là chưa kịp tới. Long Tam sắc mặt tái nhợt, Hoắc Tu cũng nuốt khởi cổ họng. Hắn bưng ly rượu lên, đưa đến bên miệng, chưa từng mở miệng lại đem nó để xuống. Ngươi là làm sao phát hiện? Lời này đương nhiên là hỏi hoàng đế. Hoàng đế vây vây tay, chờ Triệu Ngung cùng Vân Tưởng Y Lìa đem người toàn lại mang ra ngoài. Hắn nói, ngươi không bằng nói, ta là lúc nào đối ngươi khởi nghi ngờ. Hoắc Tu nín thở im lặng. Hoàng đế quan sát viện tử này, chậm rãi nói, ta nhớ được khi còn bé đi theo hoàng cô tới quá nơi này hai lần. Hai lần ngươi đều tại chỗ. Chúng ta ở chỗ này giống như là người bình thường nhà biểu huynh đệ một dạng, chơi đùa, đùa giỡn, ra đùa dai, khi dễ người. Hết thảy đều ăn ý đến giống như là có thể lẫn nhau giao tâm một đời, ta cho tới bây giờ không nghĩ quá có một ngày sẽ cần hiểu là ngươi, ngươi thật không nên đi cứu Long Tam. Buổi chương xong. Chương 363, thứ 363. Hoắc Tu không nói chuyện, là cứu Long Tam lúc lộ sơ hở, nhưng là lúc ấy cũng không có trong cung người ở, chỉ có Triệu Tố mang người tới. Cho nên, là Triệu Tố phát hiện hắn, sau đó hoàng đế mới nghi ngờ đến hắn trên đầu. Lúc ấy tình hình quả thật nguy hiểm, nhưng hắn lại làm sao có thể buông thả bất kể. Ngươi bỏ không được Long Tam, cho nên khiến chính mình lộ chân tướng. Bất quá ta cảm thấy lấy ngươi bản lãnh, liền tính là lộ chân tướng, cũng vẫn có năng lực mất bỏ mới lo làm chuồng. Giống như tối hôm nay, ngươi vốn dĩ cũng có thể không như vậy thuận theo đi theo Tử Diên qua tới. Hoàng đế uống một hớp rượu, lại nhìn hướng đối diện, ngươi có phải hay không chính mình cũng thật mâu thuẫn. Một mặt muốn trong tối bày bố hành sự, một mặt lại có không nhịn được muốn đại náo một tràng. Hoắc Tu đem ly rượu buông xuống, mười ngón tay giao điệt ở trước người. Đã ngươi đem ta xem như vậy thấu triệt, vậy không bằng lại đoán một chút, ta tại sao phải làm như vậy? Ngươi chân thực tâm tư ta rất khó đoán được, nếu như có thể, kia ta chắc chắn sẽ không nhường sự tình phát triển đến loại trình độ này. Nhưng có chuyện ta hẳn sẽ không đoán sai, mẫu thân ngươi giáp ý mất trộm một án, hẳn là ngươi một tay pháo chế giả án. Hoắc Tu cầm căng cứng, song môi mím thành một cái tuyến. Hoàng đế tiếp tục nói, ngươi bảo chế vụ án này, có phải là vì danh chính ngôn thuận mà về đến kinh sư? Đường ra cùng Trình ra vụ án là các ngươi làm, địa cung sụp đổ chuyện cũng là các ngươi làm, còn có một trận này nhằm vào Hoa Nguyệt hội đơn kiện, cũng là các ngươi làm. Hoắc Tu không có phản bác. Ngươi nghĩ phản ta? Hoàng đế nheo lại hai mắt. Hoắc Tu chậm rãi ngẩng đầu, ta nhớ được hoàng thượng mới vừa nói, tối nay chỉ là chúng ta biểu hình đệ âm thầm tiểu tụ. Kia ta cả gan hỏi một câu, ta nếu nghĩ phản hoàng thượng, Quảng Tây nhiều năm như vậy có thể có như vậy thái bình. Vậy ngươi làm những cái này đến cùng nghĩ như thế nào? Hoắc Tu đứng lên, đi ra chỗ ngồi tới hắn, cả người trên dưới căng thẳng giống như là một sợi dây. Hoàng thượng thật sự một điểm đều không biết sao? Ta chỉ bất quá nghĩ thay ta mẫu thân lấy lại công đạo. Hoàng đế hơi nhíu mày, ngươi mẫu thân không phải vì quốc hy sinh sao? Tiên đế ở lúc đã cho nàng làm ra phong thượng, nhường nàng cùng ngươi phụ thân đứng hàng nhất đẳng hậu, nàng phong công vĩ nghiệp cũng đã minh khắc ở quốc sử quán tập tranh trong, triều đình mỗi một lần cúng tế đều không thiếu được nàng, cho tới hiện tại, thái hậu vẫn đem nàng coi thành khích lệ thiên hạ nữ tử tự cường tự lập mẫu mực, ngươi còn muốn vì nàng đòi cái gì công đạo? Nếu như nàng là bình thường tử vong, là bất ngờ chết ở địch quân thủ hạ, triều đình phen này coi như đương nhiên là cực lớn ân sủng. Nhưng nếu nàng không phải đâu? Nếu nàng là bị người hại chết đâu? Hoàng đế cũng đứng lên, ngươi nói những cái này có cái gì căn cứ? Nàng trên thi thể, lấy ra lúc ấy Tam Thiên Doanh phái đi trước Quảng Tây tướng sĩ mũi tên. Tam Thiên Doanh tướng sĩ mũi tên. Ngươi là nói hoàng cô là Tam Thiên Doanh người hại chết? Trên đầu tên dấu hiệu đại biểu cái gì? Ngươi so ta càng rõ ràng, nàng chí mệnh vết thương hạ, chính là Tam Thiên Doanh mũi tên. Theo tiếng này vang vang lời nói, một khối nặng trịch đồ sắt đông bị vỗ vào trên mặt bàn. Hoàng đế đem vật này cầm ở trên tay, nay bất ngờ là một chỉ bị dị mũi tên, mà trên đầu tên càng là có vẫn rõ ràng ký hiệu. Như vậy thời điểm ngươi cũng tùy thân mang theo, ngươi quả nhiên là sớm đã dự liệu quá sẽ gặp phải ta. Hắn nói xong, chuyển hướng Hoắc Tu, ngươi là từ nơi nào đạt được? Gia phụ cho ta. Hắn lại là từ nơi nào có được? Hắn tự mình từ gia mẫu trên người lấy được. Mũi tên này đầu tàng thực sự sâu, lúc ấy nàng trên người đào thương tổn thương đông đảo, duy chỉ có chỗ này trúng tên, mà này chỉ có một nơi trúng tên bên trong, liền từng có chứng cứ này. Nhưng ta nhớ được lúc ấy mẫu hậu có phái Ngô Tắc đi trước nghiệp thường, vì cái gì hắn không có tra được? Chờ đến Ngô Tắc đi trước Quảng Tây, đó lại là chuyện bao lâu rồi? Húng chi ngươi mẫu hậu phái Ngô Tắc đi qua, lại là cất giấu dụng tâm gì đâu? Ngươi lời này ý tứ là, ta mẫu hậu là sát hại mẫu thân ngươi hung thủ. Vậy ngươi có thể tìm ra chứng cứ để thuyết phục ta, chứng minh nàng không phải sao? Hoắc Tu thân thể căng thẳng so với trước kia càng cứng ngắc, ban đầu mẫu thân đều đã giải giáp, dự tính an tâm giúp chồng dạy con, là ngươi mẫu hậu tận tình khuyên bảo nàng xuất trình, cuối cùng ta mẫu thân mới bị nàng một phen vì cho thiên hạ nữ tử làm tấm gương giải thích mà thuyết phục tâm. Ta mẫu thân đi Quảng Tây là nàng giật dây, gần đến đánh xong thắng trận có thể hồi kinh nhường nàng thực hiện cam kết lúc lại vừa vặn chết đi, vết thương dưới còn có dấu hoàng thất thân binh mũi tên. Như vậy nhiều trường hợp, còn chưa đủ để nói rõ đây chính là một loại âm mưu sao? Ngươi là lúc nào nghe nói những cái này? Chính là cha ta hồi kinh lúc sau. Hoắc Tu quay mặt đi, nhìn đỉnh trước ánh trăng, mẫu thân chết địa điểm như vậy kỳ quặc, chết thời cơ lại như vậy vi diệu, phụ thân ta không thể không nổi lên lòng nghi ngờ. Đáng thương khi đó ta còn ở kinh thành, ngày đêm cùng Ngọc tỷ nhi mãn tâm mong mỏi mẫu thân sớm ngày khải hoàn, ai biết chờ chúng ta lại là mẫu thân tin chết. Nàng đi thời điểm chúng ta hoan hoan hỉ hỉ đưa nàng đi, đến nàng nên trở về tới thời điểm, ta lại vĩnh viễn đều không thấy được nàng. Ta tốt xấu đã hiểu chút chuyện, Ngọc tỷ nhi lại còn tiểu, những ngày đó nàng ngày ngày kêu khóc muốn mẫu thân, nhưng là ai có thể còn chúng ta một cái mẫu thân. Nói lời nói này thời điểm, hắn mang theo một tia âm dùng, bị gió lay động cánh lá, tựa như cũng là theo hắn cùng nhau run rẩy. Hoàng đế siết chặt viên này mũi tên, lâm vào lâu dài trầm mặc. Ngày xưa thân như tay chân biểu hai huynh đệ các đứng một phương, sinh tử chi thủ đã ở giữa bọn họ vạch ra một cái to lớn hồng câu. Báo thù chuyện này, nhìn tới ở ngươi đấy lòng đã áp rất nhiều năm. Vì cái gì ngươi cho tới bây giờ mới động thủ? Hoặc là, ngươi sớm đã động qua tay? Hoàng đế hai mắt mộ nhiên chớp qua một tia tinh quang, có một ít ngoài ý liệu tia lửa ở chính giữa nổ ra. Hoàng đế chậm rãi đi xuống nói, 10 năm trước với chàng, ngươi có phải hay không đã động qua tay? Hoắc Tu mím chặt đôi môi, không nói tiếng nào. Hoàng đế trong mắt hào quang càng đốt người, quả nhiên là ngươi. Trưởng công chúa đã hy sinh 10 năm có dư, mà 10 năm trước vây chàng chuyến đi, đây chính là ở đây chuyện phát sinh lúc sau. Đồng hành nếu có Hoắc Minh Ngọc, đó là đương nhiên liền có hắn Hoắc Tu. Khó trách chuyện phát trước sau, chúng ta căn bản không tìm được ngươi ảnh tử. Ngọc tỷ nhi đi theo ta ở đấy động đợi lâu như vậy, cũng căn bản không thấy ngươi mang người tới tìm nàng. Không ngờ ngươi căn bản là biết chúng ta ở nơi nào. Ngươi vì hướng chúng ta thực hành cái gọi là báo thù, liền em gái ruột của ngươi cũng không để ý. Hoắc Tu cắn chặt hàm răng, vẫn chưa phát một lời. Hoàng đế ngửa đầu lạnh mỉm cười một tiếng, gánh vác tay tới, thật có ý tứ. Vì một cái Long Tam, ngươi có thể không tiếc hết thảy bảo vệ hắn tính mạng, mà vì báo thù, ngươi lại có thể liền muội tính mạng của con đều không chú ý. Hảo một cái trọng tình trọng nghĩa uy viễn hầu. Châm thật nên ban ngươi một tấm bảng hiệu lớn, hảo hảo khen thưởng một phen ngươi phần này nhân nghĩa mới là. Mấy câu nói này mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, nặng nề đánh gõ ở Hoắc Tu trong lòng. Hắn đông dưng xoay người, năm đó ta nếu thật muốn ngươi mệnh, ngươi căn bản là không đi ra cái sơn động kia. Buổi chương xong. Chương 364, người thứ ba. Vậy ngươi vì cái gì không có làm như vậy? Đối mặt hoàng đế theo nhau mà tới chất vấn, Hoắc Tu hít sâu một hơi, có lẽ đối với một cái gần 10 tuổi hài tử mà nói, khi đó ta còn căn bản không hiểu được làm sao cứng hạ lòng dạ. Hắn mắt nhìn ánh trăng, khi đó chính trực ta biết cái bí mật kia không lâu, ta trong lòng tất cả đều là thù hận. Là các ngươi hại ta không có mẫu thân, ta không đối phó các ngươi đối phó ai đâu. Nhưng rốt cuộc muốn làm sao làm, ta cũng không có nghĩ hảo. Ta cũng biết không nên hướng ngươi tới, nhưng mà vừa vặn hôm đó, ta phát hiện ngươi mang theo Ngọc tỷ nhi vụng trộm đi ra ngoài, lại đều không có nói cho bất kỳ người, ra sự tình phải làm gì đây? Kia là ta duy nhất muội muội. Ta giận dữ dưới, liền đem các ngươi dẫn tới bên kia đi. Các ngươi ở trong sơn động thời điểm, ta liền ở cách đó không xa, ta nhìn sắc trời một chút ám đi xuống, cố gắng nghĩ từ đáy lòng tìm ra một điểm khoái cảm, nhưng làm sao cũng không tìm ra được. Ta biết cuối cùng rất có thể ngươi thì sẽ bỏ mạng ở chỗ đó, ngươi chết sẽ trở thành ngươi mẫu thân trong lòng vĩnh viễn đau, nhưng ta lại cũng vì vậy mất đi Ngọc tỷ nhi. Cho nên cuối cùng ta tùy ý người khác đem các ngươi dẫn tới, lại tùy ý các ngươi trở về. Như vậy nói ngươi cũng hối hận qua. Hoàng đế lại mỉm cười một tiếng. Hoắc Tu giống như là không có nghe thấy, nói tiếp, từ đó về sau, ta tạm thời đem báo thù tâm tư nhân xuống tới, ta biết khi đó ta cũng không có cái này năng lực. Những năm này gấp bội chăm học, đạt được cơ hội rời khỏi kinh thành. Ta chính là sợ ta ngày đêm đợi ở chỗ này, sớm muộn muốn nổi điên. Những năm này ngươi đều làm quá chút cái gì? Yên tâm, ta tất cả động tác đều là ở Tiên Đế Băng Hà lúc sau tiến hành. Hoắc Tu nhìn hướng hắn, có lúc ta cũng không hiểu, rốt cuộc làm sao làm mới là đúng. Sau đó ta trong lòng chỉ có mâu thuẫn cùng quân quyết. Nhưng có một điểm ta trong lòng vô cùng rõ ràng, mẫu thân chết quá oan, nàng nhất định là bị mưu sát chí tử. Hoàng đế trong tay siết chặt mũi tên, đã ở bị lòng bàn tay nắm ra nhiệt độ. Hắn lại cũng không cách nào phản bác Hoắc Tu lời này, nếu như mũi tên quả thật là ở trưởng công chúa trong cơ thể phát hiện, kia Hoắc Tu cách nói liền không có sai, Tam Thiên Doanh coi như cấm quân, tuyệt đối không dám cũng không thể xuất hiện sai lầm, món vũ khí đối hướng chính mình bên này chủ tướng. Cho dù vạn nhất có như vậy tình huống, Tam Thiên Doanh tướng lĩnh không kham nổi cái này xử phạt, cũng nhất định sẽ chủ động báo lên. Nhưng là hết thảy đều không có. Đến mức đến nay Lục Thái Hậu cùng hắn đều cho là trưởng công chúa chết không tồn tại đáng giá tìm tòi kết quả điểm khả nghi. Ngươi có chứng cứ không chứng minh, viên này mũi tên là từ mẫu thân ngươi trong cơ thể lấy ra. Chuyện phát lúc ta không ở hiện trường, mà phụ thân ta cũng đã không ở nhân thế. Bất quá cho dù hắn còn sống, ngươi nếu không tin, cũng vẫn sẽ không tin tưởng. Hoàng đế không nói có hay không? Không có chứng cứ, hết thảy liền không hào nói. Như vậy nói ngươi đã nhận định Thái Hậu là hung thủ, ngươi bây giờ mục đích chính là hướng Thái Hậu trả thù. Nàng vì quân ta vi thần, ta chỉ có thể vu hồi hành sự không phải sao? Nhưng ta cũng không cho là nàng là hung thủ. Hoàng đế ánh mắt định định, nếu như nàng là hung thủ, mũi tên này đầu cho liền quá rõ ràng. Thái Hậu dù chưa từng chấp chính, tâm tư chi kín đáo lại không thua người ta. Nếu như nàng muốn hạ thủ, nàng tuyệt sẽ không lưu lại như vậy đại cái chỗ sơ hở. Cho dù lúc ấy lưu lại sơ hở, nàng chuyện sau cũng nhất định sẽ nghĩ cách lau sạch. Còn có, ngươi có nghĩ tới hay không, Thái Hậu giết chết mẫu thân ngươi rốt cuộc có gì chỗ tốt? Chỉ bằng nàng vào sinh ra tử để giành được như vậy chiến công, gả lại là cùng là công thần phụ thân ta, thiên hạ như vậy cường cường liên thủ gia tộc lại còn có ai? Bọn họ vì triều đình chỗ kiêng kỵ, này không đủ sao? Rốt cuộc chúng ta đã nghe quá nhiều thỏ chó chết nấu câu chuyện. Chúng ta lão Tống gia không sẽ làm như vậy. Hoàng đế lạnh lùng nói, cả triều như vậy nhiều hơn quý công thần, ngươi nhìn thấy chúng ta trừ quá cái nào? Ta cùng ngươi cũng từng tình đồng thủ túc, ngươi lại cũng muốn lấy lòng tiểu nhân như vậy độ ta. Ta một chút cũng không nghĩ hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho ta mẫu thân đòi công đạo. Trong đình viện thanh phong minh nguyệt biến thành lôi đình bạ vũ. Hoàng đế nhìn hắn giây lát, bỗng dưng đem mũi tên kia đầu thu vào trong ngực, sau đó không nói một lời bước ra môn đình. Triệu Tố bọn họ đều giữ ở ngoài cửa, rất hiển nhiên, bên trong đối thoại bọn họ đều đã nghe thấy. Nhìn đứng ở trước cửa hoàng đế âm hàn sắc mặt, tất cả mọi người toàn không dám nói lời nào, Triệu Tố thử mở miệng trước, bây giờ, xử trí như thế nào? Hoắc Tu tội ác bại lộ, vô luận nói như thế nào đều phải rơi cái hình phạt. Muốn làm sao xử phạt, mặc dù Triệu Tố cảm thấy hoàng đế trước mắt cũng không hảo lựa chọn, nhưng cũng quyết không thể như không có chuyện gì xảy ra. Ánh trăng ở hoàng đế rộng rãi vai lưng thượng, một mảnh trắng xóa, lệnh hắn tựa như cóng lên một tầng tuyết. Về thành trước. Quang gia lời này sau, hoàng đế sải bước đi tới xe liên hạ, sau đó quay đầu liếc nhìn cửa viện, lại phân phó nói, Tử Diên cùng Hàn Tuấn áp giải hắn trở về. Tự cùng ngay khởi, cho Uy Viễn hầu thực hành lệnh cấm túc. Tuân chỉ. Triệu Ngung cùng Hàn Tuấn trao đổi ánh mắt, chật vào trong viện. Hoàng đế liếc nhìn Triệu Tố ngay sau đó cũng lên xe ngựa. Nàng trong lòng giờ phút này cũng toàn là sóng gió kinh hoàng. Hoắc Tu hiểm nghi không tẩy sạch cái này đã là nàng có hạn, cái loại đó loại sự kiện đều là xuất từ hắn tay, cũng không có cái gì thật kỳ quái. Nhưng mà hoàng đế 10 năm trước ở Vây Tràng gặp nạn lần đó cũng là Hoắc Tu làm, này đã đủ nàng giật mình, 10 năm trước, Hoắc Tu cũng là mới cái gần 10 tuổi hải tử. Hắn có thể làm cũng loại chuyện này, kia hắn lúc ấy trong lòng nên chịu đựng nhiều đại thống khổ. Mà 10 năm đi qua, nỗi thống khổ của hắn chỉ sẽ càng sâu mà sẽ không biến mất, đối với trước mắt hành vi, hắn quả thật làm tốt rồi chuẩn bị ứng đối sao? Sau khi bại lộ hắn dự tính như thế nào? Ngươi nghĩ như thế nào? Nàng hỏi. Hoàng đế thở dài, nắm tay chống ở gắt gao khóa lại mi tâm. Cùng Triệu Tố chi gian cảm tình chắc chở hắn xử lý đến trôi chạy thuận lợi, chưa từng gặp một điểm nghi hoặc, không nghĩ đến lại ở tình anh em thượng ngã một cú đau. Bất quá hoàng đế vẫn là hoàng đế, trầm mặc lúc sau hắn nói, sự tình còn phải trở về hỏi hỏi mẫu hậu. Bất quá hoàng cô chết có điểm khả nghi, ta bây giờ là tin. Ta dượng nếu như không có 10 phần lòng tin, hẳn cũng sẽ không chắc chắn mà nói cho Hoắc Tu. Bọn họ đều là thấy quen sóng gió người, biết loại chuyện này sẽ cho một cái gần 10 tuổi hài tử mang đến cái gì. Bọn họ chỉ có đứa con trai này, hắn sẽ không như vậy hại hắn. Nhưng là bọn họ cũng không có thái hậu mưu sát chứng cứ trực tiếp, cho nên nếu như Hoắc Tu không có nói láo, này đó phía sau liền nhất định còn có người thứ ba. Này cá nhân mới thật sự là hung thủ, hắn giết chết hoàng cô, sau đó ở Lao Uy Viễn hầu cha con cùng thái hậu chi gian chôn xuống hiểu lầm hạt giống. Mà lần trước ta cùng Hoắc Tu ở Càn Thanh cung luyện kiếm lúc xuất hiện sự cố, nhất định cũng chính là xuất từ người này. Thị vệ? Không, hoàng đế thật sâu nhìn tới, nhất định là so thị vệ địa vị còn muốn cao rất nhiều người. Hắn ít nhất có quyền lực sai đến động một vài thị vệ, hoặc là cùng bộ phận nào đó thị vệ có thành lập tư giao cơ hội. Buổi chương xong. Chương 365, ngươi nếu là có loại, ngươi xác định là thị vệ. Triệu Tố nghe đến hắn như vậy nói, lập tức hỏi, nếu như thị vệ tham dự, đây cũng là vấn đề rất nghiêm trọng. Coi như ly hoàng đế gần nhất người, bọn thị vệ hẳn mỗi cá nhân đều là hoàng đế tâm phúc mới đúng. Ban đầu Triệu Tố ở cấm vệ thự ngốc quá thời gian mặc dù không dài, nhưng cơ hồ mỗi cá nhân nàng đều đã từng quen biết, biết bọn họ đều là người biết gốc tích nhà, dùng hiện đại lời tới nói, chính là căn chính miêu hồng. Ở triều đình an ổn tình huống dưới, những cái này người xảy ra vấn đề sát suất hẳn là không có. Đảo con không dám xác định. Hoàng đế nói, Hàn Tuấn cùng phụ thân ngươi một đạo tra xét rất lâu, đều không có phát hiện bất kỳ thị vệ có vấn đề, ta chỉ là nói ngày đó hành sự, nếu là thị vệ kia liền có gây án điều kiện. Nhưng trừ cái này ra, cũng không phải nói liền không có thể hành sự người, tỉ như, ngươi biết ta ngày thường đối các thần tử vào cung quy củ quản đến không phải đặc biệt nghiêm, trên căn bản có chuyện muốn tìm ta, chỉ cần ta không có đặc biệt bận, kia cơ hồ đều có thể thấy. Giữa ban ngày vào cung, cửa cung hạ tướng sĩ nhận ra bề tôi thân phận, cũng sẽ không quá mức ngăn trở. Bởi vì hoàng đế đăng cơ mới 3 năm, hậu cung lại chưa có tần phi, trong cung quý quyến tổng cộng đến lục thái hậu một cái, lại lục thái hậu còn có chuyên môn tiếp kiến ngoài thần nơi trốn, cho nên đương triều bề tôi ngày thường ra mắt hoàng đế quả thật không cái khác triều đại như vậy phí chắc trở. Như vậy đầu mối tới, như vậy nói ngươi có thể đem ngày đó vào quá cung bề tôi, tất cả đều điều nổi danh đơn tới tra một lần, như vậy liền có thể vòng nhất định lúc đối tượng hiểm nghi. Nàng biết mỗi cái cửa cung cũng sẽ đối với ngày đó ra vào cửa cung nhân viên làm ra tỉ mỉ ghi chép. Ngươi nói rất đúng, nhưng là khéo chính là, ghi chép mấy ngày đó danh sách bộ tử, không thấy. Đi chỗ nào? Ném. Làm mất nó tướng lĩnh là định xa tướng quân phó vĩnh. Hắn bây giờ còn bị nhốt ở trong thiên lao. Hắn chiêu sao? Hoàng đế lắc đầu, hắn từ đầu đến cuối nói hắn chỉ ở hắn khi kém thời gian chợp mắt một chút, treo ở trên tường bộ tử đã không thấy tăm hơi. Kia bộ tử ngày ngày muốn nhớ, một năm qua không biết muốn viết rất ít nhiều cái bộ tử, nguyên cũng không phải rất quan trọng đồ vật, nhưng đến phân thượng này, liền thành lại mấu chốt bất quá vật chứng. Mà nó cố tình ném, nay có thể nói không mờ ám sao? Càng nói, hoàng đế suy đoán liền càng đáng tin, này phía sau còn có người đang ẩn trốn, có lẽ chính là hắn chế tạo Hoắc Tu đối lục thái hậu hận ý. Càng có khả năng cũng là hắn đem trưởng công chúa tự tay giết chết. Hoàng thượng, vững vàng lái vào cửa thành xe ngựa bỗng nhiên chậm lại tốc độ, đầu xe Lương Anh ở thấp giọng bẩm báo, Tĩnh Nam hầu qua tới. Hoàng đế bị nhiễu đoạn tâm tư hơi có không vui, hắn làm sao biết chấm ở chỗ này. Nói xong nghĩ là cũng cảm thấy Lương Anh không thể nào biết, liền vây vây tay, chuyển hắn qua tới. Lương Anh xưng là. Không bao lâu nhi liền có rõ ràng tiếng bước chân đi tới bên cạnh, cửa sổ xe hạ chuyển tới Tĩnh Nam hầu vững vàng thanh âm, vi thần tham kiến hoàng thượng. Triệu Tố xuyên thấu qua chính mình bên này cửa sổ xe nhìn, cổng thành hạ như cũ bày trận lấy lãi. Phụ thân Khánh Vân Hầu cùng khi trước các tướng lãnh vẫn tại chỗ tuần tra, mà những thứ kia kinh tán bị tạm giam mọi người, giờ phút này cũng tất cả đều trở lại tại chỗ ngồi trống hồn, hết thảy lại trở về nguyên dạng. Cái gì? Nghe đến hoàng đế dương cao lên tiếng này hai cái chữ, Triệu Tố quay đầu tới, nhìn hướng bọn họ bên này. Không biết Tĩnh Nam Hầu phương mới nói cái gì, hoàng đế lúc này thần sắc lại trở nên nghiêm trọng, hơn nữa còn đứng dậy xuống xe ngựa, lúc nào phát sinh chuyện? Lúc ấy không có người tại chỗ sao? Triệu Tố liền vội vàng đi theo xuống đất, phát sinh chuyện gì? Tĩnh Nam Hầu nhìn nàng một mắt, sau đó nói, Diên Bình quận chúa mới vừa bị người bắt đi. Uy Viễn hầu phủ đã loạn làm một đoàn, cố tình Thanh Liêm lại không biết đi chỗ nào, Ngọc Tỷ Nhi xảy ra chuyện gì? Hoắc Tu Tử theo sát phía sau trong xe ngựa lao ra, dưới ánh trăng, toàn bộ ban đêm đều chưa từng biến quá gương mặt đã đột nhiên gian biến mạch. Ai nha, người rốt cuộc đi nơi nào? Ngọc Tỷ Nhi không thấy. Tĩnh Nam hầu lo lắng kể lại, Hoắc gia bây giờ trên dưới toàn loạn, cũng chờ ngươi trở về quyết định, tìm không ra ngươi người, ta vừa vặn tới cửa tới mời các ngươi ngày mai ban đêm thượng dư ra được rượu năm trăng, nghe nói tin tức này liền lập tức mang người ra tới tìm. đi tới nơi này, nói ngươi ra khỏi thành, ta nhưng đang muốn sai người đi tìm ngươi tới. Hoắc Tu sắc mặt thoáng chốc lại biến thành sáng xanh, là ai làm? Nói xong lời này hắn lập tức lại giận mở hai mắt nhìn hướng hoàng đế. Hoàng đế chừng người chung quanh một vòng, ánh mắt ép bọn họ lui về phía sau tận mấy bước, sau đó không nói hai lời bắt lấy Hoắc Tu thủ đoạn về đến chính mình xe ngựa, đem màn xe kéo một cái áp thanh nói, tối nay chuyện có phải hay không ngươi ở cố làm ra vẻ huyền bí? Dĩ nhiên không phải. Ta cướp đi Ngọc tỷ nhi đối ta cùng đối ta muốn làm chuyện có ích lợi gì? Hoắc Tu cũng ở gầm nhẹ dãy rủa, ta muốn trở về, ta muốn đi cứu nàng. Hoàng đế đem hắn kéo về, cắn chặt răng gần từng chữ, đã không phải ngươi cố làm ra vẻ huyền bí, vậy ngươi hiện nay là muốn đi nơi nào cứu nàng? Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Hoắc Tu trừng mắt sắp nước không nói một lời. Hoàng đế nói, ngươi là nghĩ xông vào cung tìm ta mẫu hậu có phải hay không? Ngươi cảm thấy là nàng làm có phải hay không? Nhưng nàng nếu là nghĩ bắt giữ Ngọc tỷ nhi mà nói, phải dùng tới như vậy hao hết chắc trở sao? Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ ràng, cái này nhất định là có người trong tối quấy phá. Cái này người ở ngươi ta so kiếm đương thời tay an toán, lại ở tối nay loại thời điểm này cướp đi Ngọc tỷ nhi, vì cái gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn mới là đáng sợ nhất, hắn vẫn đang làm những cái này thủ đoạn mê hoặc ngươi, hắn nghĩ nhường ngươi mất lý trí. Bởi vì hắn biết Ngọc tỷ nhi đã là ngươi duy nhất người nhà, thân tình đối ngươi tới nói trọng yếu bực nào. Ẩn nhẫn nhiều năm thù hận lại sẽ thúc đẩy ngươi đi làm chút cái gì? Hoắc Tu siết chặt quyền, toàn thân băng bó thành một cây cung tựa như nhìn dưới đất. Hoàng đế cắn răng, hắn làm những thứ kia thủ đoạn là vì cái gì? Bây giờ hắn hy vọng nhìn thấy chính là cái gì? Là ngươi ta song phương hiểu lầm thêm sâu, sâu đến không thể khuyên giải mức độ. Tốt nhất là khiến cho ngươi chọc giận ta, trong cơn tức giận giết ngươi. Ngươi chết, từ đây các ngươi Hoắc gia lại không có có thể vén ra mâu thân ngươi nguyên nhân cái chết người, mà ta cũng sẽ như ngươi luôn miệng sở nói thỏ chó chết nấu một dạng, vì vậy rơi vào cái giết hết trung lương tội danh. Đến lúc đó, Ngọc tỷ nhi một mình tại thế, nàng sẽ hận chết chúng ta, nàng cũng sẽ không tiếp nhận chúng ta quan tâm, nàng là tội thần thân nhân, vô luận như thế nào cũng sẽ không có người dám thu nhận nàng, nàng vô luận rơi cái như thế nào kết cục, cũng sẽ là một cái sống sờ sờ chứng minh ta bạc tình bạc nghĩa chứng cớ. Hoắc Tu thanh âm khàn khàn, cho dù ngươi không giết ta cũng không cho là ngươi sẽ tha ta cái gọi là tội ác. Chấm quả thật sẽ không tha ngươi. Hoàng đế bỗng dưng buông tay đem hắn một đẩy, hai mắt âm lãnh như băng, nhưng chấm trước mắt lại sẽ không là tội. Ngươi nếu là có loại, nếu là thật tâm chỉ nghĩ cho mẫu thân ngươi cha ra nguyên nhân cái chết trận tướng, liền cho ta chi lăng lên. Đánh bây giờ khởi thành thành thật thật cùng ta một đạo đem chuyện này tra cái lộ chân tướng. Ngươi nếu là không loại, bây giờ liền cho ta lăn xuống xe, đi tận ngươi tự cho là đúng hiếu tâm, đi báo ngươi kia tự cho là đúng thủ. Ta nhiều nhất cũng chính là liều trên lưng cái này bạc tình bạc nghĩa danh tiếng. Buổi chương xong. Chương 366, ta còn cần hắn. Hoàng đế nói năng có khí phách, không gian không lơ trồng, một lúc lâu tựa hồ còn có hắn thanh âm vang trở lại. Bị đẩy ra ngoài dựa thành xe ngồi trên chiếu Hoắc Tu kinh ngạc nhìn dưới đất, hồi lâu mới ngẩng đầu lên phiếm hồng vành mắt. Ngươi nói đúng, còn có người giấu ở sau lưng. Nhưng mà việc đã đến nước này, ta vẫn là nghĩ vào chuyến từ Ninh cung. Trước hồi Hoắc ra, nhìn tình huống gì lại vào cung. Hoắc Tu khẽ gật đầu, từ trên đất chống người lên, ngồi ở một bên chân sạp thượng. Hoàng đế vẹn màn cửa sổ ra, vẫy tay cùng đứng xa xa Triệu Tố nói, "A ngu ngươi theo Tử Diên bọn họ hồi phủ." Triệu Tố đi lên, "Các ngươi bây giờ đi đâu đây?" "Trước đi Hoắc ra, lại vào cung ra mắt mẫu hậu." Triệu Tố hơi ngừng, "Ta có thể đi sao?" Hoàng đế hơi nghĩ, hết cảm, "Ngươi đuổi theo đi." Triệu Tố lập tức thượng phía sau xe ngựa. Triệu Ngung cùng Vân Tưởng Y gì theo sau đuổi theo tới, "Thế nào?" Nàng lắc đầu nói, "Ta cũng không biết tình huống gì." Bọn họ bây giờ đi Hoắc gia, cho phép ta cùng đi, ta đến đi nhìn lại nói. Triệu Ngung liền nói, kia liền một đạo đi. Hoàng thượng ta nhìn hảo Hoắc Tu, trước mắt Hoắc Tu đã ở ngự liên thượng, ta cũng không cái khác sai sự. Xe ngựa chạy động, Vân Tưởng Y liền liếc nhìn bên ngoài, Tĩnh Nam Hầu cũng tới. Đều biết, chuyện này không nhỏ. Ba người đồng thời nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên cạnh xe ngựa bên, Tĩnh Nam Hầu quả nhiên mang theo hộ vệ theo kéo ở bên, đem dọc đường tầm mắt tất cả đều hấp dẫn qua tới. Bọn họ nhìn nhau, đều yên lặng đi xuống. Uy Viễn Hầu phủ đèn đuốc sáng choang, ứng là sớm có người biết được hoàng đế một hàng đến. Xe ngựa tới bên cạnh, liền lập tức có người mở đại môn, hơn nữa thật nhanh tháo ngưỡng cửa. Cửa một mở, một đám người liền vì vậy vào bên trong. Tiên viện trong gia đón người làm đã hoảng trong mang sợ, chính giữa hai cái nha hoàn Triệu Tố hết sức quen thuộc, nàng nhớ được trong đó một cái dung mặt dài kêu làm Tử Tô, khác một cái mặt tròn kêu Phục Linh. Này hai người đều là Hoắc Minh Ngọc bên cạnh nửa bước không rời tiếp thân nha hoàn, hai người bọn họ sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, đến Hoắc Tu bên cạnh liền ùn quỳ xuống. Nô tỳ đáng chết, chưa từng thủ hộ hảo con chúa, quỳ mời hầu gia xử lý. Trước lên, nói rõ ràng ngọn nguồn. Hoàng đế dẫn đầu lên tiếng. Xuống xe ngựa Hoắc Tu cũng đã tỉnh táo lại. Hắn trầm mặt nhìn bọn nha hoàn, sau đó lại vượt qua các nàng quét nhìn sân, gấp nâng bước đi vào. Mọi người liền cũng đi vào theo. Nhìn qua, trong phủ khắp nơi đều giữ vững nguyên dạng, cũng không có bất kỳ đánh nhau phá hư dấu vết, liền tính là các người làm trong trong ngoài ngoài như vậy một phen tìm cũng không có làm loạn bất kỳ một món bài biện, có thể kết luận này tuyệt không phải là bị cứng nhắc uy hiếp đi. Lúc trước quận chúa đưa vương gia ra cửa sau, liền ở hộ vệ đưa tiễn lần tới phòng. Quận chúa là một mình vào bên trong, còn đóng cửa lại, nô tỳ nhóm không dám quấy rầy, vì vậy liền ở ngoài yên lặng, chờ đến thời gian không sớm. Hẳn là rửa mặt trải đầu ngủ thời khắc, ta đánh tới nước nóng đưa vào cửa, ai biết trong phòng lần tìm không thấy quận chúa bóng dáng, sau đó cửa sổ lại là mở ra. Nô tỳ còn tưởng rằng quận chúa lại là nhảy cửa sổ đi ra ngoài, cho nên khắp nơi đi, lại nhảy cửa sổ. Hoàng đế nghe đến nơi này mị mắt nhìn hướng nha hoàn. Nha hoàn liếc nhìn Hoắc Tu, sau đó nằm sấp xuống đất nói, "Hồi hoàng thượng, quận chúa trước đây bị thương, là cũng là bởi vì leo tường ngã xuống gây ra." Hoàng đế chuyển hướng Hoắc Tu liếc nhìn. Sau đó nói, tiếp tục nói, "Tử Tô nói, nô tỳ mau mau tìm kiếm khắp nơi, phỏng đoán quận chúa chính là muốn ra phủ, cũng định không đến nỗi lật ra cao như vậy phủ tường đi, cho nên lại bẩm báo quản sự, chuyển tới các môn hạ cửa phòng hỏi thăm, lại không có một cá nhân nói nhìn thấy quận chúa đi ra. Thời điểm này Phục Linh thì từ quận chúa trong phòng sau trên cửa sổ phát hiện mấy cái vết móng tay, hộ vệ nhìn quá, lại nhảy cửa sổ đi bên ngoài dò xét dưới cửa sổ dấu chân, lúc này mới suy đoán là gặp phải bất trắc. Tiếng nói rơi xuống, đại gia đã đến Hoắc Minh Ngọc chỗ ở sân. Hoàng đế ánh mắt về sau một quét, rơi đến Triệu Tố trên người, A Ngu tiến vào liền có thể. Những người còn lại liền tất cả đều tự động lui về phía sau, thẳng lui đến khóa viện bên ngoài. Thật như nha hoàn sở nói, trong phòng không có cái gì lộ vẻ dấu vết, thậm chí một chản đặt lên bàn bày trà đều bóc trần đậy thả ở chỗ đó. Theo Tử Tô đi tới sau cửa sổ phía dưới, sau trên cửa sổ quả nhiên hiện ra mấy đạo thật sâu vết chảy, bị sơn qua khung cửa sổ, bị bắt đến sơn phía dưới khúc gỗ đều lộ ra. Còn có cái gì đầu mối? Hoắc Tu bỗng dưng xoay người, thanh âm đã thấm ra âm trầm cùng ẩn nhẫn. Bẩm hậu gia, dưới cửa sổ hoa lan bị đè hư hai gốc, thượng lưu lại chỉ nửa bấn, phỏng đoán là gây án thích khách rơi ở phía trên gây ra. Nhưng bởi vì hoa lá trải qua thời gian lâu như vậy lại đã dần dần khôi phục hình dáng, vì vậy chỉ có thể dựa lớn nhỏ lờ mờ phân biệt ra là cái nam tử dấu chân. Có thể được loại chuyện này hơn nữa còn có thể lặng yên không một tiếng động mang đi một cái người cực sát suất lớn là cái nam nhân, cho dù không có dấu chân này cũng có thể đoán được, này liền tính không được cái gì giỏi lắm đầu mối. Bẩm hoàng thượng. Thời điểm này Hàn Tuấn sải bước đi tới, từ Ninh cung Cao Công Công tới, Thái hậu đã biết hầu phủ chuyện, đặc khiển Cao Công Công qua tới thám thính tình huống. Đang nói chuyện, Cao Thuật đã tử thị vệ lĩnh triều bên này vội vã đi tới, nhìn thấy chiến trận này trước hướng hoàng đế hành lễ, sau đó hỏi, dám hỏi hoàng thượng, đây tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thái hậu rất gấp gáp. Hoàng đế nhìn hướng Hoắc Tu, nói, nếu như thế, liền theo chấm vào cung đi. Hoắc Tu hồi liếc nhìn hắn, không có phản đối. Hoàng đế giao phó Hàn Tuấn, lập tức dẫn dắt thị vệ canh giữ ở hầu phủ tất cả cửa, lại truyền đại lý tự người tới khám xét. Có bất kỳ đầu mối nào, đều có thể tùy thời vào cung bẩm chấm. Nói xong hắn liền ra khỏi phòng. Hoắc Tu đi theo hắn đi ra cửa viện miệng, bỗng nhiên nói, chờ một chút. Hoàng đế quay đầu. Hắn chậm rãi nói, thần đi lấy kiện đồ vật lại vào cung. Hoàng đế cho cái ánh mắt cho Hàn Tuấn, Hàn Tuấn liền theo ở Hoắc Tu sau lưng hướng hầu phủ mặt đông đi tới. Chờ bọn họ đi sau, Triệu Tố cùng hoàng đế nhìn nhau, chân mày ở trong bóng đêm bất giác nhíu chặt lên. Lần trước chính mắt nhìn thấy Hoắc Tu từ như vậy nhiều nhân thủ hạ đem Long Tam mang đi, phần công phu này đã khiến nàng rất là thán phục, lần này lại tới một cái có thể vượt qua hầu phủ như vậy nghiêm phòng vệ, đi tới trong hậu viện đem Hoắc Minh Ngọc một cái người sống sờ sờ cho lặng yên không một tiếng động cướp đi người, người này thì là ai? Mấu chốt là, hắn ở thời điểm này cướp đi Hoắc Minh Ngọc là muốn làm gì? Là vì lợi dụng uy hiếp Hoắc Tu, hay là vì cái gì khác? Hoắc Tu mặc dù là chịu tội ở thân, nhưng mà nàng không tin tưởng Lục Thái Hậu sẽ là hung thủ, Hoắc Tu thù hận là vì đem Lục Thái Hậu coi thành kẻ thù mà khởi, nếu như đến cuối cùng chân tướng đại bạch, hung thủ thật sự xa lưới, kia Hoắc Tu đối Lục Thái Hậu cùng Hoa Nguyệt hội phần này thù hận cũng không có kéo dài cần thiết, nhưng nếu như Hoắc Minh Ngọc vào thời khắc này xảy ra chuyện, kia liền không nhất định, Hoắc Tu đối thân tình là như vậy coi trọng, duy nhất muội muội cũng ra chuyện, không, dám bảo đảm hắn sẽ không quá khích mà làm ra chút cái gì. Nói tóm lại, nếu Hoắc Minh Ngọc không cứu lại được, sự tình liền sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Nghĩ tới đây nàng bật thốt lên, nhất định muốn đem quận chúa cứu về. Ta sẽ. Hoàng đế nhìn nàng một mắt, rốt cuộc 10 năm trước hại chúng ta rơi xuống vách núi người là Hoắc Tu, hắn thấy tận mắt 10 năm trước cứu chúng ta bà lão, ta còn cần hắn giúp ta tìm được nàng rơi xuống. Năm mới vui vẻ, năm con cọp đại cát. Buổi chương xong. Chương 367, ngươi tin tức từ vậy phải tới. Hiện trước Hoắc Tu cùng hoàng đế ở nhà bên trong trong lời nói, Triệu Tố đã tất cả đều nghe đến, 10 năm trước hoàng đế ở vây chàng rơi xuống hang đá, Hoắc Tu từ đầu tới đuôi đều ở trong bóng tối nhìn, cũng chính là nói, một vị tiêu cứu hoàng đế lao phụ nhân, Hoắc Tu cũng là nhìn thấy. Triệu Tố biết chuyện này là hoàng đế trong lòng kiếp, không nghĩ tới hôm nay bất ngờ nhiều một manh mối, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bất quá nàng toàn bộ tâm tư đều đặt ở trưởng công chúa nguyên nhân cái chết thượng, không nghĩ đến hoàng đế tâm tư nhanh nhẹn như vậy, lại đã nghĩ được trong chuyện này. Cửa bên kia truyền đến ánh sáng, đứng chỉ trong chốc lát, Hàn Tuấn cùng Hoắc Tu đã lộn trở lại. Nơi này liền lập tức vào cung đi ra mắt Lục Thái Hậu. Hoàng đế vẫn chỉ nhường Triệu Tố đi theo, Triệu Ngung đám người liền lưu ở bên ngoài cung. Một hàng người dõi theo hoàng đế vào cung, cho đến cửa cung đóng kín, Triệu Ngung mới cùng Tĩnh Nam Hầu chắp tay, dư thúc tối nay cũng vất vả. Nơi nào lời nói? Tĩnh Nam Hầu vẫy tay, ta cũng chỉ là đúng dịp. Vừa vặn tới mời Thanh Liêm, liền gặp chuyện này. Chỉ mong người vô sự mới hảo. Nói xong hắn lại nói, Thanh Liêm như thế nào cùng hoàng thượng một nơi? Chẳng lẽ là hoàng thượng tối nay có chỉ thị? Cái này ta cũng không rõ lắm, ta cũng là vô tình gặp được bọn họ. Triệu Ngung mơ hồ đáp lại, ánh mắt hướng Tĩnh Nam Hầu xiêm y và táo quét một chút, lại cười nói, dư thúc ban đêm còn có sai sự. Tĩnh Nam Hầu một thân tô kim châm tú vân cẩm lồng bào dưới, lộ ra một tiểu phương màu đen ống quần, tuy là ở ánh đèn cạn chiếu dưới, cũng có thể nhìn ra cắt vừa người, mười phần lưu loát. Tổ thác, Tĩnh Nam Hầu đem hơi nước ra bảo chân kéo kéo chỉnh tề, dự tính quay đầu còn ra khỏi thành đi chữ trong trại đi đi, nhìn nhìn kinh kỳ các doanh ở ngày lễ trước sau phòng vệ như thế nào. Thời điểm cũng không còn sớm, nghĩ tới hoàng thượng cũng lại không cần chúng ta, không bằng ngươi ta hồi phủ chờ tin tức hảo. Triệu Ngung chắp tay, dư thúc nói chính là, kia chất nhi liền ở đây cung tiễn. Tĩnh Nam Hầu gật đầu, phóng người lên ngựa, nhìn hắn một mắt lúc sau liền quay đầu ngựa lại hướng chiều đầu đường đi. Tô Đường tiến lên kéo tới Triệu Ngung và kỵ, thế tử, chúng ta cũng hồi phủ thôi. Không. Triệu Ngung đưa ánh mắt từ đầu đường thu hồi tới, chúng ta vẫn là đi Hoắc gia. Đi Hoắc gia. Đối. Chúng ta đi nhìn nhìn Hàn Tuấn có hay không có cái gì phải giúp một tay. Trong cung sớm đã quá liền ngủ thời gian, Từ Ninh cung trong lúc này lại như cũ sáng rỡ. Hoàng đế một hàng đến Từ Ninh cung, ra hiệu Hoắc Tu cùng Triệu Tố trước tiên ở ngoài cửa đứng một trạm, chính mình vượt cửa vào, đối khoanh chân ngồi ở trên giường Lục Thái Hậu kêu một tiếng, mẫu hậu. Ngọc tỷ nhi người đâu? Lục Thái Hậu cơ hồ là đồng thời đứng lên. Người con ở tìm. Mẫu hậu, mới vừa xảy ra chút cái khác biến cố. Hoàng đế ở sạp dọc theo ngồi xuống. Lục Thái Hậu cao mày, biến cố gì? Liên quan tới hoàng cô. Trong điện rèm che là rủ xuống, chặn lại bộ phận ánh sáng, cũng giống như đem thanh âm cũng chặn lại. Nay liên nổi bật hàng lang hạ phá lệ yên tĩnh. Triệu Tố quay đầu nhìn hướng Hoắc Tu, âm mưu này vừa mới thất bại, đảo mắt lại gặp gỡ duy nhất thân nhân xảy ra chuyện nam nhân, giờ phút này giống như một tòa hắc tháp một dạng đứng thẳng ở trước mặt, trầm mặc lại ở nhẫn. Triệu Tố muốn cùng hắn nói điểm cái gì, rốt cuộc cũng có nhiều chuyện cũng muốn hỏi một hỏi, nhưng lại phân phân nhiễu nhiễu, không biết nên trước hỏi câu nào mới hảo, liền tính hỏi cũng không biết hắn có hay không sẽ trả lời, liền cũng đi theo trầm mặc. Như vậy không bao lâu nhi, kia rũ xuống mảnh dương lên hơi lãng, Lục Thái Hậu dẫn đầu từ bên trong đi ra, trên đầu bộ diêu ném đến tháp tháp văng rồi. Quân ca nhi, các ngươi tiến vào. Hoắc Tu tên tắc quân ca, nghe đến Lục Thái Hậu lên tiếng, Hoắc Tu phản xạ tính mà há há miệng, cuối cùng lại cũng không nói gì, cất bước nhảy vào, thi lễ một cái. Hoàng thượng nói, nhiều năm như vậy chồng, ngươi đều cho rằng mẫu thân ngươi là ta hại chết. Lục Thái Hậu thanh âm vững vàng có lực, nhưng nghe kỹ, sau lưng vẫn cất giấu một tia âm dung. Hoắc Tu liếc nhìn hoàng đế, cũng không trở về tránh, nói, này hơn 10 năm chồng, thần nắm giữ đủ loại chứng cơ cùng đầu mối, đều ở chỉ hướng trong cung. Dựa vào ban đầu ta mẫu thân là ở Thái Hậu cực lực khuyên mới xuất chinh duyên cớ, ta chỉ có thể cho là nàng chết oan uổng, là cùng Thái Hậu quan hệ quá nhiều. Người cái này hồ đồ trùng. Lục Thái Hậu bật thốt lên, ai cùng ngươi nói ta khuyên bảo nàng xuất chinh chính là nhường nàng đi chịu chết. Ngươi có nghĩ tới không, nếu như ta là bởi vì kiêng kỵ công thần, kia mẫu thân ngươi là hoàng thân, là nữ lưu, cầm giữ triều chính uy hại triều cường cái gì, căn bản còn chưa tới phiên nàng. Nàng lập lớn hơn nữa công, cũng chỉ là cái nữ nhân, có vô số người sẽ thủ lễ giáo không cho phép nàng vào triều làm quan, không cho phép nàng tham chính, nàng một cái công chúa, căn bản không khả năng sẽ có tông thất thân vương thân phận thực lực. Nói cách khác, nếu như nàng đã tạo thành như vậy thai hoàng ẩm, vậy thì nói rõ lúc ấy thế đạo nữ tử đã rất có địa vị, nữ tử trả giá đã có thể được thế tục chấp thuận. Mà các nàng đã có như vậy địa vị, kia còn cần phải ta đi sáng lập cái gì hoa nguyệt hội? Ta cho dù là mua danh trục lợi, phải vì cái này đi cùng như vậy nhiều thế tộc ngoan cố phái đối chọi gay gắt. Lục Thái Hậu trong mắt chứa đầy không tưởng tượng nổi. Hoắc Tu ngẩng đầu, vậy ngươi khuyên bảo ta mẫu thân đi xuất trình, đến cùng là vì cái gì? Nếu như là vì thiên hạ nữ tử, muốn đem nàng dựng lên thành gương mẫu, kia nàng chết sau vì cái gì ngài cũng không có hạ lệnh điều tra kỹ nàng nguyên nhân cái chết? Phải như vậy nhiều đại tướng cùng đi, ngài là biết kia chàng ỷ vào đại lương có 10 phần nắm chặt, bằng không ngài nhường nàng đi kiếm công cách nói, hẳn là liền không thể thành lập. Cho nên khi ta mẫu thân liền như vậy chết, ngài chẳng lẽ không có cảm thấy có gì? Lục Thái Hậu chậm rãi thẳng người, thật sâu nhìn về hắn, ngươi biết ta đi khuyên bảo mẫu thân ngươi, biết ta phái bao nhiêu người, lại không biết ta chuyện sau có hay không có phái người đi tra quá. Hoắc Tu gương mặt băng bó thành một tấm văn sắt. Lục Thái Hậu nghiêng đầu, La Duẫn đi đem năm đó ta phái đi người cha song trưởng công chúa di thể hồ sơ lấy ra. Sau lưng La Duẫn gật đầu, lui đi rèm che sau. Không lâu lắm, lấy tới một vốn không tính mỏng hồ sơ. Lục Thái Hậu tiếp nó, ngồi xuống tiếp tục nhìn hướng Hoắc Tu, xem một chút đi, liền tính là nội dung làm giả, này tờ giấy mặc tí tổng sẽ không làm giả, ngươi là có học, nghĩ tới cũng biện nhận được này bộ tử rốt cuộc là quả thật có chút năm đầu, vẫn là ta tạm thời tìm người ngụy tạo. Nay buồn hồ sơ chẳng những đã ngả vàng, hơn nữa đã không bằng sách mới như vậy có phần lượng, theo tờ giấy oxy hóa, chí ít đã nhẹ một nửa. Tuy là xuyên qua đại nữ chủ, có thể mở rất nhiều bậc học, trên thực tế cũng không thể toàn phương vị nhường nàng cho là đủ. Ngụy tạo tờ giấy tờ những thứ này, Triệu Tố tin tưởng nàng là không tinh lực đi nghiên cứu. Quả nhiên Hoắc Tu cầm ở trên tay lật vài tờ, quấn quýt trong mắt liền nổi lên chần chờ. Nếu như ngươi không cho là đây là giả, vậy ngươi lại nhìn bên trong viết, cùng ngươi hiểu rõ sự thật phù hợp không tương xứng. Lục Thái Hậu lại ra hiệu. Hoắc Tu mặt cơ khẽ run, lại mở ra nhìn lên nội dung bên trong. Càng xem, hắn sắc mặt thì càng khó nhìn. Liên lật ba lần, một lần so một lần tốc độ chậm, đến cuối cùng, hắn khép lại bộ tử ngẩng đầu lên, chuyện này ta làm sao không biết? Ngươi sở biết tin tức lại là từ nơi nào có được? Là bên cạnh mẫu thân người. Buổi chương xong. Chương 368, phỏng đoán. Hắn trực tiếp nói cho ngươi. Không phải. Hoắc Tu lắc đầu, các nàng lưu lại một phần giấy viết thư, sau đó không lâu sau đều chết. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một phong thư tới, đưa tới. Tin cũng là có năm đầu tin, thậm chí bởi vì lật xem quá nhiều, thư hại so Lục Thái Hậu trên tay hồ sơ càng lợi hại. Lục Thái Hậu tiếp ở trên tay nhìn quá, thần sắc càng thêm âm trầm, không có ký tên, thư này là làm sao đến trên tay ngươi? Hắn cho phụ thân, sau đó phụ thân cho ta. Phụ thân ngươi? Lục Thái Hậu nói, như vậy nói phụ thân ngươi cũng một mực ở hoài nghi ta, nhưng hắn cũng chưa từng cùng chúng ta nói quá. Hoắc Tu mím môi im lặng. Hoàng đế nói, có người bào chế âm mưu dấu hiệu rất rõ ràng. Chỉ là dựa thường ngày anh minh, vì cái gì lại chưa nhìn ra sơ hở? La Uy Viễn Hầu có thể đến trưởng công chúa trung tình, nhất định sẽ không là người bình thường. Nếu như chuyện có không hợp tình nơi, hắn nhất định không đến nỗi bị lừa dối đi qua. Cho nên chỉ có thể là không có sơ hở. Lục Thái Hậu nói, trong thơ này bút tích nhất định là xuất từ trưởng công chúa bên cạnh thân tín. Không sai. Hoắc Tu nhìn tới, ta so sánh quá, quả thật là bên cạnh mẫu thân thị nữ bút tích. Nhưng nàng bây giờ đã không ở nhân thế. Người chết, nhưng lưu lại như vậy một phong đầy đủ gây hiểu lầm người thư tín. Lục Thái Hậu đem tin gấp lại, ngươi bây giờ còn định nhận định ta là hung thủ sao? Hoắc Tu nhếch đôi môi, chậm rãi chết qua đầu. Bóng đêm thâm trầm, giống như nặng trịch bia đá. Đã nhận định gần 10 năm kẻ thù, nào có như vậy dễ dàng lập tức buông bỏ. Nhưng mà không thể lơ là điểm khả nghi lại đang dần dần tan rã phần này hoài nghi. Nếu như hung thủ khi thật không phải là Lục Thái Hậu, vậy thì là ai chứ? Cái nghi vấn này thật giống như vết sạch trong điện mỗi cá nhân đầu óc, đại gia đều rơi vào trầm âm. Nhẹ bước đi tới Cao Thuật nhìn mọi người một cái, ngừng ở hoàng đế trước mặt, Khánh Nguyên hầu thế tử sai người tiến vào mời tấu hoàng thượng, tiếp tục nghiêm ngặt khống chế mỗi cái cổng thành. Quân chúa có thể bị im hơi lặng tiếng mang đi, hung thủ nhất định quen thuộc hầu phủ tình huống nội bộ. Liên mời hầu gia cũng nhanh chóng đi trước đại lý tự trợ giúp tìm người, có lẽ ngài bên này sẽ có đầu mối gì. Trong điện bốn người ánh mắt đồng loạt ném tới, Triệu Tố dẫn đầu hỏi, ta ca ca còn không trở về sao? Thế tử trước mắt đang ở Khánh Vân hầu phủ. Triệu Tố không biết Triệu Ngung cớ gì lại trở về Hoắc gia, theo lý thuyết lúc này hắn hẳn trở về nhà mới đúng. Hoàng đế nói, nhi tử trước hồi Càn Thanh cung, quay đầu lại phái người hộ tống A Ngu trở về. Ngươi đi đi. Lục Thái hậu gật đầu dõi theo, chờ nàng đi mới đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Tố, hoàng thượng là lúc nào phát hiện Thanh Liêm không đúng? Triệu Tố nghĩ một chút, hắn nói là lần trước Trình cô nương phát hiện Long Tam lúc sau. Bất quá, ta cảm thấy khả năng còn sớm hơn một chút. Hoàng đế không phải liều lĩnh người, từ nổi lên nghi ngờ đến có hành động, nhất định sẽ không là trong nháy mắt. Có lẽ giống như chính hắn nói, không phải hắn chưa từng nổi lên nghi ngờ, mà là hắn không muốn nổi lên nghi ngờ. Lục Thái hậu ngồi xuống, hắn hận ý quả thật ta ngoài ý liệu, ta sắp xỉ cũng minh bạch, vì cái gì hắn muốn tiếp Ngọc tỷ nhi đi Quảng Tây, lại vì cái gì cho tới bây giờ cũng không chịu thỏa thuận hôn, nhìn tới chính hắn cũng biết đây là điều không đường về. Triệu Tố ở cái ghế bên cạnh ngồi xuống, theo Thái hậu đối uy Viễn hầu hiểu rõ, hắn tiếp theo sẽ như thế nào lựa chọn. Hiểu rõ. Lục Thái hậu cười khổ, tìm lâu như vậy đối thủ lại là hắn, ta còn nói đến thượng cái gì hiểu rõ. Hắn sẽ không liền tùy tiện bỏ qua như vậy, bất kể kẻ thù là ai. Kia không sợ. Triệu Tố nói, mỗi người đều biết có chính mình nên có kết cục. Chủ yếu nhất, chúng ta là trước muốn biết hung thủ là ai. Canh tư cái mõ thanh một quá, trên trời trăng tròn liền càng lộ ra trong trẻo lạnh lùng. Tĩnh Nam hầu phu nhân là người, nhìn nhìn trống rỗng bên cạnh, lại nhìn nhìn rơi ở trên cửa sổ ánh trăng, khoác y xuống. Lúc này nhà trong ngoài một phiến an tĩnh, vào thu, tiếng côn trùng kêu vang cũng ít, có người đi lại dấu vết càng là đinh điểm cũng không. Gả đến dư gia tới đã có mau 17-18 năm, Tĩnh Nam hầu phu nhân cùng trượng phu một mực chỉ có thể tính là tương kính như tân, hoặc là nói bằng mặt không bằng lòng nàng cũng không phản đối. Ở thành thân lúc trước, trượng phu liền đã có thiết thất, hơn nữa còn sinh ra thứ tử nữ, loại này ở người thể diện nhà tuyệt không thể cho phép xuất hiện sự tình, cố tình thả ở 20 năm trước triều đình tân quý trên người lại bị dễ dàng tha thứ, bởi vì loạn thế sơ bình, lập xuống chiến công hiển hách công thần cản rỡ một chút cũng dễ hiểu. Nhà mẹ họ Lô, không phải cái gì thế tộc đại gia, xuất từ lợi ích cân nhắc, cũng không đi tính toán danh tiếng, đem nàng đã hứa qua tới. 15-16 tuổi đậu khấu thiếu nữ, như thế nào không kỳ vọng sau khi cưới phu sướng phụ hòa. Nhưng trượng phu đối nội trạch tựa hồ cũng không ưa chuộng. Từ trước cho là thiên sủng bên phòng, cho nên mới hết sức muốn đem Dư Thanh Bình đưa vào cùng khi quý nhân, sau này lại cảm thấy cũng không phải là chuyện như vậy. Hắn đối tất cả thê thiếp con cái, thực ra không thể nói đặc biệt thiên vị. Sau này nàng liền đón nhận sự thật này, có lẽ nhờ lập không nổi cảm tình, không là bởi vì nam nhân vô tâm, mà là chính mình không đủ tốt thôi. Tối nay trong thành náo loạn rối rít, nghe nói Uy Viễn hầu phủ xảy ra chuyện, trượng phu vẫn chưa về, nàng có điểm tâm hoảng. Hóa ra như vậy môn đệ, đều nhường người cho lẻn vào hành hung, Dư gia mặc dù không được, phòng vệ quyết sẽ không so Hoắc gia còn cường, nàng còn có một cái chưa lấy chồng ruột thịt con gái, nàng sợ hãi cũng sẽ có gì ngoài ý muốn. Thái thái, nghe đến động tĩnh nha hoàn trưởng đèn tiến vào, ngài thức dậy làm gì? Lão gia còn chưa có trở lại sao? Không có. Nghe nói Hoắc gia bên kia đi rất nhiều người, cũng còn không có dừng lại, tám thành, lão gia cũng là đi qua hỗ trợ trả án. Tĩnh Nam hầu phu nhân chậm rãi ngồi xuống, khép vào áo, nhìn về dưới đất, hắn đối Hoắc gia, làm sao liền như vậy để ý đâu? Nha hoàn đem đèn thả ở trên bàn trà nhỏ, lão gia năm đó là cùng điện hạ còn có Lao Uy Viễn hầu cùng nhau đi Quảng Tây xuất chinh quá. Có lẽ là không bỏ được một đoạn này đồng bào chi tình. Tĩnh Nam hầu phu nhân sâu kín nhìn ngoài cửa sổ nguyệt không, đến cùng là không bỏ được đồng bào chi tình, vẫn là cái gì khác tình đâu. Nha hoàn ngơ ngẩn, một hồi mới không lưng hỏi, thái thái thế nào nói ra lời này. Ta nghe nói, điện hạ chẳng những võ nghệ cao cường, hơn nữa mỹ mạo ôn nhu, nghĩ ắt năm đó cũng có rất nhiều người đi theo. Nàng là ngoại thành người, cho dù trước khi cưới cũng vào quá kinh thành, lại không có cái kia phúc phận đơn giản đến thấy hoàng thất thân quý. Mà nàng thành thân không lâu, trưởng phu cùng trưởng công chúa bọn họ một hàng liền lên đường đi Quảng Tây. Đến nay đầu đường cuối hẻm đều lưu truyền trưởng công chúa truyền thuyết, mặc dù không có bất kỳ một cọc là liên quan tới nàng trừ Lao Uy Viễn hầu ngoài ra tình chuyện, nhưng như vậy nữ tử nghĩ ắt là không thiếu người theo đuổi. Từng có như vậy một đoạn thời gian cùng trưởng công chúa sớm chiều sống chung Tĩnh Nam hầu, có thể hay không chính là bởi vì ái mộ trưởng công chúa mà vô tâm ở nội trạch thế thế đâu. Nàng không nghĩ đi ăn những cái này lâu năm lao dấm, nhưng mà cho tới nay trượng phu đối Hoắc gia huynh muội quan tâm, lệnh nàng không tự chủ sẽ có như vậy phỏng đoán. Buổi chương xong. Chương 369, vết xước. Thái thái, hầu gia trở về. Nha hoàn vội mảnh đồng thời ngoài cửa sổ quả nhiên có ánh sáng hiện ra, một hàng tiếng bước chân ở yên tĩnh này sắc trời trong vang lên. Lư thị lập tức thu lại tâm thần, nên đến cửa phòng. Quả nhiên là Tĩnh Nam hầu trở về, vào cửa sau liếc nhìn nàng, trong mắt bất ngờ chợt lóe mà qua, nhưng rất nhanh lại biến mất. Bên ngoại trừ bảo vừa hỏi, ngươi tại sao còn chưa ngủ? Chờ ngươi đâu? Tối nay trong loạn rối rít, ta làm thế nào cũng không ngủ được. Lư thị tự tay pha ly trà cho hắn. Hắn không tiếp, trừ áo khoác, lại trừ chính giữa xiêm y. Lư thị liếc nhìn, nói, ngươi trễ như vậy, đi nơi nào? Hắn vẫn là không nói chuyện, cho đến đem xiêm y cởi đến chỉ còn lại trung y. Mới trả lời, ngươi không phải đều biết bên ngoài loạn rối rít sao? Ta đi Hoắc gia. Đúng rồi, nói đến chỗ này hắn méo một cái đầu, nhớ được lên tiếng cho các quản sự, nguyên định ở trung thu ban đêm mở tiệc mời Uy Viễn hầu cùng Diên Bình quận chúa ra hiến tạm không làm. Lư thị ngơ ngẩn, mở tiệc mời? Ta lúc trước làm sao không biết? Bây giờ ngươi biết. Tĩnh Nam hầu đứng ở rèm long hạ, rộng dài bóng lưng tiết lộ ra không nghĩ nói nhiều. Ngưng nghĩ như vậy một chút, hắn liền hướng ra ngoài nói, múc nước tiến vào tắm gội. Theo bên ngoài nha hoàn đứng tiếng rời đi, hắn cũng nâng bước vào trong phòng. Lư Thị ngơ ngác nhìn mất trật tự lắc lư trong bức rèm, đôi tay không lý do mà nắm chặt. Mười mấy năm sớm chiều sống chung đi xuống, nàng nghe ra được hắn vừa mới lời này ý tứ chỉ là giao phó nàng muốn như vậy đi làm, còn lúc trước có hay không có mở tiệc mời chuyện này, không quan trọng. Hắn đây là ý gì? Là muốn che giấu cái gì sao? Vẫn là nói hắn vốn dĩ dự tính mở tiệc mời kia hai huynh muội, liền nàng cái này phu nhân đều không cần nói cho. Lư Thị nắm chặt nắm đấm, nhìn kia che lại mảnh, mí môi ngồi xuống. Nha hoàn bà tử nâng nước vào phòng bên, Lư Thị tùy hứng ngồi giây lát, vẫn là đứng dậy tìm ra sạch sẽ xiêm y, đưa vào. Một vẩy mảnh, lại thấy Tĩnh Nam hầu tựa vào thùng nước tắm bên trong, cau mày, nhìn chính mình tay phải. Mạnh động tĩnh tựa như kinh động hắn, hắn theo bản năng đem tay vùi vào trong thùng, cũng bất mãn ném tới một mắt. Lư Thị đến có chuẩn bị, hắn động tác lại mau, trên mu bàn tay mấy đạo vết chảy vẫn là bị nàng nhìn thấy. Nàng tăng nhanh mấy bước tiến lên, người tay làm sao rồi? Vô sự. Tĩnh Nam hầu nhìn về phía trước, tựa như cảm thấy như vậy che giấu đã quá mức tận lực, không quá chốc lát lại đem tay giơ lên, gác ở thùng dọc theo thượng. Không việc gì liền đi ra ngoài đi. Ta đi lấy chút thuốc tới, ngươi đừng động. Lư Thị xoay người lấy tới thuốc trị thương, còn mang đến một cái khăn tay. Đến bên cạnh, cầm lên hắn tay nhìn kỹ, lại là lưỡng đạo hai tấc dài vết xước, không phải đao kiếm tổn thương, mà giống như là bị vật bén sợ treo phá. Nàng tỉ mỉ bôi thuốc, lại cầm khăn tay giúp hắn cuốn hảo, làm sao như vậy không cẩn thận? Này là làm sao vậy? Mới vừa hoác ra xảy ra chuyện, tìm Thanh Liêm quá gấp, ở trên đường bị xe ngựa quát hai cái. Lư Thị cuốn lên tay hào giúp hắn lau tắm, một mặt nói, ngày mai ăn Tết, tướng quốc tự buổi sáng hương khói tất nhiên thịnh vượng, ta nghe nói, tận mấy nhà công tử mỗi năm cũng phải đi trong chùa thường quế, vì vậy mà ta dự tính mang Y tỷ nhi đi dâng hương, lão gia cũng cùng nhau đi đi, chúng ta nhưng chỉ có như vậy một cái khuê nữ, ngươi tới cho nàng tướng cái hảo phu tế, tương lai cũng hảo làm ngươi trợ lực. Ngươi đi liền thành, ta không rảnh. Lư Thị nhìn hắn, làm sao liền không rảnh đâu? Ngày mai lại không cần vào triều, hoàng thượng đăng cơ tới nay cũng miễn trung thu tiến cống quý củ, chính là có cùng dân cùng nhạc nhã hứng, cũng là ở ban đêm. Chính là lại bận, không cũng phải ăn Tết sao? Sớm trước nàng chọn chúng Hoắc Tu vì tế, hắn không đồng ý, nàng sau này nhìn như vậy nhiều ngày, trong lòng lại hoảnh kia căn Tĩnh Nam hầu có lẽ có ý ở trưởng công chúa cây gai kia, tâm tư liền cũng phai nhạt, không làm hưng đến lúc đó ngày ngày đi nhìn hắn đi đối cái khác nữ nhân nhi tử quan tâm. Nhưng Dư Thanh Y hôn sự cũng không thể lại kéo, này trung thu đoàn viên ngày hội, nhiều hảo ngày, nên hảo hảo nắm chắc mới là. Cố mà nàng mới biết nhẫn mại tiến vào thuyết phục. Hoắc gia xảy ra chuyện lớn như vậy, ta tùy thời có chuyện bận, nội trạch chút chuyện này liền không cần phiền ta. Tại sao lại là Hoắc gia? Lư Thị rốt cuộc nói, bọn họ nhà xảy ra chuyện, cùng chúng ta cái gì liên can? Ngươi một cái phụ đạo người ta, cùng ngươi nói cũng nói không rõ ràng. Lão gia kia ngược lại là nói nhìn a. Tĩnh Nam hầu liếc nàng một mắt, tiếp nhận trên tay nàng khăn tay, trực tiếp không lại phản ứng. Lư Thị bị lượng cái tay chân phát lạnh, ngốc đứng một lúc lâu, mới đánh mảnh đi ra ngoài. Tĩnh Nam hầu nghe đến lạch cạch tháp bức rèm dần dần yên tĩnh xuống, mới đem tay phải khăn tay cởi ra, ngưng mi nhìn khởi trên mu bàn tay vết thương tới. Ở thảm bạch nguyệt quang ánh chiếu hạ, này hai vệt máu đã đọng lại vết thương nhìn lên phá lệ chói mắt. Hắn đem tay cụ tròn, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, chẳng biết lúc nào khởi mặt mũi đã thâm trầm. Triệu Tố từ thị vệ hộ đưa ra cung, nửa đường thấy liền ở hoàng cung phụ cận Uy Viễn hầu phủ còn toát ra rất nhiều đèn đuốc, liền chết đi qua tìm Triệu Ngung. Theo lý thuyết Hoắc Minh Ngọc một cái kim tôn ngọc quý của chúa, bị người cướp đi loại chuyện này là vạn vạn không thể đối ngoại nói, nhưng mà trải qua Tĩnh Nam hầu như vậy một khắp nơi tìm Hoắc Tu, tin tức sớm đã không bưng biết được. Loại chuyện này lại truyền đến phá lệ mau, vì vậy kinh thành đã không ít địa phương đang nghị luận chuyện này. Bất quá may mà hoàng gia sáng suốt, Hoắc Tu cũng là một môn tâm tư chỉ nghĩ cứu về muội muội, cũng sẽ không quá để ý những cái này, cho nên nói đại lý tự bên này hành sự băn khoăn cũng muốn thiếu rất nhiều. Triệu Tố đến tới thời điểm tựa hồ đã khám xét xong rồi, đại lý tự mấy cái dẫn đầu quan cùng Hàn Tuấn đang ở tổng cộng. Hầu phủ trong hạ nhân đều tụ ở trong sân, thoạt nhìn là mới điểm quá bản danh sách, hơn nữa cũng không có thiếu rất ai, cho nên các quản sự chính sai phái bọn họ ai lo việc ấy, cũng dặn dò nhìn hảo cửa sổ loại. Triệu Ngung đưa đi đại lý tự nhân tài đi tới Triệu Tố bên cạnh, ngươi còn tới làm gì? Vì cái gì không trở về? Bên này kết quả như thế nào? Quân chúa ở trong sân quả thật tìm được chút đầu mối, trước mắt có thể khẳng định là không có trải qua cái gì đánh nhau, người bị mang đi lúc lặng yên không một tiếng động, có khả năng là bị cưỡng ép bưng kín hai mũi. Hoặc là làm thuốc mê, là từ công chúa phủ bên kia đi, bên kia bắt chân tường có cạo cọ dấu vết, bắt tường kia đầu là phố thị, thông bốn phương tám hướng, ẩn thân rất dễ dàng. Người này sở tìm tuyến đường, đầy đủ nói rõ hắn đối Hoắc gia có biết nhất định, hơn nữa đối kinh thành cũng có khá hiểu. Người này thật là lớn gan. Triệu Tố không khỏi nói, cũng không phải là. Triệu Ngung chắp tay nhìn phía trước, điều kiện phù hợp người là có không ít, chỉ là ta lại không rõ ràng, hắn làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Không phải là vì chọc giận Hoắc Tu, dễ xử hắn hướng thái hậu cùng hoàng thượng hạ thủ sao? Ta không phải chỉ cái này. Triệu Ngung nhìn hướng nàng. Ta là nói, hắn đã công thành danh thoại, nhưng lại an hưởng phúc lộc, trưởng công chúa cản không được hắn nói, mà hắn năm đó lại muốn làm hạ hết thể những thứ này, đến cùng là vì cái gì? Buổi chương xong. Chương 370, Uyên Ương. Triệu Tố thừa nhận chính mình không phải làm chính trị liệu, nàng chơi không chuyển tâm thuật, nhưng nàng ít nhất chỉ số IQ vẫn phải có, trong nửa năm này nàng lại ở chính trị hạch tâm trong thấm luận, thường ngày bọn họ những thứ kia bí hiểm nàng ít nhiều là rõ ràng, nhưng trước mắt Triệu Ngung lời này nàng lại là nghe không hiểu. Ai công thành danh thoại? Trưởng công chúa cản ai nói? Hắn là nói hắn đã tra ra được là ai làm rồi sao? Như vậy một hồi mà thôi. Hắn như vậy thần thông nàng làm sao không biết? Ta chính là như vậy một nói. Triệu Ngung liếc nhìn nàng, sau đó phụ tay vỗ vỗ bả vai nàng, đi đi, về nhà. Triệu Tố không nghĩ đến Triệu Ngung sẽ như vậy dạng kết thúc cái đề tài này, cuối cùng đáp lại rõ ràng nghe chính là qua loa lấy lệ, nàng không tin. Nhưng mà dựa nàng như thế nào truy hỏi, Triệu Ngung cũng không chịu lại tiết lộ một cái chữ. nhân gian hỗn loạn, trăng tròn vẫn như cũ. Sau khi trời sáng trong thành, lại là náo nhiệt như thường. Không làm sao chợp mắt Triệu Tố sáng sớm bỏ dậy, lại chạy tới Hoắc gia. Hoắc Tu còn không có từ trong cung ra tới, Hoắc gia hiện từ Hàn Tuấn trông coi. Hoắc Minh Ngọc mất tích chuyện mặc dù truyền ra, nhưng Hoắc Tu là chủ sự sau màn nội tình cũng không có tiết lộ, cho nên cũng không có người hoài nghi Hoắc Tu ở lại trong cung là có nguyên nhân khác. Triệu Tố xuyên qua chen vai sát cánh phố lớn đến tới Hoắc cửa nhà, nhường Hoa Tưởng Dung đem xe ngựa buộc ở ngoài cửa, tự mình đi bộ vào cửa. Vừa tới môn hạ, liền thấy cách đó không xa cũng đậu một chiếc xe ngựa, trong xe đưa ra một chỉ tố thủ, chính nửa vậy mảnh chiều Hoắc gia nhìn quanh. Triệu Tố đến gần chút nhìn một cái, kia trong cửa sổ xe gương mặt loan cái, màn xe liền để xuống. Hồi phủ, La Yên Như phân phó. Xe ngựa lái rời bên đường, lẫn vào ngựa xe như nước bên trong. Bên hai chuyển tới người đi đường thanh âm lấn át hết thảy, nàng cuộn chặt tay mới chậm rãi buông lòng tới. Nhưng chân mày lại vẫn là khóa chặt, xinh đẹp gương mặt tiết lộ ra yêu thương, không có một tia một hào tâm tư dư thừa đi quan tâm cái khác. Nàng biết tối hôm qua Hoắc Tu muốn đi làm cái gì, nàng nguyên bản đối hắn có 10 phần nắm chắc, cho nên ngày hôm trước ban đêm cũng không nhiều dừng lại. Nhưng đêm qua Hoắc gia xảy ra chuyện, Hoắc Minh Ngọc không thấy, mà Hoắc Tu lại là cùng hoàng đế một đạo từ ngoài thành trở về, hắn làm sao sẽ cùng hoàng đế cùng nhau? Long Tam đâu? Hắn đêm qua trong vào cung, vì cái gì đến bây giờ còn không có ra tới? Nay không hợp với lẽ thường, nàng biết Hoắc Minh Ngọc đối hắn tới nói ý vị như thế nào, trước mắt người không tìm, hắn nếu là hết thảy ổn định, tuyệt không thể thời gian lâu như vậy không ra tới. Chẳng lẽ là chuyện xuất hiện sơ suất? La Yên Như 10 phần hoảng hốt, nàng lớn như vậy không có như vậy hoảng hốt quá. Trước mắt chạy ở phân phân nhiều nhiêu đầu đường, nàng tâm không có một phân một hào có thể an định lại. Cô nương, chúng ta là tiếp tục thượng trong chùa cùng phu nhân bọn họ hội hợp, vẫn là hồi phủ. Nha hoàn hỏi tới. Nàng ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện xe ngựa đã ngừng ở lối rẽ, một mặt là đi tướng quốc tự, một mặt là đi La gia. Nàng luôn luôn không phải do dự thiếu quyết đoán người, nhưng giờ này khắc này nàng không biết nên làm hà tuyển chọn, nếu như hết thể như thường, nàng lúc này nên như không có chuyện gì xảy ra đi tướng quốc tự cùng người nhà ăn Tết, đồng thời chờ đợi Hoắc Tu tiếp theo hành động. Nhưng bây giờ Hoắc Tu bị vây ở trong cung không ra được, nàng còn có thể an tâm ăn Tết sao? Không, nàng phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Hồi phủ. Nàng bật thốt lên nói ra này hai cái chữ, chặt nhắm mắt lại. La phủ cũng không xa, bất quá chốc lát lúc liền đến. Nàng nâng bước xuống xe, vội vã vào cửa Thủy Hoa. Nửa đường không quên tập trung lên tinh thần phân phó Tả Hữu, đem ta tháng trước mới làm hảo kia thân hồ lục sắc kẹp sang cùng ngó sen hợp sắc váy xếp ly lấy ra, còn có lần trước vạn thọ tiết thượng thái hậu thượng phượng toa cùng thu ở nam mục trong hộp một bộ trang sức lấy ra, lại lập tức chấp ta thỉnh an sổ con đưa đi Đông Hoa môn hạ, mời bọn họ có giao thái hậu. Bọn nha hoàn rối rít xưng là, lục tục rời khỏi. La Yên Như cũng bước nhanh hơn, hận không thể có con mà công nhanh chóng trở về phòng. Đứng lại. Vừa đi tới phía Đông khóa viện môn hạ, bên kia xương liền chuyển tới thanh âm hùng hậu. Nàng nghe tiếng dừng bước, nhìn hướng đối diện, xa xa thi lễ một cái, tổ phụ. La lão thái sư đi chậm rãi tới, ngươi vội vội vàng vàng là vì cái gì cố? Thời điểm này, không phải hẳn cùng mẫu thân ngươi huynh trưởng ở tướng quốc tự thỉnh nguyện sao? La Yên Như thần sắc hơi liễm, trong đất hạ, hồi tổ phụ mà nói, cháu gái nhớ tới, hôm nay cuộc sống này, phải làm tiên tiến cung cho thái hậu thỉnh an, lại đi thỉnh nguyện cầu phúc vương là đúng lẽ. Vì vậy chết chuẩn bị trở lại vào cung, phải không? La lão thái sư quan sát nàng, làm sao sớm không nghe ngươi nói? Cháu gái cũng là mới vừa mới nghĩ đến, tạm thời định chủ ý nếu ấn lẽ thường, như vậy trọng yếu ngày lễ, văn võ bá quan nguyên nên vào triều tham bái mới là đúng lẽ. Thái hậu cùng hoàng thượng thể niệm bề tôi ra vào lao khổ, miễn đi những cái này lễ phép, đây là thái hậu cùng hoàng thượng nhân tử. Người khác không vào cung không quan trọng, nhà chúng ta còn muốn bằng hoàng ân bảo vệ nhà thanh, thời điểm này lại không thể lơ là. Nhiều năm khắc khổ tu luyện khiến cho nàng ở loại này thời khắc vẫn có thể cực tốt ổn định tâm trạng, hơn nữa nhanh chóng chuyển dùng đầu óc. Trước mặt tổ phụ tựa hồ quả thật bị thuyết phục, đôi tay chậm rãi gánh vác, lại lần nữa quan sát nàng hai mắt, nói, khó được ngươi lại có phần tâm tư này. Cháu gái biết được La gia môn đệ tuyệt không thể sụp đổ, tổ phụ một đường chống gia tộc đi tới bây giờ cũng không dễ dàng, vì vậy mà không có một khắc không đem gia tộc tiền đồ để ở trong lòng. Lão thái sư xoay người nhìn góc sân tu trúc, chậm rãi nói, ngươi có thể như vậy nghĩ, tổ phụ rất là vui vẻ yên tâm. Cũng không hưởng công ta nhiều năm qua như vậy đối ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. La Yên Như khuỵu gối, kia cháu gái liền trở về phòng chuẩn bị đi. Tránh cho đi trễ, thành ý cũng giảm đi, chuyện tốt ngược lại thành chuyện xấu. Đi đi. Lão thái sư nhẹ gật đầu, nhìn nàng lui thân rời đi, ánh mắt ở nàng càng lúc càng xa trên bóng lưng dừng lại giây lát, mới cất bước xuống bậc thang. Triệu Tô thấy rất rõ ràng, ngồi ở người trong xe ngựa chính là La Yên Như, cũng chính là nói, ngày hôm trước ban đêm La Yên Như từ Hoắc Tu ngốc quá ni am trong ra tới quả thật không phải trùng hợp, hoàng đế không có đoán sai, La Yên Như trong lòng quả thật có người, hơn nữa cái này người chính là Hoắc Tu. Hoắc Tu bởi vì thù lớn chưa trả không dám liên lụy nàng, mà nàng bởi vì lương đeo chấn hưng gia tộc trách nhiệm nặng nề cũng không thể tự do phóng khoáng để ra gả cho Hoắc Tu. Còn thật là một đôi duyên ương mệnh khổ. Cho nên La Yên Như đi tới Hoắc gia ngoài cửa thám thính, là bởi vì lo lắng Hoắc Tu sao? Nàng cho dù lo lắng, lại có thể vì hắn làm cái gì? Đứng ở bên đường ngưng tư giây lát, nàng quay trở lại đi tìm được buộc xe ngựa Hoa Tưởng Dung, trở về lấy mấy thứ ăn ngon tới, biết bao chàng, chúng ta vào cùng cho thái hậu dập đầu đi. Nàng đoán không ra La Yên Như sẽ như thế nào, nhưng mà, Hoắc Tu còn ở trong cung chuyện La Yên Như nhất định biết, nàng nếu quả thật lo lắng, kia nàng nhất định sẽ vào cùng đi thám thính hư thực. Mà thám thính được hư thực lúc sau đâu? Lục thái hậu cũng nói Hoắc Tu sẽ không dễ dàng liền tiêu trừ đối nàng hoài nghi, nhưng thật vất vả hắn chịu phối hợp, thời điểm này muốn lại ra điểm sự cố, kia nhưng thật không phải là chuyện tốt lành gì. Buổi chương xong. Chương 371, không kiềm chế được. Sổ con đưa vào cung trong, từ Ninh cung bên kia hồi âm cũng rất nhanh, chưa ra một giờ, phái đi người liền mang theo lời nói trở về. La Yên Như an diện chỉnh tề vào cung, hôm nay hoàng cung đến cùng cũng so thường ngày muốn náo nhiệt một điểm, khắp nơi răng đèn kết hoa, có ngày lễ trang điểm. Đi ngang qua Càn Thanh cung phụ cận, nàng dừng bước chiều kia sương nhìn nhìn, cách trùng trùng cung tường, nhìn không đến cái gì, nàng bước nhanh hơn, thẳng đi trước Từ Linh cung. Lục Thái hậu hôm nay cũng ăn diện thực sự long trọng, kháng trên bàn còn thả hảo chút sổ con, không cần đoán, khẳng định là cũng có nữ quyến muốn vào cung bài kiến. Nhưng trên mặt nàng lại không có cái gì hỉ khí, Hoắc Minh Ngọc còn không rõ tung tích, nàng tâm tình đương nhiên là sẽ không tốt hơn chỗ nào. La Yên Như thỉnh an, đến Lục Thái hậu ban tòa, liền lao lên, thần nữ nghe nói Hoắc gia chuyện, không biết quận chúa có tung tích không. Lục Thái hậu than thở, không có tin tức. Bên ngoài người ở nói cái gì? La Yên Như biết nàng khôn khéo cường làm, bên cạnh vẫn có rất nhiều mắt mục thu thập tin tức, trước mắt này một hỏi, nơi nào là thật không biết bên ngoài ở nói cái gì. Liền không dám lừa bịp, đúng sự thật nói, tin tức trên căn bản đều truyền ra, bất quá dân chúng vẫn là bận về ăn Tết, cũng không có đưa tới phong ba gì. Chỉ có rất ít người đang nghị luận. Tóm lại người lớn như thế là không ra được thành, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đại lương của chúa. Lục Thái hậu hoan thanh nói, âm lượng không cao, phân lượng lại rất nặng. La Yên Như nói, nếu bắt được người này, Uy Viễn hầu nghị ắt sẽ nhường hắn bằng thầy vạn đoạn. Lục Thái hậu bưng ly lên, túi đầu nhấp một miếng, nói, như vậy hảo ngày, ngươi tại sao không đi cùng bọn họ tham gia náo nhiệt? La Yên Như nghĩ lấy mới vừa đề tài mở miệng, tham thính chút Hoắc Tu ở trong cung tin tức, không nghĩ liền như vậy cắt đứt. Nàng nói, vào cung nghe Thái hậu dạy bảo, có thể so với đi tham gia náo nhiệt cường nhiều. Thái hậu nếu có cái gì sai khiến, Yên Nhi nhất định tận lực làm xong. Lục Thái hậu cười một chút. Thời điểm này Cao Thuật đi vào, tố cô nương tới. Nhường nàng tiến vào. Lục Thái hậu nghiêng đầu cùng cung nữ nói, lấy một đôi hôm trước Nam Hải tiến cống Trân Châu cho La cô nương. Cái hộp nâng tới, La Yên Như đứng dậy tạ ơn. Lục Thái hậu nói, ngươi có lòng. Bất quá tiểu cô nương ra, dù sao cũng phải đi vui vẻ vui vẻ. Đi đi, cùng người nhà hảo hảo ăn Tết. La Yên Như dập đầu đứng dậy, còn nghĩ lại tranh thủ lưu lại, Lục Thái hậu lại nghiêng đầu đang nhìn cửa cung. Cho Thái hậu thỉnh an. Triệu Tố không người hành lễ, sau đó lại hướng La Yên Như cười, nguyên lai La cô nương cũng ở. Lúc trước ở Hoắc gia ngoài cửa, La Yên Như rõ ràng nhìn thấy Triệu Tố ở nơi đó xuất hiện, làm sao lúc này nàng lại vào cung tới? Trải qua nhiều lần tiếp xúc, La Yên Như theo bản năng cảm thấy nàng giờ phút này đi tới nơi này cũng sẽ không là tình cờ. Bất quá Lục Thái hậu đã kêu lui, nàng đã không thể ở thêm nữa. Cho Triệu Tố trở về cái lễ, nàng liền lui ra ngoài. Triệu Tố chờ nàng đi ra, nghiêng đầu trở về nói, Thái hậu, nàng tới làm cái gì? Ngươi cảm thấy nàng tới làm cái gì? Tới tham thính tin tức đi. Lục Thái hậu phục nhìn hướng La Yên Như bóng lưng, chậm rãi nói, lời này làm sao nói? Ngài khẳng định còn không biết sao? Triệu Tố đứng lên, nàng cùng Hoắc Tu tâm đầu ý hợp, là tình yêu bí mật tình nhân. Hoắc Tu. Lục Thái hậu ánh mắt thâm trầm, khó trách. Yên lặng một lát, nàng lại nói, đáng tiếc. Nhìn mãn cung lính cấm vệ, La Yên Như bước chân càng lúc càng chậm. Loại chiến trận này, không nghe được Hoắc Tu bất kỳ tin tức, càng không cần nói nghĩ biện pháp giúp hắn. Trong cung an tĩnh như thế, hắn ở nơi nào đâu? Là bị giam giữ? Lại giam giữ ở nơi nào? La Yên Như không cảm thấy chính mình có biện pháp. Rốt cuộc nàng không thể không để ý hết thảy tùy tiện hành sự, nhưng là trong lòng tràn đầy lo lắng lại khiến nàng không muốn đi ra, thật vất vả tìm mượn cớ tiến vào, liền như vậy một chuyến tay không sao. La cô nương. Sau lưng truyền tới Triệu Tố thanh âm. Nàng quay đầu, Triệu Tố đang từ từ Ninh cung bên kia đi tới, đang khi nói chuyện dừng ở trước mặt mình. La cô nương ấn đường có vẻ buồn rầu, có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng? La Yên Như mỉm cười, nay đại hảo ngày hội, làm sao có thể có chuyện phiền lòng? Kia liền hảo. Triệu Tố than thở, ta liền không vui, Hoắc gia ra chuyện lớn như vậy, quận chúa nếu là có chuyện không may, như thế nào cho phải? Ta thay hoàng thượng phiền đến đều liền giấc đều ngủ không tốt rồi. La Yên Như sắc mặt hơi động, có tân tin tức sao? Ta cũng không biết. Ra chuyện lớn như vậy, Uy Viễn Hầu làm sao không thấy lộ mặt đâu? Uy Viễn Hầu nha, Triệu Tố kéo dài âm lượng, nhìn hướng nàng nói, hắn không phải bận bịu phối hợp tìm người sao? Nếu là Triệu Tố nói cái khác nói dối, La Yên Như giai đoạn này làm không tốt còn muốn nửa tin nửa ngờ một chút, nàng như vậy một nói, này không rõ ràng trợn tròn mắt nói mò sao? Hoắc Tu nào có lộ mặt tìm người? Nàng nín thở nhìn trước mặt thiếu nữ này giây lát, trái tim càng trầm xuống, càng là thấm ra đại sự không ổn hốt hoảng. La cô nương, ngươi làm sao rồi? Triệu Tố quan sát nàng tới. Nàng bung ra gắt gao bóp đôi tay, kéo kéo khóe miệng, không có cái gì, ta chỉ là nhớ tới, ta mẫu thân các nàng còn đang chờ ta ước chừng đến đi qua. Như vậy a, vậy ngươi mau mau đi đi. Triệu Tố bừng tỉnh hiểu ra nói. La Yên Như liền cũng không dừng lại nữa, làm nửa lễ cáo tử, lập tức xoay người chiều cửa cung đi tới. Triệu Tố một đường dõi theo nàng, lúc trước trên mặt nhiệt tình toàn bộ thối lui, dần dần cũng trở nên có chút thảm đạm. Vừa mới đánh cái này qua loa đại khái mắt, là tới từ Lục Thái hậu bày mưu đặc kế. Lục Thái hậu không có nói rõ tại sao phải làm như vậy. Bất quá, đại để cũng là không thể rời bỏ nàng muốn nhìn một chút La Yên Như có thể làm những thứ gì đi. Nàng xoay người hướng Càn Thanh cung đi tới. Hôm nay cùng hoàng đế hai người có thể cùng nhau ăn Tết là không cần trông cậy vào, vẫn là đi nhìn Hoắc Tu đến cùng là cái gì tình huống đi. Ba bước cũng hai mà nhảy vào cửa cung, chỉ thấy hoàng đế chính ở trong điện đứng, nàng thoại càng nhanh hơn mà vào nhà, ánh mắt rung lắc một vòng trong điện, lại không thấy Hoắc Tu ở chỗ này. Đang muốn ra tiếng muốn hỏi, hoàng đế đã trước nói, hắn đã xuất cung. Cái gì? Hoàng đế thần sắc nhàn nhạt, lại không giống như là nói đùa, một giờ trước, chấm đã nhường hắn đi ra ngoài. Vì cái gì? Mặc dù nói xác định hai bên chi gian có hiểu lầm tồn tại, sát hại trưởng công chúa hung thủ nhất định là người khác, nhưng Hoắc Tu rõ ràng cũng là cái tai họa ngầm a. Thời điểm này khẳng định muốn giữ ở bên người, làm sao còn thả hắn đi? Bởi vì một sáng sớm chấm nhận được rất nhiều sổ con, đều là trạng báo Hoa Nguyệt hội, lý do cùng Hoắc Tu sai khiến nhóm kia trạng tử một dạng, đều là báo Hoa Nguyệt hội giống như không tác dụng không mảy may coi như. Nhưng mà đưa trạng tử tất cả mọi người Hoắc Tu đều không tiếp xúc. cho nên rất hiển nhiên có người đang mượn cơ kiếm chuyện. Hoắc Tu không chịu được, đem hắn đem ấn cùng quan ấn toàn tháo xuống cho ta khi chất áp, thỉnh cầu xuất cung điều tra kỹ, sau đó ta nhường hắn đi. Hoàng đế nói đến chỗ này nâng tay phải lên, lòng bàn tay hắn trong bất ngờ nằm một lớn một nhỏ hai khỏa con dấu. Người kia cũng không kiềm chế được. Buổi chương xong. Chương 372, ngươi sẽ có báo ứng. Hoàng đế ở lúc nói lời này, trên mặt lãnh đạm trầm tĩnh, đối phương không kiềm chế được, đối bọn họ tới nói, này thực ra là tin tức tốt. Mà thời điểm này thả ra Hoắc Tu, chính là kích thích đối phương tiến một bước động tác. Bất quá, nàng còn có nghi vấn, hắn vì cái gì không tiếp tục chết phục? Hắn đi sai một bước. Hoàng đế đem con dấu buông xuống, hắn không nên uy hiếp Ngọc tỷ nhi, ép buộc nàng, liền phải nghĩ hảo xử trí như thế nào nàng. Hoặc là liền nhường nàng chết, hoặc là liền nghĩ biện pháp thả nàng. Giết nàng, cái giá này đến cùng có chút đại, trừ phi hắn đã làm xong cá chết lưới rách chuẩn bị. Không giết, tuyển chọn thả, vậy thì phải thả không rơi xuống mạng nhện mã tích. Sự tình đi qua mau một cái ngày đêm, Ngọc tỷ nhi không thể tổng là còn đang hôn mê bên trong, chỉ cần nàng tỉnh lại, liền nhất định sẽ có cơ hội rình trộn. Ta đoán hắn làm như vậy, là ở vì đem Ngọc tỷ nhi thả ra che chở. Triệu Tố bừng tỉnh, cho nên Hoắc Tu đi ra, là muốn đổ dầu vô lửa. Hoàng đế hít sâu khí, ngồi xuống, nhìn hắn như thế nào lựa chọn đi. Trong thành đầu đường náo nhiệt vui vẻ, trong nha môn đầu lại bận rộn như thường, chỉ trừ đại lý tự cùng đô sát viện. Vương Dận vì thực hiện đối trình ra cam kết, đánh từ ngày hôm trước ban đêm nam thành cửa xảy ra chuyện khởi, hắn đã có 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Lúc này ở nghiên cứu Hoắc Minh Ngọc mất tích án đại lý tự khanh chuyện công trong phòng, trên dưới quan viên chen đầy gian phòng, đều ở phân tích vụ án. Những thứ này đều là tra án năng thủ, Vương Dận từ dự tính, cũng không tiếp lời. Hoắc Tu sải bước vượt vào trong nhà, đưa đến tất cả mọi người đầu đi ánh mắt nhìn chăm chú. Có đầu mối sao? Đây đại khái là tất cả mọi người trong dự liệu một câu hỏi. Đại lý tự khanh trả lời, lúc rạng sáng có phu canh phát hiện cửa đông ngõ hẻm bên trong có giá xe ngựa, rất lén lút dưới đất tới quá mấy cái người, vào trong đó một cái tiểu ngõ hẻm. Lúc trước lao phu đã bắt đi trước đi lục soát, khu vực kia toàn là bình dân cư trú, căn bản không thể có người mua sắm nổi xe ngựa. Bắt đầu nhóm đã mở rộng lục soát phạm vi, chỉ mong có thể có kết quả. Đánh từ Hoắc Tu vào cửa, Vương Dận vẫn ở nhìn chăm chú hắn. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau mấy câu, Hoắc Tu xoay người đi ra, hắn cũng đi theo ra ngoài. Hầu gia dừng bước. Hoắc Tu ở nấc thang hạ quay đầu. Vương Dận đi lên trước, nhìn hai bên một chút, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, Long Tam, là Hầu gia người đi. Hoắc Tu nín thở lập ở Vương Dận thần sắc dần dần âm trầm, nhìn tới ta không có đoán sai, Trình cô nương chính tiết, quả nhiên là bị hủy bởi ngươi trên tay. Hoắc Tu quay mặt đi, Vương tướng quân không cần quá có tự tin. Vương Dận cười lạnh một tiếng, hoàn hội hữu thất sao? Ngươi dám lấy Diên Bình quận chúa an toàn thể với trời sao? Hoắc Tu khớp hàm cắn đến sinh chặt, nhưng hắn cuối cùng không dám. Hoặc giả nói là không thể. Diên Bình là bởi vì hắn mà bị hại, hắn làm sao còn có thể lấy an nguy của nàng tới phát thể che giấu chính mình đâu? Hắn không nghĩ phủ định tội hắn lỗi, nhưng mà giờ này khắc này, hắn nếu như ngay trước mọi người bại lộ, chỉ sẽ đem sự tình dẫn hướng càng phức tạp cục diện. Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Dận, chờ đem người tìm được, ta lại cùng ngươi nói rõ. Nói xong sải bước tiến lên, bước ra cửa viện. Vương Dận đuổi theo, Hoắc Tu, ngươi sẽ gặp báo ứng. Hắn gầm thét đưa tới người đi đường để mắt nhìn kỹ. Hoắc Tu từ những ánh mắt này lý ngang thủ tạt qua mà đi. Hắn biết sẽ có báo ứng, từ bắt hồi Long Tam một khắc đó trở đi hắn liền biết, hắn nguyên tưởng rằng hắn báo thù là đường đường chính chính, lại không nghĩ tới, thù hận mang lệnh bên cạnh người, coi như bọn họ thủ lĩnh. Hắn nhất định phải gánh nổi cái này xử phạt tới. Vương Lễ, cho ta nhìn chăm chú hắn. Hắn đi nơi nào, thấy cái gì người, đều tới nói cho ta. Vương Dận cực lực khắc chế tâm trạng, cảnh cáo chính mình không thể xung động mà tái phạm sai. Một bên hộ vệ ngơ ngẩn, công tử, kia là Uy Viễn Hầu. Đến cùng là số một hân quý, lại là hoàng thân quốc thích, cái này sao không hảo nhìn chăm chăm. Quản hắn cái gì hầu, cũng không thể nhường hắn chạy. Vương Dận ném xuống lời này, cũng đi ra ngoài. Không biết có phải hay không bởi vì Hoắc gia bên kia còn không rõ ràng, Tĩnh Nam Hầu hôm nay không có lại đi ra. Lư thị đêm qua trong nghẹn khí, buổi sáng còn không sảng khoái, ngọ trước lại mời tới Trần Hạm châm cứu. Châm đến một nửa lúc thấy Tĩnh Nam Hầu tới, liền cách mảnh nhường nha hoàn đi hầu hạ hắn. Dứt khoát không để ý tới, khi người ngoài lại bất tiện quá hiện hình, liền vẫn hỏi, lão gia hôm nay còn không đi ra, tiền viện trong nhưng có khách tới. Ta sai phái người đi bếp hạ trước đút lót một chút. Không đội vàng. Tĩnh Nam Hầu ở bên ngoài ngồi xuống, xuyên thấu qua bức rèm khe hở, có thể nhìn thấy hắn chính chiều bên này quan sát. Lư thị đang muốn nói chuyện, hắn trước nói, ngươi không phải hẹn người đi trong chùa dâng hương sao? Tại sao lại không đi? Hoắc gia chuyện kia làm, các nữ quyến đều không dám quá sớm ra cửa, sáng sớm liền tới tin tức, sửa thành ngọ đi trước ăn chay cơm. Ta lười lại đi. Đúng phải liền nhi nữ hôn nhân chuyện cũng không để tâm trợ phu, quả thật không nhắc nội lực. Tại sao không đi? Tĩnh Nam Hầu nói, ngươi bây giờ đi vẫn còn kịp. Lư thị không nói chuyện. Tĩnh Nam Hầu đứng lên, đi tới vén lên mảnh, dọn dẹp một chút, ta với các ngươi một đạo đi. Lư thị cho là chính mình nghe lầm, lao ra cũng đi. Ngươi không phải nói vì con gái chúng ta sao? Còn dài dòng cái gì? Lư thị một lăn ngồi dậy, dục Trần Hạm nói, còn bao lâu nữa? Trần Hạm đem châm từng cây thu, vừa vặn đủ thời gian, thượng điểm thuốc lao lao liền có thể. Từ Lư thị băng bó thân thể rõ ràng có thể cảm nhận được nàng cấp bách. Trần Hạm ở dư gia tới nhiều gặp, sớm nhìn minh bạch vợ chồng bọn họ quan hệ ai cao ai thấp, tự nhiên sẽ không chiêu Lư thị không thoải mái. Nhanh nhẹn mà lấy thuốc, nhường nữ đệ tử thoa lên xoa bóp, chính mình liền tới thu thập y cụ. Chớp mắt một cái nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu đang ở đỏ mắt, tay phải buông xuống trước mắt, trên mu bàn tay hai đạo vết thương hết sức rõ ràng. Xuất từ thầy thuốc thói quen, nàng thăm hỏi, hầu ra trên mu bàn tay chảy ra, nhưng cần thượng điểm thuốc. Tĩnh Nam Hầu đống dưng đứng vững, quay đầu kia trong nháy mắt ánh mắt lại có một tia ác liệt tâm hàn. Trần Hạm lập tức nhận ra chính mình nhiều chuyện, vội vàng gật đầu, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Tĩnh Nam Hầu lực đứng, lại hòa hoãn nội thành, Trần đại phu thật là nhọn nhãn lực, chút thương nhỏ này chính là tập võ lúc chảy ra, không ngại chuyện. Trần Hạm nhưng không cần hắn giải thích cái gì, bất quá là mới vừa lắm mồm hỏi một câu mà thôi, đến hắn như vậy ánh mắt, trong lòng tự không thoải mái. Hắn cùng Khánh Vân Hầu là một dạng phẩm cấp, Khánh Vân Hầu nhưng không giống hắn như vậy hùng hổ dọa người. Bắt đầu từ trước cùng nàng còn không có nói chuyện cưới gả lúc, cũng là khiêm tốn lễ độ. Vô sự liên hảo. Nàng qua loa một câu lấy lệ, đậy lại túi thuốc nắp, đứng lên. Chính hảo đồ đệ cũng đã đi xong thuốc, hai người này liền cáo tử. Tĩnh Nam Hầu nhìn các nàng bóng lưng, hỏi Lư thị, ngươi cùng này nữ y rất quen. Nàng y thuật hảo, dùng thuốc lại vững vàng, trong thành nữ quyến nhiều là mời nàng nhìn trận, ngẫu nhiên còn vào cùng cho thái hậu bắt mạch một chút cái gì, ta cùng nàng tự nhiên quen thuộc. Làm sao rồi? Tĩnh Nam Hầu gánh vác tay tới, lắc lắc đầu. Buổi chương xong. Chương 373, tổ phụ. La Yên Như vừa về đến nhà liền nghe nói Hoắc Tu đi ra, đứng ở môn hạ nàng tâm huyết dâng trào, không đợi vào nhà, chết thân lại chạy tới Uy Viễn Hầu phủ. Uy Viễn Hầu trong phủ, Hàn Tuấn cùng Triệu Ngung đang ở đại Hoắc gia người duy trì cơ bản trật tự, khi ở đồng thời cũng có giám đốc tác dụng. Nhưng không khí nơi này cùng đại lý tự hoàn toàn bất đồng, trừ ngoài cửa cần thiết phòng vệ, trong phủ đầu an an tĩnh tĩnh, bọn hạ nhân ai lo việc ấy, phảng như chủ nhân căn bản không có rời đi, càng không có tới từ hoàng đế khâm mệnh hai ngọn núi lớn để ở nơi này. Mà Hàn Tuấn cùng Triệu Ngung thì ngồi ở thiên viện hoa quế dưới tảng cây uống trà, hai nhân trung gian bàn đá trên còn bày một bộ bàn cờ. Nhìn thấy Hoắc Tu tiến vào, hai người trên mặt một điểm vẻ kinh ngạc đều không có, bất quá là đứng dậy chào hỏi một chút. Hoắc Tu đứng bước giây lát, còn không có từ trạng huống này trong phục hồi tinh thần lại, La Yên Như liền đến. Thanh Liêm, cho tới bây giờ đều là đoàn trang văn nhã La gia đại tiểu thư, giờ phút này trên đầu bộ diêu loạn hoàng, sắc mặt trắng nhợt, thở hào hẹn, chiều hắn bước nhanh đi tới. Hoắc Tu không tự chủ được mà nên đón, ngươi làm sao tới? Ta lo lắng ngươi. Bên cạnh còn có Triệu Ngung bọn họ ở, nhưng hai người này, tựa hồ đã hoàn toàn không quan tâm. Hoắc Tu liếc nhìn Hàn Tuấn bọn họ, hàm gật đầu, sau đó mang nàng tới chính viện. Người này nhiều mắt tạp, ngươi không nên trực tiếp tới tìm ta. Không, đều đã lúc này rồi, ta không quan tâm. La Yên Như ngẩng đầu, tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ cùng hoàng thượng vào cung, đến bây giờ mới ra tới. Hoắc Tu nắm chặt một cái tay, nói rất dài dòng. Khóa viện trong Triệu Ngung nhìn lần nữa an tĩnh lại môn đỉnh, hỏi Hàn Tuấn, tựa hồ cũng ở hoàng thượng trong dự liệu. Hàn Tuấn chậm rãi gật đầu, liền nhìn tiếp theo như thế nào. Nói đến chỗ này hắn lại hỏi, ngươi đêm qua trong sở nói, có nắm chắc không? Triệu Ngung lắc đầu, không nắm chắc. Bất quá, lại ngại gì thử một lần. La Yên Như nghe Hoắc Tu nói xong ngậm ngùi, túm chặt trái tim nói, ta liền nói, nhất định là có người ở sau lưng dở trò. Ngươi vẫn là nghe ta khuyên đi, không cần lại nghĩ đối kháng, một lòng một dạ mà phối hợp triều đình đem người này bắt được, còn lại chuyện quá sau lại nói. Ta không muốn ngươi chết. Hoắc Tu ở nàng nhìn chăm chú hạ cúi đầu, nắm chặt bên hông kiếm nói, ta bây giờ không nghĩ đối kháng, chỉ muốn đem Ngọc Tỷ Nhi cứu ra, sau đó tìm được người này. A Yên, ngươi đi về trước, hướng lên hôm nay lại có người ở trạm báo Hoa Nguyệt hội, ta nghĩ mười có tám chín là người sau lưng ở làm loạn, bất kể hắn mục đích là cái gì. Ta đều muốn từ đưa trạng tử những cái này người trên người tìm đầu mối. Là những người nào, ta cũng giúp ngươi tìm. Mấy ngày nay ta cũng nắm giữ không ít kinh thành quan hộ tin tức, không nhất định không giúp được bận. Hoắc Tu biết nàng năng lực, liền không từ chối nữa, ở hoàng thượng nơi đó ta nhìn thấy những thứ kia trạng tử, tổng cộng có 5 buồn, có trong triều quan viên, cũng có địa phương thượng hương thân. Những cái này người sau lưng nhất định là có liên hệ, chỉ bất quá, mục đích hắn làm như vậy nếu là vì thả ra Ngọc Tỷ Nhi mà che chở, kia những cái này đầu mối chắc chắn sẽ không bại lộ rất lâu, chúng ta đến tranh thủ thời gian. Ta biết, ta lần này trở về La Yên Như nói xong lại thật sâu nhìn hắn một mắt, dặn bảo nói, ngươi cũng cẩn thận. Hoắc Tu gật đầu, đưa nàng đến hai môn hạ, lúc này mới quay người lại, đem Diêu Lâm gọi tới, đem tất cả hộ vệ tất cả đều gọi tới phòng chính tới. Lư thị đến Tĩnh Nam Hầu đáp ứng đi trong chùa, không cần thiết dây lắt liền ăn mặc hào ra cửa. Nhìn Tĩnh Nam Hầu phụ bắt tay đứng ở dưới hành lang, liền ra tiếng kêu gọi hắn, nào biết một tiếng không ứng, hai tiếng cũng không ứng, cho đến đệ tam thanh lúc nàng vô vô hắn bả vai, hắn mới bỗng dưng một xoay người, Lư thị dọa giật mình, ngươi làm sao rồi? Nga, vô sự, mới vừa đang suy nghĩ một ít chuyện. Có thể đi rồi sao? Con gái đã ở hai môn hạ chờ, hai vợ chồng liền đi ra ngoài. Trên đường Tĩnh Nam Hầu cưỡi ngựa, mẹ con ngồi chung xe, vì vậy một đường không lời, cho đến cửa chùa bên trong, nhìn dày đặc hương khách, Tĩnh Nam Hầu mới dừng bước nói, các ngươi đi tiếp khách đi, quay đầu ta ở trai đường chờ các ngươi. Này nguyên không khỏi thỏa, Lư thị liền mang theo con gái đi. Tĩnh Nam Hầu ở môn hạ đứng đó một lúc lâu, lưng thững dọc theo cánh đồng bậc đá dĩ lệ mà lên, cho đến đi có hơn nửa, người ở cũng ít đi chút, hắn mới lên tiếng, thế nào? Còn không có tin tức. Hắn ngừng ở một cấp nền tảng lần trước đầu, tung chặt chân mày tiết lộ ra hắn cũng không an tĩnh tâm trạng. Tùy Tùng cũng đi theo dừng lại ở chỗ cũ, thật mỏng sắc thu dưới, chủ tớ hai tựa như một đôi pho tượng. Tĩnh Nam Hầu giơ chân lên, đang muốn tiếp tục đi lên, phía dưới lại có người bước nhanh đuổi theo, Hầu gia. Uy Viễn Hầu trở về phủ. Tĩnh Nam Hầu phút chốc chuyển qua tới, chuyện bao lâu rồi? Nửa giờ lúc trước. Hắn trở về sau không làm sao dừng lại, liền phái ra trong phủ cơ hồ tất cả thị vệ, trực tiếp hướng hôm nay đưa trạng tử năm người kia đi. Tĩnh Nam Hầu đang khi nói chuyện liền đi xuống thang lầu, làm sao không tới sớm nói cho ta? Ngay mới vừa rồi tiểu mới rõ ràng tình trạng. Tùy Tùng đi theo bước nhanh hạ thang, lại nghĩ đến một chuyện, đúng rồi, lúc trước Uy Viễn Hầu hồi phủ sau, La Gia Yên cô nương cũng vội vã đến Hoắc gia. Tĩnh Nam Hầu đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn hắn một mắt, theo sau lại lập tức hạ thang, trở về rồi hay nói. Chỉ cần Hoắc Tu bình an trở về, La Yên Như liền cảm giác hồn vía đều trở về. Hồi phủ trên đường, nàng rất nhanh lắng xuống suy nghĩ. Hoắc Tu cho nàng 5 người tên trong, có 3 cái là 6 bộ quan viên, này 3 cái quan phẩm cấp không cao không thấp, vừa vặn hảo chính là hồi kinh sau mấy tháng này, nàng đã từng dùng lòng kết giao quá người ta chi ba. mà mặt khác hai cái hương thân là kinh kỳ biên giới, trong đó có một cái vẫn là trước đây không lâu cùng Hoa Nguyệt hội nữ khôi Tôn Tú Lan nhà nháo tranh chấp trong đó một hộ. Hai nhà này nàng không có biện pháp, liền do Hoắc Tu đi tiếp nhận. Trong thành này ba nhà quan hộ, nàng hoàn toàn có thể lập tức vớt ra bọn họ nhân mạch quan hệ tới. Lại vội vã đi chỗ nào? Vừa bước vào cửa, Trầm Hậu thanh âm lại từ cách đó không xa truyền tới. La Yên Như lập tức dừng lại tâm tư, hành lễ nói, hồi tổ phụ mà nói, ta chợt thấy có chút váng đầu, nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Váng đầu? La Thái sư đã đi tới nàng trước mặt, hơn nữa từ nàng tấn thượng lấy xuống kia chi đã lệnh bộ diêu, váng đầu còn đi nhanh như vậy. La Yên Như lui về phía sau nửa bước, bởi vì nghĩ mau chút hồi phủ, vì vậy đi nhanh chút. Cháu gái mất nghi, còn mời tổ phụ dung sau lại trừng trị. Dung sau trừng trị tự nhiên có thể được. Nhưng mà, lấy lao phu nhìn tới, ngươi lại cũng không giống như là váng đầu không thể hành động dáng vẻ. La Thái sư ánh mắt quét mắt sau lưng nàng nha hoàn, ta nghe nói, ngươi lúc trước tự tiến trong trở về, lập tức lại đi ra ngoài. Ngươi đi tìm ai? La Yên Như cho là rất nhanh có thể lừa dối quá quan, không ngờ lại trận ở nơi này. Bất quá nàng đã dám đi Hoắc gia, tự nhiên cũng không ở sợ. Nàng nói, ta mới vừa đi Hoắc gia. Ngươi đi Hoắc gia làm cái gì? Ta đi ra mắt Uy Viễn Hầu. Ngươi nhận thức hắn? Cháu gái đã nhận thức hắn nhiều năm. Nói đến nơi này La Yên Như càng thêm dũng cảm mà đem đầu nâng lên, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn thấy luôn luôn nghiêm khắc nhưng mà cũng không mất ôn hòa hiền hậu tổ phụ trong mắt, giờ phút này lại lướt qua nhất tuyến tia sáng. Buổi chương xong. Chương 374, Tân Cứu Mạng. Lao Thái gia, có khách cầu kiến. Đúng vào lúc này đến quản gia phá vỡ này không khí khẩn trương. La Thái sư thần sắc đột nhiên thu lại, liếc mắt nhìn quản gia sau gánh vác đôi tay, đưa đại cô nương trở về phòng. Tổ phụ. Nàng La Thái sư ở La Yên Như tiếng kêu trong đi tới tiền viện, phương vào khách sảnh, liền thấy cửa sảnh bên trong một cụ bóng người cao lớn chính đi qua đi lại. Hầu gia. La Thái sư vẩy bào vào cửa, thấy rõ ràng người này chân sau bước chậm lại. Thái sư. Thính Nam Hầu xoay người, cùng hắn thi lễ một cái. La Yên Như bị đưa trở về phòng, so với nói là đưa, không bằng nói là áp giải, hai cái bà tử một trái một phải dán nàng cánh tay, phía sau còn đi theo hai tên hộ vệ. La Yên Như tâm trầm đến đáy cốc, vào phòng sau nhìn trở tay liền bị bà tử nhóm đóng chặt cửa phòng, lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa hàng lang hạ đem giữ cửa miệng bà tử nha hoàn, cho dù La Yên Như tính táo đi nữa chứ chẳng, nhìn thấy chiến trận này, cũng không khỏi bối rối. Nàng vỗ cửa phòng, cho ta mở cửa. Ngoài cửa không có một cá nhân đi lên. Nàng tiếp trụ, mới có không kiên nhẫn nha hoàn đáp lại, cô nương đừng trụ, lao thái gia hạ mệnh lệnh, nô tỳ nhóm cũng không dám mở cửa. Ta muốn thấy lao thái thái, ta muốn thấy thái thái. Ngoài cửa liền lại cũng không có thanh âm. La gia nhà đại, người lại không nhiều. Như vậy điểm động tĩnh không thấy được có thể lập tức chuyển tới cái khác viện đi, nàng thỉnh cầu này thế tất là không thể đưa tới. Cô nương, trong phòng chỉ có cái thiếp thân nha hoàn ở, lúc này đồng dạng cũng gấp đến không được, lao thái gia đây là muốn làm gì? Đâu chỉ nàng muốn biết, La Yên Như cũng muốn biết. Cho dù nàng cùng Hoắc Tu vượt qua hai gia trưởng bối mà nhận thức, chuyện này ngoài hắn dự liệu, nàng nói thẳng không kiêng kỵ mà nói rõ nàng cùng Hoắc Tu chi gian nhận thức rất lâu, có vi một cái đại gia khuê tú đạo đức, hắn cũng không có đạo lý không nói lời nào đem nàng nuốt lại. Hắn nếu là như vậy không nói lý người, những năm này lại làm sao sẽ chịu nhiều người như vậy tôn kính? Tổ phụ đây là thế nào? Nàng gắt gao mà nắm cửa sổ lăng, nhìn đã bị từ ngoài khấu lên cửa sổ trang, trái tim giống như là chìm vào động không đáy. Chẳng lẽ hắn là nhằm vào Hoắc Tu tới sao? Vì cái gì muốn nhằm vào Hoắc Tu? Cho dù Hoắc Tu quả thật làm quá một ít không hảo sự tình, sẽ có trách phạt đang chờ hắn, thời điểm này người ngoài cũng không biết, La gia không ở trong triều, càng không nên biết. Kia hắn vì sao phải nhằm vào hắn? Rõ ràng nguyên lai hai nhà lui tới đều rất bình thường. Nàng không thể tự khống chế mà dâng lên một hồi bất tường cảm giác, siết chặt ống tay áo đứng hồi lâu, lúc này cửa mở, tiến vào cái nửa lão bà tử. Đối thượng La Yên Như ánh mắt sau liền gấp nháy mắt ra dấu. La Yên Như gọi một tiếng, "Nhũ Mẫu." Nha hoàn thấy Nhũ Mẫu trên tay còn bưng mâm, liền vội vàng tiến lên tiếp. Nhũ Mẫu xoay người đóng cửa lại, khẩn cấp hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Mới vừa ta từ Thái Thái bên kia ra tới, liền nghe nói cô nương bị cấm túc." "Này em đẹp, ta cũng không biết." La Yên Như lắc đầu, tiếp đó nói, "Nhũ Mẫu đã tới, dứt khoát giúp ta một cái bận." "Cái bận chuyện, cô nương nhưng lại phân phó chính là, người giúp ta đi nhìn nhìn tổ phụ tới thấy chính là ai, sau đó tới nói cho ta." Lúc trước La Thái sư nghe nói nàng đi gặp Hoắc Tu lúc rõ ràng rất tức giận, nhưng nghe nói có khách tới tìm, hắn vẫn là một câu nói đều không nói liền vội vã đi, trực giác nói cho nàng, hắn nhất định có bí mật, tới người cũng nhất định không phải là người tầm thường. Đây không phải là cái gì đại sự, Nhũ Mẫu gật đầu, mới vừa ta hỏi, lão thái gia chỉ là không cho phép cô nương đi ra, cái khác bất kể. Ta này liền đi, quay đầu lại tới phục mệnh. Nha hoàn đưa nàng đi, xoay người nói, cô nương, đến cùng xảy ra chuyện gì? La Yên Như đi tới án sau ngồi xuống, bất kể chuyện gì, trước làm chính chúng ta chuyện. Giúp ta mài mực. Hoắc Tu bên kia còn chờ nàng giúp đỡ đâu, nàng cái khác bận không giúp được, trong triều này ba cái quan viên lai lịch, nàng đến nuốt rõ ràng cứ việc giao cho hắn. La gia khách sảnh trong, La Thái sư cùng Tĩnh Nam Hầu đã không ở Nhũ Mẫu đến bên ngoài, đã hỏi tới La Thái sư nhìn thấy chi khách, lại hỏi bọn họ hướng đi, đã đánh nghe không ra, liền quay trở lại hậu viện đi bẩm La Yên Như. Lúc này cùng La phủ cách một con đường bắc thị ngõ hẻm một tòa tiểu trong nhà, La Thái sư chính dẫn Tĩnh Nam Hầu bước lên đi trước đông khóa viện hành lang. Đi tới nửa chặng đường liền có bà tử giang lên tiếp. La Thái sư nói, người đâu? Hồi Thái sư mà nói, hết thảy như thường. La Thái sư liếc nhìn nàng, theo nàng vào cửa viện. Trong sân có hương hoa chim hót, mấy cái bưng điểm tâm nước trà nha hoàn vừa vặn tiến vào viện, khinh ngôn tế ngữ mà, đi đôi với đồ ăn mùi thơm, cách tường chuyển tới đầu đường huyên náo, bình an mà thành thơi. La Thái sư hai người vào mái đông phòng khách, tự có người pha trà tới. Không lâu lắm, ngoài cửa lại có ngọc bội len keng, thoáng qua tự có bóng người bước vào, cầm ý thúy điển, mùi thơm xông vào mũi, tiến vào thiếu nữ bước chân bốn bề yên tĩnh, dáng vẻ ngưng trọng đoan trang. Đến hai người trước mặt, liền dịu dàng nhẹ bài nói, Diên Bình cảm ơn hầu gia cứu giúp ân, cảm ơn thái sư thu nhận ân. Hai bình quân đầu người khiến bà tử tiến lên nữa, quận chúa nặng lời. Ở này thô lậu chỗ nghỉ ngơi một đêm, không biết quận chúa nhưng còn thói quen. Hoắc Minh Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú hai nhân đạo, Diên Bình đêm qua trong dốc gặp biến cố, nếu không phải hầu gia vừa vặn đi ngang qua đem ta cứu, ta ha còn có thể bình an đứng ở chỗ này. Có thể từ người xấu thủ hạ thoát thân đã thuộc vận hạnh, càng chớ nói còn có bực này sạch khiết bình an chi địa thở dốc. Thái sư tòa nhà này tuy nói xinh xắn, nhưng mà nơi nơi chú đáo, ta lại không có thói quen nơi. Thu ân này đức, ngày sau ta huynh muội nhất định tương báo. Lão phu không làm cái gì, bất quá là thuận tay sai mấy cái người qua tới mà thôi. Đều là Tĩnh Nam hầu công lao. Tĩnh Nam hầu nhìn La thái sư hà tất khiêm tốn. Đêm qua như vậy binh hoang mã loạn, ta nóng lòng đi đổi hùng, lại rất sợ quận chúa lại ra sơ suất, vừa vặn biết thái sư có nơi nhà ở phụ cận, này liền đem lão thái sư ngài cho kinh động. Khó được chính là ngài từ đầu chí cuối thu xếp chiếu ứng, khiến quận chúa có thể nghỉ ngơi hảo, ngài công không thể không. Hoắc Minh Ngọc nhìn bọn họ thoái thác một phen, cuối cùng chuyển hướng Tĩnh Nam hầu, dám hỏi hầu gia, đêm qua kia người xấu, sau này có từng bắt? Tĩnh Nam hầu thở dài, ta chỉ hoãn một hồi, vẫn là nhường hắn trốn thoát. Bất quá cổng thành đã đóng, lượng hắn có chắp cánh cũng không thể bay. Hoắc Minh Ngọc nói, cho dù như vậy, người này cũng không lưu lại bất kỳ đầu mối nào, biển người mênh mông nếu muốn tìm được hắn, cũng là không thể nào chuyện. Tĩnh Nam hầu cúi đầu trầm ngâm. Hoắc Minh Ngọc lại nói, đúng rồi, ta ca ca như thế nào? Ta vậy mà ngủ một giấc đến mới vừa, thời gian lâu như vậy không trở về, hắn nghĩ cần thiết sắp điên. Nhưng lao hầu ra thay ta chuyển cáo quá ca ca chưa từng. Tĩnh Nam hầu trấn an nói, quận chúa không cần phải lo lắng, lệnh huynh đêm qua liền theo hoàng thượng vào cung, cho đến hơn một cái canh giờ trước mới xuất cung hồi phủ. Vì vậy chúng ta cũng chưa kịp nói cho hắn. Bất quá bây giờ quận chúa đã tỉnh lại, hiện giờ ta liền có thể tự mình hộ tống quận chúa trở về phủ. Hoắc Minh Ngọc nghe đến Hoắc Tu đêm qua theo hoàng đế vào cung, nhất thời sắc mặt có biến, nhưng rất nhanh nàng gật đầu, làm phiền hầu ra. Buổi chương xong, chương 375, đặt chúng bảo. Từ Tĩnh Nam hầu phủ nhìn xong Trần Hạm vừa về đến y quán, chỉ thấy Triệu phủ đại phu nhân Hình thị cùng Tam phu nhân Hoàng thị đang chờ nàng. Nguyên lai là hôm nay Triệu phủ ra yến, ấn năm trước thông lệ, mời Triệu gia ở kinh tất cả thân thích, Tuân Khánh Vân hầu nhờ, các nàng đặc biệt tới mời Trần Hạm đi trước dự tiệc. Trần Hạm không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì trong nhà cha già một mực bởi vì nàng cùng Khánh Vân hầu song phương địa vị khác xa mà không đồng ý cửa hôn sự này, như vậy gióng trống khua chiêng mà đi trước dự tiệc, đây không phải là tương đương tuyên cáo thiên hạ sao? Ai ngờ Hình thị cùng Hoàng thị lại cười nói Khánh Vân hầu đã đi trước Trần gia mời qua nhị lão. Nguyên lai nhị lão cũng sẽ đi dự tiệc, Trần Hạm lúc này mới phát giác không biết lúc nào Khánh Vân Hầu đã đem cha giả tâm tư cho thuyết phục, hơn nữa đã thỏa thuận ít ngày liền đem hạ sính, liền lại cũng không có từ chối chi lý, trở về phòng chỉnh trang dự tiệc không nhắc. Ở trong cung thả xong đạn hỏa mù Triệu Tố ở Từ Ninh cung dùng ngọ thiện mới hồi phủ, nàng biết Triệu gia hôm nay buổi tối có gia yến, ở kinh các thân thích đều mời tới, bao gồm sắp lấy chồng Triệu Anh Phu ra người. Loại này đoàn viên này, nguyên nên đi phòng bếp thể hiện tài năng, nhưng mà trùng hợp lại chuyển tới đại lý tự nha môn bởi vì Hoa Nguyệt hội bị cáo, dính dấp đến lễ bộ nha môn, giờ phút này hai bên chính lộn xộn nổn ngang tin tức. Kia tất nhiên không thể có tâm tình. Đại lý tự bị này một náo, thế tất đến tạm thời vứt bỏ truy xét Hoắc Minh Ngọc chuyện, dựa theo hoàng đế cách nói, bọn họ đây là ở xé ra ngụy trang. Giai đoạn này, hắn nhưng lại cứ phải thừa nước đục thả câu, thật là gấp chết người. Như vậy thật sự sẽ chờ tới Hoắc Minh Ngọc xuất hiện sao? Vạn nhất không thể đâu. Nàng ở trong phòng chờ Triệu Ngung trở về, thuận đường nhường Hoa Tưởng Dung nghe La Yên như động tĩnh, Triệu Anh lại đem nàng kéo đến Hoa Cúc đỉnh trong làm nhảm đập. Khi nàng kinh ngạc phát hiện Trần Hạm lại tới, hôm nay trang phục lộng lẫy ăn mặc, hơn nữa bên hông còn có mấy vị lạ mặt trưởng bối, Khánh Vân Hầu cũng bầu bạn ở bên. Nàng lúc này mới biết nguyên lai cây già nở hoa phụ thân đã chuyện tốt gần, nhất thời tiến lên hướng Trần gia lão thái gia cùng lao thái thái thi lễ. Bên này xương Trần gia cha mẹ già lại hướng chuẩn hoàng hậu đáp lễ, lẫn nhau đều khiêm nhượng một hồi. Trần gia thân giải có người chuyên bồi tòa, Trần Hạm cũng sớm đã không câu nệ, nàng theo Triệu Tố Triệu Anh đến trong đình ngồi. Triệu Tố hỏi nàng, hai ngày này bận cái gì? Không có cái gì đặc biệt bận. Trần Hạm thuận miệng đáp lời. Nói xong nhưng lại cầm cái trái cây ra khởi thần. Triệu Tố nói, làm sao rồi? Trần Hạm đem trái cây thả, nhìn trong vườn, thế tử còn ở bận hoắc gia chuyện. Cũng không phải là sao? Triệu Tố nói, ai có thể nghĩ tới giai đoạn này Diên Bình quận chúa có thể bị người cướp đi? Nếu như nàng cắt hung kỳ bói, hoàng thượng thái hậu đều không yên tâm. Không yên tâm một trong dĩ nhiên là lo lắng Hoắc Minh Ngọc can uy, dư lại thì là đối Hoắc Tu lo lắng. Nếu như hắn bị kích thích làm ra cái gì quá khích chuyện, kia liền không dễ làm. Trần Hạm chọn khỏa hạch đào nhân cầm, lẩm bẩm nói, đến cùng cái gì người sẽ to gan như vậy đâu? Nói xong nàng nhìn hướng Triệu Tố, ta nghe nói Tĩnh Nam hầu đêm qua cũng ở Hoắc gia lộ mặt. Đúng vậy, nghe nói hắn đi Hoắc gia mời Uy Viễn hầu huynh muội quá phủ làm khách, phát hiện quận chúa mất tích. Sau đó liền đuổi đến cửa thành đi tìm Uy Viễn hầu. Trần Hạm chân mày cau lại nhăn, nếu là đi mời khách, kia theo lý thuyết sẽ không có đập đụng. Đập đụng? Triệu Tố nhìn nàng, ngươi là nói Tĩnh Nam hầu? Đúng vậy, liên tiếp này mấy ngày ta đều ở Tĩnh Nam hầu phủ ra vào, tổng cảm thấy dư ra bầu không khí có điểm lạ, nói xác thực là Tĩnh Nam hầu có điểm kỳ quái, ngày đó sáng sớm bọn nha hoàn nói hắn đang tắm, sau đó tóc cũng không làm liền ra cửa. Hôm nay thượng thượng, phải làm cái ngày, hắn lại đi nội viện, ta nhìn thấy hắn trên mu bàn tay phải có hai đạo huyết ngân, giống như là bị vật bén tạo phá. Triệu Tố không kềm hãm được thẳng dậy eo, nàng nhớ được rõ ràng, đêm qua trong Tĩnh Nam hầu liền là nói như vậy. Hắn nói là đi Hoắc gia mời khách, sau đó đuổi kịp chuyện này, lúc sau liền sai người tìm kiếm khắp nơi Hoắc Tu, này chính giữa căn bản không có đề cập tới đánh nhau, lại lấy hắn thân thủ, liền tính đánh nhau lại làm sao sẽ tùy tiện rơi xuống vết thương đâu. Có phải hay không là ngươi mắt hoa? Nàng xác nhận nói. Không thể. Trần Hạm một mặt nghiêm túc, ta thấy rất rõ ràng. Nghĩ đến lúc đó Tĩnh Nam Hầu ánh mắt, nàng lại không tự chủ nhíu mày. Cô nương. Thời điểm này Tiểu Cúc Tiểu Vỡ bước đi tới, cô nương, quận chúa trở về phủ. Triệu Tố Đằng mà một chút đứng lên, ngươi xác định? Dĩ nhiên xác định, là Tô Đường nói đâu, hắn phụng thế tử mệnh hồi phủ truyền lời, nói chậm hơn một chút mới trở về, hầu ra hỏi hắn cớ gì. Hắn liền nói quận chúa vừa vặn từ Tĩnh Nam Hầu hộ tống trở về phủ. Triệu Tố quả thật không dám tin tưởng hoàng đế cái này bảo nhanh như vậy liền đặt chúng, Hoắc Minh Ngọc thật sự trở về. Bất quá, Tĩnh Nam Hầu, tại sao lại là hắn? Nàng lập tức cùng Trần Hạm đúng rồi cái ánh mắt, sau đó chợt cùng Tiểu Cúc nói, đi chuẩn bị xe, ta muốn đi Uy Viễn Hầu phủ nhìn nhìn. Ta cũng đi. Dứt khoát ngồi nhà chúng ta xe, buộc ở bên ngoài đều là có sẵn. Trần Hạm lập tức nói. Đến tới Hoắc gia, quả nhiên ngoài cửa đã đậu hảo chút đội ngũ, môn hạ người nhận ra nàng, nên cũng không dám cản, liền trực tiếp đem các nàng dẫn vào. Người còn đều ở tiền viện trong, Hoắc Tu đối mặt lông tóc nguyên vẹn trở về Hoắc Minh Ngọc, hốc mắt còn đỏ, nói chuyện thanh âm cũng còn mười phần không ổn. Hàn Tuấn cùng Triệu Ngung đều ở, hai người bọn họ tâm trạng dĩ nhiên liền ổn định rất nhiều, sự chú ý thay phiên rơi ở trong sân mấy cái người thượng. Triệu Tố hai người dẫn ra mọi người mấy phần sự chú ý, đại chào hỏi qua, Triệu Tố đi lên trước, cầm lấy Hoắc Minh Ngọc đôi tay, quận chúa đây là đi nơi nào? Hoắc Minh Ngọc nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, sau đó chậm rãi nói, đêm qua trong quả thật gặp được một điểm nguy hiểm, ta ca ca ban đêm ra cửa sau, ta liền một mình trở về phòng, ai biết trong phòng lại cất giấu thích khách, đại ta đóng cửa sau, hắn liền bưng kín ta miệng mũi, dây rủa dưới ta bị gõ ngất đi. Đại ta hơi hơi có điểm ý thức lúc, người đã ở bên ngoài tường rào, ở ta bên cạnh biến thành ba cái hắc y nhân, ta lớn tiếng kêu cứu, bọn họ lại cưỡng bắt ta, hảo vào lúc này Tĩnh Nam Hầu đi ngang qua, bọn họ thấy vậy không hào chạy. Hầu gia vì giúp ta đuổi hung, liền đem ta an trí ở lân cận La Thái sư một tòa biệt viện tạm lánh, ta giày vò một đêm, ở tiểu viện kia ở đây một đêm, lúc trước tỉnh lại, liền nhờ Hầu gia đem ta đưa về tới. Triệu Tố nhìn hướng Tĩnh Nam Hầu, ánh mắt ở hắn thản nhiên trên mặt dừng lại giây lát, lại hỏi Hoắc Minh Ngọc, đêm qua Uy Viễn Hầu đều sắp điên, vì cái gì cho đến mới vừa mới trở về? Tố hát, Tĩnh Nam Hầu nhận lời cha, đêm qua ta sợ nàng bị kinh sợ, liền nhường người nhịn chút an thần canh, có lẽ là liền này ngủ đến chìm chút. Còn vì cái gì không có trước thời hạn nói cho, là bởi vì Uy Viễn Hầu một mực ở lại trong cung, cho đến lúc trước mới hồi phủ, ta cũng không dám lại tùy tiện đưa nàng trở về. Bây giờ tốt rồi, hắn chuyển hướng Hoắc Tu, thổ khí nói, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, muội tử ta cho ngươi hảo hảo mà mang về. Người sáng suốt cũng nhìn ra được đây là nói đùa mà giành công, Triệu Tố lại không có cho ra hợp với tình thế nụ cười, hơn nữa trừ Triệu Ngung ở dương môi ở ngoài, những người còn lại nhìn lên đều không có muốn ủng hộ ý tứ, liền liền Hoắc Tu cũng vẫn là duy trì ngưng trọng thần sắc, không biết có hay không còn chưa từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Triệu Tố liếc nhìn Trần Hạm, Trần Hạm vừa vặn từ Tĩnh Nam Hầu trên tay phải thu hồi ánh mắt. Thời điểm này Hoắc Tu hơi hơi khựng thủ, cũng đã chiều Tĩnh Nam Hầu túi người đi, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, hầu ra phần này tỉnh, ta Hoắc Tu trước ghi nhớ. Buổi chương xong. Chương 376, cái đuôi hồ ly. Thằng dậy sau lưng Hoắc Tu nhìn hướng Hoắc Minh Ngọc, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta tới chiêu đãi hầu gia. Nói xong lại chiều Tĩnh Nam Hầu nói, hầu gia mời. Tĩnh Nam Hầu từ chối, ta liền không nhiều lưu lại, hôm nay trong nhà có yến, ngày khác lại tụ. Vây vây tay sau hắn liền xoay người đi. Hoắc Tu không thể thiếu được tiễn. Trong viện đầu, Hàn Tuấn Triệu Ngung cùng với Triệu Tố Trần Hạ bốn người trố mắt nhìn nhau. Đại Hoắc Tu trở về, Triệu Tố nói, hầu gia, quận chúa đêm qua bị kinh sợ, Trần Di là nữ ý đi, cũng từng vào cùng ở Thái hậu bên cạnh đi lại, chúng ta có hay không có thể đi quận chúa nơi đó, nhìn nhìn nàng liệu có khó chịu chỗ nào. Hoắc Tu biết nàng cùng hoàng đế là một đạo, mới ở trong cung bày bài ra tới hắn, lúc này liếc nàng một mắt, ngươi có cái gì muốn nói, có thể trực tiếp nói. Triệu Tố nhìn một vòng trong sân, chỉ thấy lúc trước còn theo thị ở bên Hoắc gia hạ nhân bất chi bất giác đều lui ra ngoài, tại chỗ chỉ còn lại bọn họ năm cái. Nàng lược dừng lại, liền cùng Trần Hạm đúng rồi hạ ánh mắt nói, quận chúa là hầu gia để ý nhất người, đã hầu gia nói như vậy, kia người thông minh không nói lời mờ ám, ta cảm thấy quận chúa đêm qua gặp gỡ có kỳ quặc. Nơi nào nhìn ra kỳ quặc? Căn cứ lúc trước quận chúa lời nói, đêm qua vào phủ hành hung chỉ có một cá nhân, người nọ đem nàng gõ choáng váng mang ra sau tường, rất nhanh liền kêu lên đưa tới Tĩnh Nam Hầu, vì vậy được cứu. Thời gian này tính lên, có phải hay không cùng Tĩnh Nam Hầu sở nói tới mời khách, sau đó phát hiện quận chúa xảy ra chuyện, chờ một loạt sự kiện phát sinh thời gian không hợp. Hoắc Tu quan sát một chút nàng, sau đó đâu? Triệu Tố tiếp tục nói, ấn quận chúa diễn tả, Tĩnh Nam Hầu xuất hiện ở quận chúa bên cạnh hẳn là chuyện phát không lâu sau, nhưng hắn tìm được hầu gia ngươi thời điểm cũng đã là chuyện phát rất lâu rồi, đến cùng nơi nào xảy ra chuyện không may? Là quận chúa chi nhớ rối loạn, vẫn là hắn thực ra là ở tiếp đi quận chúa lúc sau mới đi tìm hầu gia. Hoắc Tu đã đem nghiêng thân thể toàn bộ quay lại. Hầu gia tin tưởng quận chúa sẽ nói láo sao? Hoắc Tu toàn thân đã có áp bức người lành ý. Ngọc tỷ nhi cho tới bây giờ không nói dối, nàng không sẽ nói láo, cũng không cần thiết nói dối. Vậy cũng chỉ có thể là Tĩnh Nam Hầu đang nói láo. Triệu Tố lạnh nhạt nói, hắn xuất hiện ở quận chúa trước mặt lúc, chính là nàng bị cướp ra hầu phủ lúc sau không lâu chuyện. Hắn cứu quận chúa, còn đem nàng an trí xong, sau đó mới tới Hoắc gia, cuối cùng đi tìm hầu gia. Người có chứng cứ? Tĩnh Nam Hầu trên mu bàn tay phải có hai đạo vết thương, ta có thể làm chứng. Trần Hạm đứng ra một bước, hôm nay thượng thượng, ta ở Tĩnh Nam Hầu phủ, chính mắt nhìn thấy hắn trên mu bàn tay vết thương. Nhưng vừa mới, hắn mu bàn tay nhường tay áo trở lại. Hoắc Tu trên mặt bỗng dưng rung một chút, thân thể bất động thành một ngọn núi. Ta mặc dù không thể xác định này thương lai lịch, nhưng nếu như đêm qua trong hắn chỉ là ở trên đường chính đi đi, là không thể rơi xuống thương. Liên tính là hắn từng giúp quận chúa giải vây, hắn một cái bên cạnh thời khắc mang tùy tùng người, ta không tin tưởng có người có thể gây tổn thương cho đến hắn trên mu bàn tay, liền tính là thật có đánh nhau, cũng nên sẽ là vũ khí rơi xuống thương mới là. Hầu gia nghĩ sao? Hoắc Tu không có nói chuyện. Bên cạnh Triệu Ngung hắng hắng giọng, thời điểm này cũng đi ra, trên thực tế, ta cũng có thể làm cái chứng. Tối hôm qua, ngươi theo hoàng thượng vào cung lúc sau, ta cùng Tĩnh Nam Hầu đứng nói chuyện phiếm, chẳng những nhìn thấy hắn trên mu bàn tay thương, còn nhìn thấy hắn áo khoác hạ lộ ra y phục dạ hành. Bất quá chỉ dựa vào cái này còn không thể chứng minh cái gì, cho nên ta liền trở về nơi này, cùng Hàn Tuấn thông khí, hôm nay sáng sớm cũng nói cho hoàng thượng. Hoắc Tu quay đầu đi, cho nên hoàng thượng nhường ta xuất cung là bởi vì các ngươi đã có mục tiêu. Hắn siết chặt đôi tay, còn có chứng cứ khác sao? Triệu Tố chậm rãi nói, lấy hầu phủ canh phòng chi sơ nghiêm, người bình thường là không thể đơn giản có thể lẻn vào hầu phủ, hắn có thể đi vào, thủ nói rõ trước võ công tuyệt đối cao cường, thứ yếu trước đó cũng sớm có phân tích, có thể ở trong phủ ra vào tự nhiên, trừ đi võ công giỏi ở ngoài, nhất định còn đối hầu phủ địa hình quen thuộc, có thể thỏa mãn hai cái điều kiện này cũng không có nhiều người. Ngươi nghĩ nghĩ, trước mắt trừ Tĩnh Nam Hầu phù hợp ở ngoài, còn có ai? Tĩnh Nam Hầu là khai quốc công thần, đại lương nhóm đầu tiên huân quý, hắn cùng trưởng công chúa cùng La Uy Viễn Hầu là thâm giao, cũng là đồng bào, năm đó ở Hoắc gia ra vào số lần tuyệt đối không ít, hắn có cái này điều kiện. Hoắc Tu không nghĩ ra được trừ hắn ra, kinh thành còn có ai càng phù hợp phỏng đoán, võ công cao như Khánh Vân Hầu, Quảng Bình Bá đám người, bọn họ từ đầu đến cuối cùng Hoắc gia lui tới bình thường, mấu chốt là Hoắc Minh Ngọc vừa vặn bị Tĩnh Nam Hầu cứu, không cảm thấy thật trùng hợp sao? Là hắn. Hắn đem nắm đấm siết càng chặt hơn. Triệu Tố tiếp lời đầu, đêm qua kia khi miệng cướp đi của chúa, là vì trở nên gây gắt Hầu gia cùng Thái Hậu hoàng thượng chi gian mâu thuẫn. Hoàng thượng cùng Thái hậu tự nhiên sẽ không cho phép hắn được như ý, nhưng hắn nếu giết quận chúa lại quả thật càng khó thu chàng, cho nên chỉ có thể ở âm mưu thất bại sau nghĩ cách lại đem nàng thả trở về. Nhưng vô luận như thế nào thả, phỏng đoán đều sẽ lộ ra sơ hở, vì vậy dứt khoát hắn lấy ân nhân cứu mạng thân phận xuất hiện, ở quận chúa suy nghĩ hỗn loạn thời điểm thả chạy trợ thủ, sau đó đem nàng dẫn hiểm cảnh, hành động này một tới khiến hắn thu nhận nàng một đêm này nhìn lên danh chính ngôn thuận, hai tới lại khiến quận chúa không có cơ hội phát hiện đầu mối. Vì vậy khi chúng ta đều đang chờ hung thủ làm sao đem quận chúa thả ra lúc, hung thủ lại lấy ân nhân phương thức lộ diện. Cho nên ngay từ ban đầu hắn liền kế hoạch tốt rồi, vẹn vẹn chỉ là chế tạo như vậy cùng nhau rắc rối, cho chính mình lưu lại đường lui. Không sai, Triệu Ngung ngẩng đầu, cho nên cho dù trước mắt chúng ta đem tất cả phân đoạn đều trải thông, lại không có cách nào cầm đến hắn hành hung chứng cứ. Đây cũng chính là hắn có thể quang minh chính đại đem quận chúa đưa về tới, còn hướng Hoắc gia giành công nguyên nhân. Hoắc Tu sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, ta mặc dù đối hắn còn có nghi ngờ, lại không nghĩ tới hắn sớm đã lộ ra sơ hở. Nói như vậy, ban đầu ở trong cung ám toán ta cùng hoàng thượng cũng là hắn. Hàn Tuấn trầm ngâm, Dư Thanh Bình ở trong cung khi quá thị vệ, ban đầu Dư gia đối Dư Thanh Bình vào cung là có ý đồ, lấy hắn Tĩnh Nam Hầu thân phận, ở kinh lại đã có nhiều năm, nghĩ ở trong cung có sở thu xếp, cũng không phải hoàn toàn không làm được chuyện. Húng chi chỉ là lợi dụng một chỉ mèo. Cho nên hắn chính là chúng ta muốn tìm kia người thứ ba. Triệu Tố bật thốt lên nói ra trong lòng mọi người lời nói, đừng quên năm đó Quảng Tây kia chàng ỷ vào, Tĩnh Nam Hầu cũng là tại chỗ, ta không dám nói hắn nhất định chính là hung thủ, nhưng mà, nếu như lúc ấy nhất định có cá nhân đối trưởng công chúa hạ độc thủ, như vậy Tĩnh Nam Hầu tuyệt đối có cơ hội này. Hơn nữa lúc ấy Tam Thiên doanh binh sĩ hẳn cũng có hắn bộ hạ cũ đi. Ở dưới tình huống đó, nghĩ sát hại một cái mấy phe tướng lĩnh là không phí nhiều sức. Hoắc Tu một quyền đập vào bên cạnh giàn hoa thượng, một chậu xây lan đứng tiếng rơi xuống đất, thoáng chốc nở hoa. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, cường tráng thân thể giống như là căng thẳng dây cung. Người đưa về tới, hắn rất nhanh cũng sẽ đem cái đuôi hồ ly tàng đến nghiêm nghiêm thật thật. Chúng ta đến tranh thủ cho kịp thời cơ, nghĩ biện pháp đem cái đuôi của hắn bắt tới. Triệu Tô sốt ruột cái này. Hoắc Tu quay đầu, ngưng thần chốc lát nói, từ sáng nay đưa trạng tử mấy cái người vào tay đi. Ngươi có ý kiến gì rồi sao? Hắn im lặng một hồi, A Yên giúp ta nghĩ biện pháp, không biết nàng bên đó như thế nào. Buổi chương xong. Chương 377, ai cũng đừng nghĩ đứng ngoài mọi chuyện. La Yên như hoa một giờ đem biết tin tức toàn viết trên giấy, vớt đến càng tế nàng liền càng tâm lắm. Này ba cái quan viên nàng sở dĩ quen thuộc, là bởi vì nàng tiếp xúc qua nhiều lần, nàng sở dĩ nhiều lần tiếp xúc, là bởi vì bọn họ cùng chính mình tổ phụ cũng có lui tới. Bây giờ mấy người này đều thành Hoa Nguyệt hội địch nhân. La Yên như bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp. Thời điểm này ngoài cửa phòng lại truyền tới tiếng nói chuyện, không quá chốc lát cửa mở, Nhũ Mẫu lại bưng cơm nước đi vào, xoay người đóng cửa lại sau. Nàng bước nhanh đến tới án thư trước, cô đường, do được, lúc trước tới thăm là Tĩnh Nam Hầu, Lao Thái gia cùng Tĩnh Nam Hầu đi ra ngoài một chuyến, sau này liền trở về. Ta nghe một phen, bọn họ đi chính là La gia ở vào Bắc thị ngõ hẻm nhà, cô đường, ngài biết sao? Trong lời đồn đêm qua mất tích Diên Bình của chúa, lại liền ngốc ở tòa kia trong nhà. Diên Bình? La Yên Như bỗng nhiên ngạc ở không sai, vừa mới Lao Thái gia cùng Tĩnh Nam Hầu đi sau khi đến nơi đó, liền do Tĩnh Nam Hầu tự mình Diên Bình quận chúa hồi hóa ra. Diên Bình làm sao có thể ở nhà chúng ta? Xem này La Yên Như cũng không kiềm chế được nữa, đứng bật lên tới. Vòng ra án thư đi tới bên này. Nghe nói là đêm qua Tĩnh Nam Hầu đem quận chúa cứu được, sau đó lân cận ở nhờ ở La gia nhà. Nhà chúng ta kia nhà này mấy ngày cũng không có người ở, Tĩnh Nam Hầu muốn mượn dùng, còn phải sai người tới La gia xin phép tổ phụ, có này dày vò thời gian, hắn đều có thể đem người tiếp đến chính mình trong phủ, hoặc là trực tiếp đưa vào trong cung, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Nhũ Mẫu hiển nhiên trả lời không được. La Yên Như thần sắc băng bó càng chặt hơn, Tĩnh Nam Hầu là trong triều trọng thần, cho tới nay cũng thâm chịu hoàng đế tín nhiệm, đêm qua chuyện đột nhiên xảy ra, có lẽ xuất hiện tình huống đặc biệt khiến hắn lúc ấy chỉ có thể tuyển chọn đem Hoắc Minh Ngọc thả ở La gia nhà, cũng không phải là không thể được. Nhưng là La gia tiếp cái gốc này, vì cái gì lại một điểm tin tức đều không lộ ra? Cứu Hoắc Minh Ngọc, đây là nhiều hảo sự tình, trước mắt trong cung tất nhiên đem cứu viện Hoắc Minh Ngọc coi thành đại sự hạng nhất, La gia rửa cái này còn có thể mời cái công lớn, tổ phụ vì sao phải giữ kín như bưng, còn không cho phép nàng đi thấy Hoắc Tu? Nàng càng thêm hoài nghi khởi chính mình tổ phụ tới, này đủ loại điểm khả nghi tuyệt không thể là trùng hợp. Đứng vững trầm tư giây lát, nàng thật nhanh đem mới vừa viết tờ giấy cuốn lên tới, đi tới cửa, giúp ta nghĩ biện pháp dẫn ra bọn họ, ta muốn đi ra. Cô nương. Nhũ Mẫu đi nhanh tới, này nhưng không được, lão thái gia lên tiếng, ngươi là không đi ra loạn. Quân chúa mất tích bên trong nhất định là có âm mưu, ta nhất định muốn đi ra. Cô nương. Nhũ Mẫu kéo nàng lại, trong mắt chứa đầy kinh hoàng, ngươi không nên vọng động, này vừa đi ra, ngươi nhưng liền tương đương cùng lão thái gia, còn có La gia đối nghịch. La Yên Như thân thế quả nhiên dừng lại, nhưng giây lát sau trên mặt nàng lại nổi lên kiên quyết, tự phụ thân qua đời, ta cùng đỉnh tỷ nhi liền trở thành vững chắc gia tộc công cụ, La gia cũng không khi ta là cái có đầu óc có tư tưởng người, chỉ dự tính dùng ta đổi lấy lợi ích. Ta tự biết thụ gia tộc che chở, cũng có vì La gia đến chết mới thôi phụ trách, nhưng mà hắn không thể hoàn toàn không đem ta làm cái người nhìn. Ngươi đi giúp ta. Nhũ Mẫu đối mặt nàng khẩn thiết ánh mắt, cắn chặt môi dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, ta thử. Thính Nam Hầu từ Hoắc gia ra tới, liền lại đi trước La gia. La thái sư ở thư phòng tiếp đãi hắn, nhìn người tới đã bình an đưa đến. Hầu gia lần này kết một đại nhân tình. Thính Nam Hầu ngồi xuống, lão thái sư cần gì phải khiêm tốn. Chuyện này nếu không phải ngài ra tay, cái này đại nhân tình ta cũng kết không xuống. La thái sư hơi mỉm cười hạ, lại nghiêm túc, đều thu xếp tốt rồi sao? Thính Nam Hầu gật đầu, tất cả dấu vết toàn bộ lau giết sạch, sẽ không có bất kỳ vấn đề. La thái sư hoan thanh than thở, chuyện này mặc dù quá khứ, nhưng cuối cùng tình thế lệch hướng kế hoạch. Không sai, ai cũng không ngờ tới đêm qua Hoắc Tu ra khỏi thành, hoàng thượng vậy mà sẽ tại chỗ. Càng không có nghĩ tới hoàng thượng sẽ trực tiếp đem hắn mang vào cung. Nếu như hoàng thượng sớm đã hoài nghi thượng Hoắc Tu, trước đó chúng ta lại từ đầu đến cuối cho là hắn hồn nhiên không cảm giác, đó chính là chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Có lẽ, cũng không có Hầu gia nói đến nghiêm trọng như vậy chứ. La thái sư nhìn sang, nếu như là, như vậy ban đầu ngươi liền sẽ không đi tin khuyên bảo ta vào kinh. Tĩnh Nam Hầu ánh mắt thật sâu, thái sư làm sai, ta nhưng không có khuyên bảo quá thái sư hồi kinh, ta chỉ là nói, hoàng thượng giống như là có muốn lập hậu ý tứ. La thái sư cảm thấy khi đó lại không hồi kinh, liền muốn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. La thái sư trong mắt có duyệt quang. Người thông minh không nói lời mờ ám, Hầu gia tâm tư lão phu rõ ràng. Tuy nói La gia suy thoái, nhưng lạc đà gầy lớn hơn ngựa, Hầu gia hành sự vẫn là kiềm chế một chút hảo. Rốt cuộc, Hoắc Tu trước mắt liền tính không lấy được cái chuôi, cũng nhất định đem Hầu gia người theo dõi. Tuy nói như vậy, nhưng đêm qua Hoắc gia nha đầu ở chính là La gia nhà, thái sư muốn đứng ngoài mọi chuyện, cũng không phải như vậy dễ dàng. La thái sư sắc mặt âm đi xuống. Hắn lảng mắt đi, tay vịn ở trung trà thượng, sắp bưng lên, ngoài cửa lại xông tới một người, bẩm lão thái gia, đại cô nương trốn ra gian phòng, muốn từ cửa sau đi ra, mới vừa bị hộ vệ phát hiện. Nàng nghĩ đi chỗ nào? Hắn đứng bật lên tới, trong mắt lửa giận rốt cuộc không kềm chế được. Đại cô nương không nói, chúng tiểu nhân cũng không dám hỏi. Tĩnh Nam Hầu đi theo tới, cùng La thái sư đúng rồi cái ánh mắt, ngay sau đó chắp tay nói, thái sư lại bận, dư mẫu người trước hồi phủ. La thái sư cùng hắn đồng bộ ra cửa, người đưa tiễn sau lập tức hướng hậu viện chạy tới. La Yên Như ở hậu hoa viên bắc cửa hồng bên trong bị trùng trùng bao vây, vây quanh nàng người đều là trong phủ hộ vệ cùng bà tử, bọn họ cái trên mặt đều có kính cẩn, nhưng mà lại vây quanh nước chảy không lọt, nhường nàng có chắp cánh cũng không thể bay đi ra. Bên cạnh Nũ Mẫu sớm đã sợ đến sắc mặt tảm đạm, ở nàng bên cạnh không ngừng run run, là nàng mang ra ngoài La Yên Như, nàng biết phần này xử phạt chạy không khỏi. La Yên Như đưa ra cánh tay đem nàng ngăn ở phía sau, nhưng trước mắt cũng không rảnh thay nàng gỡ tội, bởi vì Lao Thái Thái nghe tin qua tới, nàng mẫu thân La phu nhân cũng ở La đỉnh Như đi cùng qua tới. Các nàng mỗi cá nhân nhìn thấy chiến trận này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, lại đều không có uống mắng những thứ kia vây nàng người, bởi vì các nàng cũng đều đã biết đây là La lão thái sư mệnh lệnh, mà cho dù là vây quanh La Yên Như, cũng sẽ không đối nàng có tổn thương gì. Yên tỷ nhi, ngươi đang làm gì? La phu nhân bất mãn trừng lên nàng tới. Kể từ trưởng nữ không muốn lại nghe theo nàng ý tứ đi thân cận hoàng đế, nàng liền chưa từng hoa tinh lực ở nàng trên người, mẹ con chi gian cũng không bằng từ trước như vậy mọi chuyện giao tâm. Mẫu thân, ta chỉ là muốn đi ra ngoài, cũng không có muốn làm cái gì, nhưng tổ phụ lại vô cớ đem ta cấm chân. La Yên Như nói xong lại chuyển hướng lão phu nhân, tổ mẫu, mời ngài khai ân, nhường bọn họ tất cả giải tán đi. Im miệng. La lão phu nhân còn chưa lên tiếng, La thái sư thanh âm đã từ đám người sau truyền đến, hắn sải bước đi tới La Yên Như trước mặt, nhìn thấy trong tay nàng quần giấy, đưa tay đoạt lại nhìn xong, thần sắc đột nhiên liền biến, ngươi đây là muốn cầm đi cho ai? Buồn chương xong. Chương 378, nguyên lai là ngươi. La Yên Như chưa kịp ra tiếng, chỉ là theo bản năng muốn đi cướp đoạt giấy trên tay hắn. La lão thái sư sắc mặt trở nên âm trầm, ngươi là nghĩ cầm đi cho Hoắc gia tiểu tử kia? La Yên Như ngẩng đầu lên, tổ phụ lời này Yên Nhi nghe không hiểu, Yên Nhi cũng không có viết cái gì đại nghịch bất đạo chuyện, Uy Viễn Hầu cũng không phải cái gì đại nghịch bất đạo người, vì cái gì nhắc tới hắn thời điểm, tổ phụ như vậy giữ kín như bưng. Yên tỷ nhi, ngươi là làm sao cùng tổ phụ nói chuyện? La phu nhân cho dù cùng con gái lý niệm không hợp, cũng không nguyện ý nhìn nàng chịu thiệt, giờ phút này không rõ chuyện do nàng liền vội vàng tiến lên ngăn cản. La phu nhân cũng tiến lên quy nhủ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi như vậy động khí là vì cái gì? La thái sư quét các nàng một mắt, nơi này không quan các ngươi chuyện, các ngươi trở về phòng. Lão phu nhân hiển nhiên biết trượng phu tính khí, nhìn ra giờ phút này hắn thật sự nổi giận, cho nên mất ánh mắt cho con dâu. Nhưng La phu nhân lại càng muốn biết nguyên do, chủ trừ không chịu đi. Biết lão phu nhân ra hiệu bên cạnh bà tử nâng nàng một đêm, nàng lúc này mới đi một bước ba lần quay đầu mà bước ra ngưỡng cửa. Người trong viện đi sạch, chỉ còn lại hai ông cháu còn có run lẩy bẩy Nũ Mẫu. La Yên Như cũng không có gặp được loại chiến trận này, nói không sợ là không thể nào, nhưng nàng lại tỉnh táo mà ý thức được, tổ phụ càng là như vậy, càng nói rõ nàng phỏng đoán là thật sự. Nàng đống dưng nâng lên hai mắt, chạm báo Hoa Nguyệt hội mấy người này, là ngài an bài, đúng không? La thái sư nắm chặt tờ giấy đến gần nàng, là hắn nhường ngươi làm những cái này. Tổ phụ đây chính là thừa nhận. La Yên Như trợn to hai mắt, nhưng mà cũng thẳng tắp thân thể, cho nên Diên Bình quận chúa cũng là tổ phụ cùng Tĩnh Nam Hầu liên thủ cấp đi, các ngươi khích bác Hoắc gia cùng trong cung quan hệ. La Thái Sư dừng bước lại, biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi ở gán tội tổ phụ của ngươi. Đây thật là gán tội sao? La Yên Như lui về sau hai bước, lần trước trạng báo Hoa Nguyệt hội người là Uy Viễn Hầu, lần này cũng không phải. Ngược lại trong này ba cá nhân đều cùng tổ phụ có mật thiết lui tới, người khác không biết, chẳng lẽ từng bị La gia coi thành lợi dụng công cụ ta còn không biết sao? Nàng trong mắt chứa khởi lệ quang, hiển lộ không dám tin. Từ nhỏ liền biết chính mình ở La gia là dạng gì tồn tại, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thưởng thụ La gia ân huệ, cho dù là coi như liên hôn công cụ, nàng cũng không nói gì. Ở nàng trong lòng La gia, liền tính coi trọng quyền thế địa vị, chí ít vẫn là có ranh giới cuối cùng. Nàng không nghĩ tới trên thực tế gia tộc của nàng so nàng tưởng tượng càng không chịu nổi, uy hiếp người ta tiểu nữ, còn lôi kéo vây cánh nhằm vào Hoa Nguyệt hội, dùng để khích bác quân thần quan hệ, bọn họ trong miệng nhân nghĩa đạo đức đâu? Những thứ này đều là hắn nói cho ngươi. La Thái Sư tăng thêm thanh âm. Đại khái bất kỳ một cái bị người xé ra giả nhân giả nghĩa mặt nạ sau, đều tỉnh táo không đi nơi nào, giờ phút này hắn rõ ràng có chút thẹn quá thành giận. Ngươi là lúc nào cùng hắn tư hôn ở cùng nhau? Tư hôn? Ta cùng hắn trong sạch, bất quá là thiếu niên quen biết, còn có mấy phần hiểu nhau chi tình, tổ phụ vậy mà dùng như vậy chữ tới chỉ trích cháu gái của ngươi. Ngài vẫn là trong lòng ta vị kia đức cao vọng trọng tổ phụ sao? Không cần cùng ta đông lạp tây xả. Hắn còn cùng ngươi nói những gì? Kia một cuộn giấy đã chỉ đến La Yên Như chót mũi trước. Nàng cười lạnh nói, trưởng công chúa điện hạ là các ngươi sát hại đi. La Thái Sư bỗng dưng mở ra, thoáng qua trong mắt đã toát ra hung quang. Nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, La Yên Như tâm nhất thời rơi đến hắc đến chỗ tối. Năm đó chính là các ngươi sai khiến người ở trên chiến trường giết chết trưởng công chúa, sau đó lại đem điểm khả nghi chỉ hướng thái hậu, các ngươi một mực trong bóng tối gây hiểu lầm Uy Viễn Hầu, khiến hắn thật sâu tin tưởng thái hậu mới là hắn kẻ thù. Các ngươi mới là hết thảy những thứ này sau lưng đầu sỏ, Hoắc Tu chỉ là rơi vào các ngươi bẫy dập, bị các ngươi lợi dụng. Ngươi cho ta ngậm miệng. La Thái Sư một bạt hai tát đi qua, cho dù là năm hơn tuổi cổ hy lão nhân, này cổ lực đạo cũng là cường đại. La Yên Như nhất thời bị quật té xuống đất, mà đây là La Thái Sư lại nhào lên bóp nàng cổ. Ngươi là ta La gia người, vậy mà vì một cái người ngoài ở đây hồ ngôn loạn ngữ. La Yên Như bị xiết đến gương mặt nhanh chóng tím đỏ, trong mắt cũng lăn xuống nước mắt, nàng miệng há hốc hô không ra tiếng, mà giờ khắc này mặt mũi dữ tợn La Thái Sư còn ở thêm đại lực đạo. Nhũ Mâu sớm đã sợ đến tê liệt trên mặt đất, một mặt muốn nhào tới cứu, một mặt lại bức bởi La Thái Sư mà sắt thường không dám. Ken két. Thời điểm này đầu tường đống nhiên rơi xuống một cái chậu đông. Rơi xuống đất thanh âm nhất thời khiến La Thái Sư cứng lại đôi tay. Hắn nhanh chóng buông tay đứng lên, nhìn hướng đầu tường, phẫn nộ quát, cái gì người ở chỗ đó? Nhưng mà tường bên kia lại cũng không có chút nào thanh âm truyền ra tới. La Thái Sư lòng còn sợ hãi, ánh mắt chuyển hướng trên đất thở gấp khí La Yên Như, đống nhiên một tiếng quát to, người đâu, đem đại cô nương cùng với tiện tỷ này khóa vào Phật đường. Ai còn dám đem nàng thả ra, xử tử tại chỗ. Nói xong hắn liền phất tay áo ra cửa viện. Bên ngoài ẩn chuối tây cây sau La Đình Như mắt nhìn hắn đi xa, lập tức lảo đảo đánh về phía La Yên Như, tỷ tỷ. La Yên Như chỉ nhìn nàng một mắt, ngẫu nhiên siết chặt nàng tay nói, giúp ta đi nói cho Uy Viễn Hầu. Lời còn chưa nói hết, nàng lại đã hai mắt một đóng, té xỉu xuống đất. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. La ra ngoài cửa lớn, Hoắc Tu dừng bước, nhìn hướng Triệu Tố, làm phiền Tố cô nương. Nữ khí cũng không khách khí, cũng không kiêm tốn, từ đầu tới đuôi đều tiết lộ ra mất tự nhiên. Nhưng hắn cùng chính mình nói chuyện nhất quán đều là như vậy thái độ, Triệu Tố nhìn tại đại cục phân thượng không cùng hắn tính toán. Nàng nói, hầu gia yên tâm, không thấy được yên cô nương ta liền không ra tới. Hoắc Tu yên lặng gật đầu, dõi theo nàng đi tới môn hạ lúc sau, liền xoay người lên ngừng ở không xe ngựa xa xa. Trong xe ngựa Triệu Ngung cùng Hàn Tuấn đều ở, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt lúc sau đều không có nói chuyện, đồng thời nhìn về phía đã sai phái Hoa Tưởng Dung đi gõ cửa Triệu Tố. Ra khỏi Triệu Tố tưởng tượng, La ra cửa gõ có một lúc lâu mới mở ra. Cửa phòng mang theo cảnh giác thò đầu ra, thấy rõ người tới sau rõ ràng ngẩn ra, sau đó mới đi ra cửa đánh cùng, nguyên lai là Tố cô nương. Triệu Tố nói, ta tới mời các ngươi yên cô nương đi tướng quốc tự du ngoạn. Xin phiền ngươi mở cửa ra. Cửa phòng kéo kéo khoe miệng, cái này cũng không kéo, chúng ta yên cô nương mới vừa đã đi ra ngoài. Đi chỗ nào? Đi. Đi thân thích. Cái nào thân thích? Tầng này tiểu liền không rõ lắm. Triệu Tố nhìn hắn một mắt, lại vượt qua hắn nhìn lướt qua bên trong sân, sau đó gật gật đầu đi ra ngoài. Hoa Tưởng Dung nhìn cửa bị đóng lại, lập tức cùng Triệu Tố nói, cửa này phòng nhìn lên có điểm không đúng, ớ đúng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Tố bước nhanh đi hướng xe ngựa, lên xe trước lại nói. Buổi chương xong. Chương 379, cái đuôi hồ ly. Trên xe ngựa người sớm liền thấy Triệu Tố các nàng sát vũ, chờ nàng đi lên, liền hai miệng đồng thanh hỏi, chuyện gì xảy ra? Nói là yên cô nương đi thân thích đi. Làm sao có thể? Hoắc Tu lập tức hoài nghi, nàng nói chia nhau hành động, buổi sáng liền tướng quốc tự nàng đều không đi, nàng làm sao sẽ đi đi thân thích? Lại nói, nhà các nàng ở kinh thân thích không nhiều, chỉ có một người cậu, lại cứu cứu cùng La phu nhân có đụng chạm, một mực cũng chưa từng lui tới. Nàng sẽ không thất ước, khẳng định chuyện gì xảy ra. Ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Tố gật đầu nói, kia cửa phòng trả lời thời điểm đúng, hơn nữa bọn họ trong viện đi lại hạ nhân đều vội vội vàng vàng. Thần sắc nghiêm trọng, này ăn Tết, bình thường mà nói làm sao có thể băng bó cái mặt đâu. Triệu Ngung nghe xong nhìn bọn họ, đêm qua quận chúa ngây ngô địa phương là La gia nhà, La gia chẳng lẽ là căn bản không phải bị lợi dụng, mà là cùng Tĩnh Nam hầu đồng lưu. Tiếp theo khoang xe trầm mặc rất hảo mà đáp lại hắn suy đoán, sự tình đến nước này, lại không muốn liên lụy vô tội, La gia cũng phải bị liệt ở đối tượng hiểm nghi bên trong. Bất kể làm sao nói, trước tìm được Á Yên tiếp ra tới. Nếu như La gia có tham dự, nàng giờ phút này chắc chắn biết. Hoắc Tu nói đã nhao nhao muốn thử muốn xuống xe. Triệu Ngung kéo lại hắn, ngươi dự tính cường sông. Dĩ nhiên không. Hoắc Tu thật sâu nói, không kém này nhất thời, ta ban đêm vào phủ thăm dò một chút. Trước mắt đường rơi xuống Tĩnh Nam hầu bên kia, các ngươi tiên tiến cung cùng hoàng thượng thông khí, ta đi Dư gia bên kia nhìn nhìn. Sáng nay cáo trạng có 5 người, Diêu Lâm đã đi tra kia 2 cái hương thân, chậm nhất là buổi chiều sẽ có tin tức, đến lúc đó các ngươi tới tìm ta. Triệu Ngung buông tay, cũng được. Hàn Tuấn ngươi hồi cung đi thấy hoàng thượng, nhà chúng ta hôm nay có yến, ta đến đi về trước ứng cái mạo mới có thể đi ra ngoài. Trần Hạm đã từ hạ nhân hộ tống hồi Khánh Vân hầu phủ, Triệu Ngung làm thành Khánh Vân hầu nhi tử nếu là còn không ở chàng này trong yến hội lộ mặt, quả thật dễ dàng sản sinh hiểu lầm. Triệu Tô tự nhiên cũng phải trở về ăn cơm tối mới được, nơi này liền từng cái giao phó mấy câu, sau đó ở đầu đường phân nói. Triệu Tô lo lắng La Yên Như, vì buổi sáng còn thấy nàng vì Hoắc Tu mà vội vã vào qua trong cung, biết nàng đáp ứng Hoắc Tu chuyện nhất định sẽ cố gắng đi làm. Trước mắt La gia cửa phòng đáp lại tăng thêm La Yên Như giữ nhiều lành ít tính khả thi, nếu quả thật là như vậy, kia La thái sư thủ đoạn ứng là liền La gia trên dưới đều cho lừa gạt, nhưng hắn cùng Tĩnh Nam hầu đồng mưu những cái này, rốt cuộc là vì cái gì đâu? Nàng lo lắng mà hỏi Triệu Ngung, La gia Dư gia chẳng lẽ là nghị soán bị đi? Không đến nỗi. Triệu Ngung chắc chắn mà nói, đừng nói La gia, chính là Dư gia đều không có bản lĩnh này. Lương đeo trưởng công chúa một cái mạng liền đầy đủ bọn họ bận điệu, bây giờ bọn họ làm tất cả hết thảy đều là vì che giấu tội ác. Trước mắt vẫn không rõ chỉ là năm đó bọn họ vì cái gì muốn giết trưởng công chúa, ở Hoắc gia nhân tâm trong chế tạo cừu hận này. Dư gia thư phòng, Tĩnh Nam hầu tại án sau đã không biết ngồi có bao lâu. Từ La gia vội vội vàng vàng ra tới trước, cùng La thái sư lần đó đối thoại, nhường từ trước đến giờ thâm trầm hắn trở nên có chút sốc nổi. Cửa đầy tớ tiến vào thêm trà, còn không đem trà buông xuống liền nhường hắn vây tay cơ ra ngoài. La gia có hay không có người tới? Rốt cuộc hắn vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn nếu là không nhớ lầm, lúc trước đi thời điểm hắn nghe được là La Yên Như muốn từ vườn sau chạy trốn, nàng vì cái gì muốn trốn, Tĩnh Nam hầu không biết, nhưng hắn biết, có một số việc La gia trên dưới trừ La thái sư ở ngoài là cũng không biết. Hắn không muốn lừa dối chính mình, La Yên Như ở kia khi miệng muốn ra phủ, mà La thái sư nghe sau sắc mặt đại biến, nhất định là La gia ra cái gì chỗ hở, La Yên Như chắc chắn biết cái gì. Kia nàng biết ít nhiều, biết chuyện quan không quan hệ đến chính mình. La thái sư có thể hay không che hảo cái này lỗ hổng? Hắn không biết. Hắn không có biện pháp trầm trụ khí, nhắm mắt lại, trong đầu chính là đầy đất máu. Hầu gia, La thái sư sai người có tin. Hắn còn ở đầy đầu nghĩ ngợi lung tung, ngoài cửa chính có gia đinh tiến vào, "Hầu gia, nơi này có phong La thái sư tin chuyển giao cho ngài." Tĩnh Nam hầu không đợi hắn nói xong đã đứng dậy đem tin rút qua tới. Tin thượng bất quá tam hàng chữ, nhưng được đều giống như ngàn cân rơi, câu hồn thường. Quả nhiên La Yên Như biết bọn họ chuyện, bao gồm hắn ở bên trong. "Người tới đâu?" "Đã trở về." Tĩnh Nam hầu đã không thể lại chần chờ, cất bước liền đi ra cửa. Đi ra khóa viện nên môn như ý môn hạ liền đi vào một hàng người. Tĩnh Nam hầu dừng lại bước chân, trong lòng lại là một tiếng hỏng rồi. Lao ra. Tĩnh Nam hầu phu nhân Lưu Thị đứng ở môn hạ, nhìn buổi sáng luôn miệng nói bồi nàng đi trong chỗ ăn chay du ngoạn hắn, một bên khỏe miệng ngậm lành ý vén lên, thật là đúng dịp. Lưu Thị nhất phái mất hết ý chí, đã từng tồn tại ở trong lòng kia phương pháp hèn mọn đã không biết bóng dáng, nàng không nghĩ đến nàng mãn tâm mong đợi một tràng xuất hành kết quả lại bị hắn thả chim bồ câu. Ở kia một đống thay đổi pháp nhi khoe khoang vợ chồng ân ái quan quyến môn trước mặt, nàng khắp nơi tìm người đều không tìm được, giống như là một đánh sưng mặt sưng người tên ốc. Các ngươi trở về. Tĩnh Nam hầu cũng có nhất thời run sợ. Hắn hoàn toàn quên mất còn có này một gốc, nhưng giờ phút này hắn còn có càng trọng yếu chuyện, cũng không kịp làm trấn an. Ta có chuyện muốn đi ra, ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ một lát. Nói xong liền vượt qua nàng ra cửa đi. Lư thị cắn đến hàm răng ngứa ngáy, đông dưng xoay người, lại cứ trông thấy trong phủ thị thiếp tự kia đầu đi tới, vừa vặn hảo đem nàng cái bộ dáng này nhìn ở trong mắt. Lư thị siết chặt tay, chừng nàng đem đầu rủ xuống tới ngực trước, mới cắn chặt hàm răng đi tới hậu viện. Đi chưa được mấy bước nàng lại dừng lại, nhìn lúc trước đi theo Tĩnh Nam hầu gia tới đầy tớ, hầu gia lần này thường đều đang làm cái gì? Cùng ai ở cùng nhau? Đầy tớ nói, hầu gia từ trong chùa ra tới liền đi La gia, sau đó trở về phủ, không cùng người khác một đạo. Hắn đi La gia làm cái gì? Tiểu không biết chuyện. Lư thị chừng hắn giây lát, theo sau lại chìa khóa viện bên trong thư phòng đi tới. Cửa thư phòng không khóa, nàng đi vào nhìn một cái, không thấy có cái gì son phấn mùi vị, có thể thấy hậu viện Hồ Mị Tử ứng là không ở chỗ này nữa quá. Quét một vòng, đang muốn đi, án thư thượng một đoạn lộ ra giấy hoa tiên lại hấp dẫn nàng ánh mắt. Nàng đi qua rút ra một nhìn, chân mày cũng lập tức nhăn, La gia tiểu thư biết đêm qua chuyện gì? Nàng ngẩng đầu hỏi đầy tớ cúi người, thái thái thứ tội, tiểu chỉ phụ trách trong nhà sai sự, bên ngoài một mực không biết. Lư thị nghi ngờ nhíu mày, lại nhìn mấy lần này tờ tín chỉ, thả hồi chỗ cũ, lại dựa theo đầu tiên dáng vẻ điều chỉnh góc độ. Trước khi đi lúc nàng không quên chừng đầy tớ, bao ở ngươi miệng. Đầy tớ duy duy nhạ nhạ làm theo không nhắc. Ra khóa viện, Lư thị tức cơ lui tả hữu, cùng vẹn vẹn lưu lại bà tử nói, người hỏi thăm hầu gia hai ngày này rốt cuộc đang làm gì, nhất định phải đánh nghe cẩn thận, không cho phép ra sai lầm. Buổi chương xong. Chương 380, ngươi hại mọi người chúng ta. Tĩnh Nam hầu không rảnh để ý Lư thị, mười mấy năm vợ chồng, Lư thị vẫn luôn an phận giữ mình, liền tính ngày gần đây đối mình có chút hơi tử, hắn cũng không cảm thấy nàng có gan khởi sóng gió gì. Tình thế rất không ổn, La gia bên kia vậy mà bị cái La Yên Như phá hư kế hoạch, đây là trước đó không có đánh giá đến. Trước mắt hắn đến làm hảo xấu nhất dự tính. Hắn gọi tới đầy tớ, dự phòng hai thất tốt nhất ngựa, uy chân lương thảo. Ở thư phòng mặt đông phòng bên trong, ta thả cái tay lại ở chăn niệm trong, ngươi đi lấy tới tùy thân mang theo. Sau đó lại an bài mấy chiếc xe ngựa ở mỗi cái cổng thành ngoài đều thả một chiếc, tối nay trong liền thi hành. Đầy tớ hắn ít nhiều biết chút nội tình, nghe vậy đáp ứng. Bất quá vẫn là hỏi một câu, phu nhân các nàng, không cần thông báo. Những cái này hắn đều đã nghĩ xong. Hắn cùng La gia chuyện này là muốn rơi đầu sự tình, bất quá này tội không đề cập tới đại nghịch bất đạo, cũng chính là hắn chết mà thôi, thê tử nhi nữ hơn phân nửa có thể còn sống. Nhưng hắn không muốn chết, hắn nếu là muốn chết, lại làm sao có thể mười mấy năm qua đều ở vắt kiệt tế bào nào che giấu tội ác đâu. Hắn cũng không nghĩ tới vẫn là không che giấu đi qua, nhiều năm như vậy đều lừa gạt được tới nhà, Hoắc gia tiểu tử đối hắn rất tin không nghi ngờ, bị hắn kích động đi Quảng Tây, lại đối Lục Thái Hậu lòng mang hận ý, quân thần hiểm khích đây là quá thường gặp bất quá chuyện, hắn biết Hoắc Tu sẽ tin tưởng. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới cuối cùng cũng không lừa gạt được đi, hắn vậy mà đánh giá thấp Hoắc Tu, hắn lại không thanh không tiếng mà liền trở về, hay hoặc là nói hắn đánh giá thấp chính mình cho Hoắc Tu chế tạo thù hận, hắn mượn tàn giáp chuyện hồi kinh, là vì muốn hướng Lục Thái Hậu báo thù. Ở Tĩnh Nam Hầu trong kế hoạch, hắn vốn dĩ chỉ là muốn cho Hoắc gia hận, cũng kiêng kỵ hoàng gia liền có thể, như vậy Hoắc Tu liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi điều tra kỹ trưởng công chúa. Nguyên nhân cái chết, cũng không thể đi hoài nghi sự thật chân tướng. Hắn không cần Hoắc Tu đi phục cái này thù, Hoắc gia cùng hoàng thất giết đến ngươi chết ta sống, đối hắn tới nói không có cái gì ích lợi. Sở dĩ năm đó hắn đem Hoắc Tu đẩy đi Quảng Tây, nghĩ chờ hắn ở chỗ đó ngây ngốc một hai chục năm, chờ Lục Thái Hậu cao tuổi bất tỉnh quỹ, liền vạn sự đại cát. Càng hảo tình huống là, Lục Thái Hậu đã hoang thệ, chết không có đối chứng, liền càng là vô tư. Nhưng sự tình cố tình liền phát sinh, đi thời điểm vẫn là cái sốc nổi thiếu niên, ở Quảng Tây ngây người 3 năm, hắn vậy mà liền đã trở nên như vậy không sợ chút nào, hắn trực tiếp giết tới kinh thành tới hướng Lục Thái Hậu báo thù tới. Cũng giết hắn trở tay không kịp. May mà hoàng đế bọn họ trước đem đầu mâu nhắm ngay ở triều đình dưới khắp nơi người quấy rối, Hoắc Tu chính mình trước bại lộ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hoàng đế làm thành vua của một nước, vậy mà chưa từng dưới cơn nóng giận cầm hắn hỏi tội, ngược lại là trước đem hắn mang về kinh thành. Bọn họ ở ngoài thành nói những gì, hắn không thể nào suy đoán. Nhưng từ giờ khắc này, hắn là triệt để biến bị động. Hắn chỉ có thể vùi đầu đi xuống. Cho nên cho dù biết kế hoạch cũng không chu toàn, hắn cũng vẫn là mạo hiểm đi ép buộc Hoắc Minh Ngọc, hắn trông chờ này một có thể đem Hoắc Tu ép mất lý trí, ai ngờ đến hoàng đế lại đem Hoắc Tu cho kéo vào trong xe ngựa đâu. Bọn họ ở trong xe ngựa kia giây lát, Tĩnh Nam Hầu cảm thấy chính mình siết chặt không phải nắm đấm, mà là chính mình tính mạng. Hoàng đế mở ra xe ngựa một sát na kia, hắn liền biết sự tình không tốt rồi. Hoàng đế lựa chọn một cái giống nhau thân ở địa vị cao người đều sẽ không chọn biện pháp. Hắn trấn an Hoắc Tu, thậm chí đem hắn thuyết phục đi qua. Hoắc Minh Ngọc bọn họ không giấu được, đến thả về. Nếu như người để lại chỗ cũ rồi, nguyên bản cũng có thể ngừng nghỉ một trận, nhưng ở giờ phút quan trọng này, La Gia lại bị La Yên Như chọc ra cái giỏ. Trước mắt dĩ nhiên vẫn chưa tới lập tức đi ngay mức độ, Hoắc Tu bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ chứng minh hết thể những thứ này, nhưng hắn đến trước thời hạn chuẩn bị hảo. Chuẩn bị rời khỏi kinh thành, bảo mệnh. Hắn trưởng tử mấy tháng trước đã bị hoàng đế điều đến Hải Chính Ti, cũng chính là phía Nam Hải vực phụ trách trên biển mua bán phòng vệ đi. Hắn đi, hoàng đế sát suất lớn cũng sẽ không cầm hắn nhi nữ hỏi tội. Cho dù sẽ, hắn cũng không đoái hoài tới, quả thật không được. Hắn còn trẻ tuổi, ngày sau muốn con cháu, vẫn còn có cơ hội. Hắn đối bầu trời thở sâu một hơi, xoay người vào nhà. Vốn là còn muốn đi chuyến La Gia, bây giờ nhìn tới, vẫn là không đi vì hảo. Sắc trời không còn sớm, đã chạm vào tối, ra khỏi cửa thành sau nên đi phương hướng nào đi, mặc dù cũng có số, cũng không phải mười phần rõ ràng, hắn còn phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn bước vào thư phòng sân, dưới hành lang hạ nhân đã ở treo đèn lồng, ngẩng đầu nhìn lại, cửa thư phòng mở, trong phòng lại đứng có người. Chỉ dùng bước nhìn, hắn tức bước nhanh đi vào. Trong phòng, đang đứng ở trên tường ám tụ trước Lư Thị dọa giật mình, trong tay một chỉ mở ra tiểu hộp gỗ kém chút rất xuống. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tĩnh Nam Hầu khiếp sợ mà âm trầm thanh âm tựa như tiếng nổ, Lư Thị lại lui về phía sau nửa bước. Ai nhường ngươi động ta đồ vật? Tĩnh Nam Hầu đến gần nàng, đưa tay nói, cho ta. Lư Thị ôm chặt cái hộp, lại lui một bước, ta không. Tĩnh Nam Hầu kềm chế tức giận, quay đầu liếc nhìn bên ngoài, hắn quay người đóng cửa phòng lại. Trong phòng không có điểm đèn, ánh sáng có chút mờ tối. Hắn lại đem cửa sổ cũng đóng lại, trong phòng trở nên càng ám. Nhưng thuận quang hạ Lư Thị hai mắt hãy còn tỏa sáng. Ngươi đi Quảng Tây xuất chinh lúc trước, vì cái gì sẽ thu đến La Thái sư thơ đích thần viết? Ngăn cách một bộ phận bên ngoài thanh âm trong phòng, Lư Thị thanh âm đang run rẩy. Ngươi đều nhìn quá. Tĩnh Nam Hầu dừng bước ở nàng trước mặt. Hắn đã không vội cấp đoạn, bởi vì biết nàng không thể chạy thoát. Hắn vì cái gì sẽ ở trên thư giao phó ngươi tiếp cận Tam Thiên Doanh tướng sĩ? Lư Thị đem hộp gỗ gắt gao bấu vào ngực, hai mắt mở càng lớn. Giữa các ngươi có bí mật. Tĩnh Nam Hầu không nói tiếng nào, đưa tay bắt được cháp. Nam nhân khí lực có thể so với nữ nhân lớn hơn, hắn nhẹ nhàng kéo một cái, Lư Thị liền che đến tương đối phí sức. Ngươi vì cái gì đối Hoắc gia huynh muội như vậy quan tâm? Lư Thị thanh âm dồn dập, trưởng công chúa, là ngươi giết. Tĩnh Nam Hầu đem tay dừng lại, hắn đưa ánh mắt quay đầu sang. Mặc dù đã đoán được nàng cái gì cũng biết, nghe đến lời này thật sự bị hỏi lên, vẫn là có chút chói tai. Nguyên lai là các ngươi. Lư Thị cả người đều dán ở trên vách tường, thô xuyên thanh đã tràn ngập cả gian nhà. Nguyên lai hết thảy những thứ này đều là ngươi làm, là các ngươi ở sau lưng làm quỷ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi giết triều đình công thần, hơn nữa còn là giết tông thất hoàng thân, ngươi sẽ hại mọi người chúng ta. Các con gái tiền đồ tất cả đều muốn hủy ở ngươi trên tay. Ngươi im miệng. Tĩnh Nam Hầu bước tiến lên hung hăng mà trừng nàng, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Lư Thị đang run rẩy, tất cả mọi thứ ta đều nhìn quá. Ngươi cùng La Gia đồng lưu, ở Quảng Tây đem trưởng công chúa sát hại, ta không rõ ràng ngươi có cái gì không thỏa mãn, có tước vị chiến công, tại sao còn muốn đi giết người? Ngươi cho là này tước vị này chiến công là ở nơi đó chờ ta sao? Tĩnh Nam Hầu bật thốt lên gầm nhẹ, đôi tay đưa lên Lư Thị bả vai. Buổi chương xong. Chương 381, bởi vì nàng cản đường a. Quanh năm tập võ nam nhân đôi tay cứng rắn như sắt, bị đè lấy bả vai đau vô cùng. Lư Thị run lẩy bẩy, nhưng là chân tướng mang đến sợ hãi càng quá mức ở lúc này. Nàng xuất thân không đủ hiển hách, lại gả cái huân quý, nhảy một cái trở thành quý quyến, đây là nàng một mực lấy làm tự hào có phúc. Nàng không nghĩ tới phần này có phúc cũng sẽ hủy trong chốc lát. Nàng còn có nửa đời muốn sống, còn có nhi nữ tiền đồ, nàng làm sao cam tâm tiếp nhận như vậy sự thật đâu? Ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ngươi tức lộc còn cùng trưởng công chúa có quan? Ngươi không cần biết như vậy nhiều. Tĩnh Nam Hầu đem tay giữ lại nàng cổ, hắn trong mắt lộ ra sắc cơ, thủ hạ cũng không có keo kiệt khí lực, Lư thị gương mặt ở hắn thủ hạ biến sắc, như vậy dưới ánh sáng dĩ nhiên cũng không thấy rõ, nhưng mà nàng khó khăn tiếng hít thở cùng dần dần trợn to hai mắt đều tiết lộ ra hết thảy những thứ này. Ngươi muốn giết ta? Ngươi không nên tiến vào, lại càng không nên tò mò. Hắn thanh âm lạnh như băng vờn quanh ở bên tai, Lư thị cả người mệt lạ, này song trừng đến cực lớn mắt, toàn là không dám tin. Bọn họ đã là mười mấy năm kết tóc vợ chồng nha. Ken két, theo cánh tay nàng vô lực, hộp gỗ rơi xuống đất. Nhưng thanh âm này còn chưa kịp đưa tới càng nhiều biến hóa, lúc này ngoài cửa phòng lại chuyển đến tiếng bước chân. Ngay mới vừa rồi hai vợ chồng tranh chấp khi miệng, trong sân trở nên lại an tĩnh bất quá, lúc này tiếng bước chân cũng liền tỏ ra phá lệ rõ ràng. Tĩnh Nam Hầu đang ở ấn xuống áp bàn tay bỗng nhiên dừng lại, không đợi hắn quay đầu, đóng lại cửa phòng lúc này đã từ ngoài đẩy ra. Dẫn đầu đi vào là hai ngọn đèn lồng, cùng với sách đèn lồng hai cá nhân, bọn họ phân biệt đứng ở cửa hai bên, sau đó lại tiến vào một cái cố chấp đèn đài người. Hắn đem đèn đài thả ở dưới cửa sổ mấy trên án, lau sáng hộp quẹt đem chi châm lên sau, đứng ở môn hạ hai cá nhân liền lại xách đèn lồng lui ra ngoài. Dần dần ánh đèn sáng lên đem điểm đèn người chiếu mặt mũi rõ ràng, nhưng hắn cũng không có nhìn hướng Tĩnh Nam Hầu vợ chồng, mà là lại đi tới môn hạ, kính cẩn nên tiến vào mấy cái người. Nay không tính lớn thư phòng nhất thời bị chiếm đi nửa cái không gian, Tĩnh Nam Hầu không lý do mà lui về sau một bước. Lại theo bản năng nhìn ngoài cửa bóng đêm mông lung, trừ bóng trăng, căn bản liền không nhìn thấy gì. Hoàng thượng, hắn đến cùng gọi ra như vậy một câu. Cầm đầu lập ở trong phòng hoàng đế ánh mắt chậm rãi ở hắn cùng té xuống đất Lư thị trên người quét qua, sau đó rơi ở rất xuống đất hộp gỗ thượng. Ngừng như vậy một hồi thời gian, ly chi gần nhất Hàn Tuấn đã không lưng nhặt lên, đưa cho hắn. Tĩnh Nam Hầu khô miệng khô lưỡi, cũng coi là ở triều đình lăn lê bò trườn nhiều năm như vậy, nhưng trước mắt tình hình này lại lệnh không thể chống đỡ được. Ai có thể đoán được loại trạng huống này? Chính là Đại La thần tiên đến cũng không cách nào nghĩ đến, hoàng đế vậy mà ở loại này thời khắc xuất hiện ở nơi này, hắn trong phủ phòng vệ đâu? Hắn ra đinh đâu? Tất cả mọi người đều đã chết rồi sao? Vậy mà một cái tới báo tin đều không có. Ngươi đây là dự tính giết vợ diệt khẩu. Hồ Cố có hảo chút sự vật, hoàng đế một mặt túi đầu lần nhìn, một mặt ra tiếng. Thanh âm này nhất quán không gợn sóng, bình thời thì thôi, giờ này khắc này lại lộ ra mấy phần mưa gió sắp tới cảm giác. Hoàng thượng, hắn chưa từng nói xong, hoàng đế đã ba một tiếng đem một vật vô vào trước mặt hắn trên bàn dài. Kia là một đoạn chuôi kiếm. Nhìn thấy phía trên đồ án, Tĩnh Nam Hầu nhất thời đổi sắc mặt. Diễn Bình là ngươi cứ đi, nhận tội sao? Hoàng đế mỗi một câu nói đều rất ngắn, nhưng mỗi một câu nói lại chắc như bàn thạch. Đoạn này chuôi kiếm là uy hiếp Hoắc Minh Ngọc lúc phối hợp diễn kịch Hắc Y Nhân chuôi kiếm, bọn họ không phải dư gia người, cũng không có cùng dư gia tồn tại rõ ràng dây dưa, sự tình phát sinh sau, Tĩnh Nam Hầu sớm đã thuận thế nhường hộ vệ đem bọn họ đuổi ra khỏi thành, giờ phút này vì cái gì còn có một đoạn chuôi kiếm rơi ở hoàng đế trên tay. Hoàng thượng, thần không rõ ràng, hắn không tin người sẽ rơi ở hoàng đế trên tay, hắn rõ ràng tự đem qua vào cùng sau liền lại cũng không có ra tới, cũng không có động tác khác, hắn nhất định là tới trả hắn. Mang người tiến vào. Liên như vậy một câu nói, ngoài cửa áp tiến vào hai cá nhân, là Lương Anh cùng thị vệ một đạo áp tiến vào. Hoàng đế đem này chuôi kiếm ném đến Tĩnh Nam Hầu trên người, không rõ ràng, chấm nhường ngươi minh bạch. Chuôi kiếm nện ở trên người, Tĩnh Nam Hầu như bị sét đánh. Không có cái gì so sự thật trước mắt càng chấn nhiếp, hắn nói không ra lời. Hoàng đế cũng không có nóng nảy ra tiếng, nhưng sau lưng hắn Hoắc Tu không nhịn được, hắn xông lên níu lấy Tĩnh Nam Hầu vào áo, là ngươi giết ta mẫu thân. Người thanh niên nắm đấm sức tay một chút cũng so với mình không kém, Tĩnh Nam Hầu lập tức bị uy hiếp. Hắn không trả lời, tiếp theo nắm đấm liền đập chúng trên mặt. Tĩnh Nam Hầu dĩ nhiên không phải cam tâm tỏ ra yếu thế, hắn lập tức làm ra phản kích, nắm đấm cơ trở về. Xoay người liền từ bên cạnh sau tấm bình phong rút ra một thanh kiếm. Nhỏ hẹp bên trong phòng nhất thời đao quang kiếm ảnh, Triệu Ngung cùng Hàn Tuấn lập tức ngăn ở hoàng đế trước người, Triệu Tố cũng theo bản năng chạy nhanh đi lên, lại bị hoàng đế cánh tay dài vòng ôm hộ ở trong ngực. Cùng lúc đó, Hàn Tuấn ra lệnh một tiếng, đối diện ngoài cửa sổ nhất thời nhảy vọt tới mấy tên thị vệ, cả lạc một chút kéo ra trận hình, đoạn Tĩnh Nam Hầu đường lui. Bên này Dương Hoắc Tu lại sớm đã buông tay buông chân, không đến giây lát thời gian, hai mặt thụ địch Tĩnh Nam Hầu đã không ẩn trốn. Chỉ nghe một tiếng ùm, Hoắc Tu một cước quét ở hắn đầu gối sau, hắn hai chân một chiết, lập tức quỳ xuống. Hoàng đế ra hiệu Hoắc Tu, ngươi tới thẩm. Hoắc Tu tựa như liền chờ những lời này, đỏ hốc mắt hắn lập tức ngồi sụp xuống, lần nữa níu lấy Tĩnh Nam Hầu vào áo, vì cái gì giết nàng? Tĩnh Nam Hầu ngẩng đầu, ánh mắt đối nhau hắn một sát na kia, hắn cắn chặt khởi khớp hàm, nàng nếu không phải cản đường, ai nguyện ý giết nàng? Không bằng ngươi trước hỏi hỏi từ Linh Cung, đã từng đã đáp ứng nàng cái gì? Bất quá là đáp ứng Khải Hoàn trở về tức là nàng phong quan thủ tước, đó không phải là nàng ứng đến sao? Một cái nữ lưu hạ người bị phong tước, kia đại lương há chẳng phải là sắp bị nữ nhân nhiễu loạn triều cương? Nghe đến chỗ này Triệu Tố từ hoàng đế trong ngực ngẩng đầu lên, nàng nghiêng đầu nhìn đại phong quyết từ Tĩnh Nam Hầu, đột nhiên giễu cợt, ngươi là ở giảng chê cười sao? Sợ hai bị nữ nhân nhiễu loạn triều cương, nhưng ngươi lại đem chính mình con gái đưa vào cùng khi kém lĩnh bổng lộc. Tĩnh Nam Hầu coi là kẻ thù ánh mắt đầu qua tới. Triệu Tố chưa từng sợ hắn. Nàng từ hoàng đế bên cạnh đứng thẳng, như vậy sợ triều cương bị nhiễu loạn, ban đầu đánh nhau lúc trước, ngươi làm sao không ngăn cản đâu? Ngươi làm sao không ngăn trưởng công chúa, ngăn triều đình, nói đánh nhau loại chuyện này các ngươi nam nhân tới liền tốt rồi đâu? Làm sao? Nhường nữ nhân giúp đánh nhau, chia sẻ đuổi địch áp lực, thành công lúc sau liền dỡ cối giết lửa. Tĩnh Nam Hầu giống như nghe thấy cực độ làm nhục ngôn ngữ, da mặt lập tức tím trứng lên. Hàn Tuấn cùng Triệu Ngung nhìn hắn lại muốn bạo khởi, hai người một bên một cái nhanh chóng đưa tay đè lại bả vai hắn, liền đem hắn dùng sức ấn phục ở dưới đất. Đánh khởi trượng lai muốn dựa nữ nhân, luận công ban thưởng liền không thể đem nữ nhân tính tiến vào, còn có mặt mũi ra vẻ hùng hồn mà nói nữ nhân cản các ngươi nói, ngươi không bằng trực tiếp đem này ngôi vị hoàng đế ngồi thôi. Đầu mâu bị Triệu Tố trực tiếp dẫn tới không thể xúc phạm phương hướng, Tĩnh Nam hầu hiển nhiên không thể cho phép. Dãy rủa lúc hoàng đế lại đã đi tiến lên, La gia là như thế nào cùng ngươi cấu kết? Buổi chương xong. Chương 382, con rối. Hoàng đế hỏi chuyện, đem Triệu Tố sự chú ý kéo trở về. Tĩnh Nam hầu cất giấu cái này tiểu hộp gỗ trong đều là chứng cứ, nếu như không phải là còn có cái này, bọn họ căn bản không có biện pháp như vậy thuận lợi kiểm chứng hắn tội ác. Mà những chứng cứ này trong để lộ ra một cái tin tức rất trọng yếu, đó chính là La Thái sư cùng hắn có dây dưa dễ má, cũng chính là nói, những năm này La gia quả thật tham dự sau lưng những cái này âm mưu, thậm chí là còn tham dự năm đó trưởng công chỗ chết. Trả lời hoàng đế vấn đề, liền coi như là tiến một bước thừa nhận tội ác. Triệu Tố cho là Tĩnh Nam hầu sẽ không biết bao thông khoé mà giao phó, nào biết hắn một ngẩng đầu, vậy mà cười thầm lên, hoàng thượng lời này hỏi sai rồi, không phải thần cùng La gia cấu kết, mà là La gia một tay pháo chế âm mưu, này một loạt hậu quả đều là xuất từ La Thái sư tay. Hắn chống mặt đất, nghiêng nghiêng ngả ngả đứng lên, việc đã đến nước này, ta còn có cái gì hảo giấu đâu? Các ngươi nói không sai, điện hạ chết không phải bất ngờ, kia chi bắn về phía nàng mũi tên, là Tam Thiên doanh binh sĩ cố ý phát ra. Mà cái này hành động, là lúc ấy đang vì tiên đế sở rất tin La Thái sư gợi ý. Hắn cầm lên bị hoàng đế gác ở mặt bàn cháp mở ra, lấy ra mấy phong thơ, những thứ này đều là ban đầu xuất trình Quảng Tây lúc trước ta lưu lại, là La Thái sư thần bút. Nguyên bản xuôi nam binh mã trong không có ta, là hắn tìm được ta, nói đem ta tiến cử vào, nhường ta trắng đến một phần công lao, nhưng điều kiện là ta muốn ấn hắn nói làm. Mới đầu ta không nghĩ đến hắn mục đích là muốn triều điện hạ hạ thủ, chỉ cho là hắn nghĩ lôi kéo ta cùng hắn kết minh, vì vậy đáp ứng. Chờ đến binh bộ cấp phát xuất trình bản danh sách mắc lửa thật có ta cái tên, mà ta ở binh bộ tập nghị thượng nghe xong Quảng Tây địch tình phân tích, biết được trận chiến này căn bản là tính không được nhiều quan trọng chiến sự, này đi quả nhiên giống như La Thái sư sở nói, có thể bạch phân thượng một phần công lao, ta càng là không nỡ buông xuống. Nào biết nửa đường trong ta liền tiếp đến La Thái sư phái tới người truyền đạt tin tức, hắn nhường ta phụ trách lợi dụng đại lương tướng sĩ khiến điện hạ hy sinh ở xa trường. Ta cùng trưởng công chúa điện hạ không thù không oán, thậm chí cũng có mấy phần đồng báo chi nghị, tự nhiên không đáp ứng, nhưng La gia người lại nói, nếu như chuyện này ta không đáp ứng, liền muốn đem ta chuyển đòi hồi triều. Đi qua đánh thiên hạ lúc ta mặc dù cũng để giành được hảo chút chiến công, nhưng tổng vẫn là không cách nào bước lên về công hầu nhóm, nhưng như Quảng Tây một chiến dịch này có ta tham dự, vô luận như thế nào cũng sẽ nhớ ta một bút. La gia người thừa dịp thuyết phục ta, đem thái hậu hứa hẹn trưởng công chúa Khải Hoàn sau tức phong tức chuyện lựa ra, ta bị du thuyết phục, nhưng ta cũng sợ vất nổi, vì vậy nhắc điều kiện, nhường La thái sư nhất thiết phải lưu lại một giấy nửa chữ thơ đích thân viết ở ta làm bằng chứng, lấy phòng ngày sau chuyện phát lúc sau hắn rút người ra mà lui. La gia người trở về phục mệnh, theo sau lại tới tìm ta lúc, cho ra trả lời, cũng mang tới hắn thơ đích thân viết. Bất quá hắn cũng thận trọng, đồng thời cũng nhường ta viết phần giấy tờ trao đổi thế chấp. Vì vậy, bây giờ hắn trên tay cũng có ta tham dự chứng cứ, chúng ta sớm đã là buộc chung một chỗ châu chấu. Tóm lại cứ như vậy ta liền không có đường lui. Đến xa trường, điện hạ đối người bên cạnh tự nhiên chút nào không phòng bị, vì vậy cơ hội hạ thủ không cần quá nhiều. Ta một kéo lại kéo, cuối cùng La Thái sư lại mượn trong triều áp vận lương thảo chi cơ sai người đồng hành tới đưa tin thúc dục, ta không thể thoái thác kéo, liền ở giây phút sau cùng hạ thủ. Hắn ngẩng đầu lên, ta chỉ là cái con rối. Chân chính dung không được điện hạ người là hắn. Hắn La Ký mới là đầu sỏ. Tố cáo thanh âm từ thấp đến cao, đến cuối cùng liền thành gào thét. Hoàng đế không có động, động chính là Hoắc Tu, hắn nhào qua, dẫn đầu hướng Tĩnh Nam hầu ngực đá đi một cước, theo sau bóp hắn cổ, thoáng chốc chỉ nghe truyền tới cắt cắt khớp xương vang, thời gian đi đôi với Hoắc Tu thống khổ công phẫn gào thét. Tĩnh Nam hầu làm ra phản kháng, nhưng mà hắn nơi nào gánh nổi một cái lúc này vì sớm chết mâu thân mà điên cuồng thanh niên. Tĩnh Nam hầu bị phản khấu trên mặt đất, chán nổi gân xanh đột, hai người lần nữa ẩu đả thành một đoàn. Hoàng đế đưa tay nhường Triệu Ngung tiến lên ngăn cấm, Triệu Ngung tiến lên, đè lại Hoắc Tu cánh tay, này chém giết không chỉ là ngươi mâu thân, cũng là giết trong triều công thần, đây cũng không phải là ngươi hạ thủ giết chi liền có thể đối phó đi qua. Hoắc Tu nghe xong mới chậm rãi dừng lại, một đôi hai mắt đỏ bừng ngậm thật giống như không phải nước mắt, mà là trưởng công chúa năm đó vậy ở trên xa trường máu. Hoàng đế nói, La gia bên kia tình huống như thế nào? Ngoài cửa phòng thị vệ tiến vào, hồi hoàng thượng, hai khắc đồng hồ trước, Trương thượng thư đã tới La gia. Hoàng đế thu hồi ánh mắt, cấm vệ thự phong tỏa Tĩnh Nam hầu phủ, tạm giam hảo Dư gia già trẻ. Tuân chỉ. Đem Dư Hoài Thành mang lên, hồi cung. Hoàng đế nhìn lướt qua Triệu Ngung cùng Hàn Tuấn, theo sau bước ra cửa phòng. Nguyên bản thời điểm này Triệu Tố cùng Triệu Ngung đều nên ở trong nhà yến uống ngâm trăng, lại ở mở tiệc lúc trước bị hoàng đế một đạo chiếu lệnh chuyển tới Dư trước cửa nhà. Nguyên lai hoàng đế không có xuất cung một ngày một đêm này, không ngờ trải qua đem Tĩnh Nam hầu theo dõi, hơn nữa còn rất có tiên tri hạ chỉ cho thị vệ bắt lại Tĩnh Nam hầu hộ vệ bên cạnh, sau đó thông qua hộ vệ đem trốn ra thành kia hai cái phối hợp Tĩnh Nam hầu diễn trò đồng loa cho bắt trở về. Mà cùng lúc đó hoàng đế cũng đã tiên phát chế nhân dưới đất chỉ trưng dụ, nhường hắn đi La gia tiếp xúc thái sư La Ký, nhưng bất chính như hắn kế hoạch, nơi này Tĩnh Nam hầu giao phó tội ác, bên kia xương cũng có thể đem La Ký bắt lại. Triệu Tố hỏi hoàng đế, ta cũng muốn vào cung sao? Hoàng đế dừng bước, lại nói, ngươi trước không vào cung, đi La gia, nhìn La Yên Như. Triệu Tố lập tức kịp phản ứng, La Yên Như còn bị đè ở La gia, đến cùng ra tình huống gì còn chưa biết được, và lại La Ký lao gian cự hoạt, chưa chắc sẽ giống Tĩnh Nam hầu như vậy thuận lợi giao phó tội ác, La Yên Như bên kia không thể không để ý tới. Nàng liền không chần chờ nữa, xoay người cùng Hoa Tưởng Dung đi La gia. Biến cố một ra, thời gian cũng giống như quá đến càng nhanh. Bóng đêm bao phủ La gia trong hậu viện, trước sau như một tan tĩnh, La Yên Như tự trong ngộng thức tỉnh, chậm chân trần xuống. Góc phòng sạp thượng lập tức vang lên động tĩnh, là gác đêm nha hoàn đem đèn bắt sáng, cô nương, ngài tỉnh rồi. Nàng kinh ngạc nhìn sưng lên cặp mắt nha hoàn, sau đó nói, giờ gì? Đã mau giao giờ tuất, cô nương ngài ngủ mê man 2 giờ. La Yên Như đỡ chán đầu ngồi xuống, nàng nhớ tới, bị bà tử nhóm áp giải trở về phòng sau, nàng lại vùng vây một hồi, theo sau liền lại té xỉu trên đất, bất tỉnh nhân sự. Nàng nhớ được té xỉu lúc trước La Đình Nhi đến bên cạnh, liền hỏi, "Đình tỷ Nhi đâu?" "Tổ phụ đã đi rồi, ngàn vạn đừng có dính dấp các nàng mới hảo." Nhị cô nương tới quá mấy lần, cô nương chớ đợi, nô tỳ trước nhường người truyền lời đi qua. Nha hoàn nói đi tới trước cửa sổ, gõ gõ cửa sổ thấp giọng giao phó mấy câu. La Yên Như chờ hắn trở lại, hỏi, "Tổ phụ không phải đã hạ quá nghiêm lệnh sao, như thế nào nàng còn có thể tới?" Cô nương có chỗ không biết, lão thái gia quả thật là hạ lệnh nghiêm cấm cô nương đi ra ngoài, cũng không cho người xem xét, nhưng đêm đến lúc lễ bộ Trương thượng thư tới thăm, chẳng biết tại sao, còn mang rất nhiều người ở là cửa nhà. Bây giờ Trương thượng thư còn chưa đi, lão thái gia cũng không ra tới, vì vậy chúng ta liền mua thông bên ngoài người, đưa tin cho nhị cô nương. Buổi chương xong. Chương 383, hắn muốn giết ta. La Yên Như nghe đến Trương Dục tới thăm, còn mang rất nhiều người tới, lập tức liền đứng lên, vì cái gì mang người tới? Mang cái gì người? Không rõ ràng, nô tỳ không thể đi ra ngoài, cũng không nghe được quá nhiều tin tức. Nha hoàn đem giày cầm tới cho nàng mặc vào, bên này cửa phòng đã bị mở ra, La phu nhân mang theo La Đình Như vội vã đi vào, "Yên tỷ nhi." "Mẫu thân." La Yên Như nên đón, bị La phu nhân nâng lại ngồi xuống. "Cuối cùng tỉnh lại rồi, ngươi nhưng thật gấp chết ta." La phu nhân nói vành mắt đã đỏ, trong miệng trách cứ cũng suy yếu không ít khí thế, biết rõ chọc giận tổ phụ, ngươi làm sao cũng không hiểu đến chịu thua. "Ngươi thường ngày cơ trí cũng đều đi đâu rồi?" La Yên Như nói, "Lúc trước là các ngươi đánh gãy tổ phụ." "Là." La Đình Như liếc nhìn La phu nhân, "Mẫu thân ra vườn sau, liền để cho ta nghĩ biện pháp giải vây, ta đem tường sau thượng chậu đông đẩy ngã." Tổ phụ vì vậy ngừng lại. "Tỷ tỷ, ta nghe thấy các ngươi nói lời nói, tổ phụ, thật sự cùng những chuyện kia có con sao?" Trải qua khi trước hung hiểm, La Yên Như đã minh bạch chính mình đối với La gia tới nói, là cái dạng gì không quan trọng tồn tại, nàng thẳng tắp eo tới nói, Diên Bình quận chúa là tổ phụ cùng Tĩnh Nam hầu đồng mưu uy hiếp, hắn đã thừa nhận, cho nên ngày gần đây hướng lên tất cả mọi chuyện tất cả đều là bọn họ đồng mưu, còn có năm đó trưởng công chúa chết, cũng là âm mưu của bọn họ. "Yên tỷ nhi." Mặc dù đã từ La Đình Như trong miệng nghe đến một ít tin tức, giờ phút này nghe La Yên Như chính miệng tố cáo ra tới, La phu nhân vẫn là bị dọa sợ đến không nhẹ. "Mẫu thân không cần ngăn cản ta, đánh từ lúc trước tổ phụ tính toán khốn trụ ta khởi, ta liền không đếm xỉa đến, hắn mắc phải như vậy tội lớn, có thể giấu giếm được đi sao? Chúng ta nhất định là muốn bị dính líu. Thời điểm này còn có cái gì không dám nói? Các ngươi nhất thiết phải minh bạch, bọn họ vì cái gì muốn giết điện hạ, đây là bởi vì điện hạ đã làm ra lệnh nam nhân thiên hạ đều không dám không thừa nhận, thậm chí vì vậy kiêng kỵ thành tích, giết điện hạ là vì ức chế phụ nhân nữ tử ưỡn cao lưng, bọn họ sợ hai nữ nhân không lại phụ thuộc bọn họ, không thể lại bị bọn họ lợi dụng cùng khống chế. Ở gia đình như vậy trong, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lừa người lừa mình mà duy trì cái gì nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn nguyên tắc sao?" La Yên Như nắm chặt La phu nhân đôi tay, một hơi nói ra. La Đình Như đôi tay cũng đặt ở mẫu thân cùng tỷ tỷ trên tay. La phu nhân run sợ mà nhìn các nàng, một lúc lâu mới rũ vai, nói, "Vạn vạn không nghĩ đến, chân tướng lại là cái bộ dáng này. Ta nói làm sao đột nhiên kiên trì muốn hồi kinh, nguyên lai trừ vì La gia tiền đồ nghĩ, còn có cái khác nguyên nhân. Cho nên ban đầu bảy mưu đặt kế ta, nói chỉ có các ngươi vào cùng La gia mới có hy vọng, ta ở La gia mới có thể đứng nghiêm, tất cả đều là có dụng ý đáng ở ta. Ta vậy mà tin là thật. Bây giờ nghĩ tới, các ngươi liền tính vào cung, phát huy tác dụng lớn nhất cũng không nhất định là trợ giúp các ngươi ca ca, mà là vì cho La gia tội ác đòi cái bảo đảm. Ta thật là hồ đồ, tại sao không có sớm phát hiện? Bây giờ phát hiện cũng không muộn. Mẫu thân, tổ phụ bọn họ nhằm vào là phụ nhân nữ tử nổi dậy, bọn họ so cái khác công khai chống cự thái hậu taxi tổ cơm hiểm nhiều, một mặt hùa theo thái hậu, một mặt lại ở phía sau giải quyết tận gốc, bọn họ giết điện hạ, đưa đến nhiều năm như vậy hoa nguyệt hội đi gian nan như vậy, cũng khiến cho chúng ta loại này xuất thân nữ tử còn muốn vì gia tộc mà đem chính mình coi thành tiền cược đưa đi, nếu như không phải là như vậy, chúng ta nữ nhân cũng là có thể tự lập cảng sinh, không cần phụ thuộc gia tộc mới có thể sống, ngược lại còn có thể vì gia tộc làm vẻ vang nha. La phu nhân nghe đến sóng lòng dâng trào, đúng vậy, nếu như không phải là nữ nhân không có cách nào tự lập, ta làm sao cần ở La gia cẩn thận dè dặt làm người? Nếu như không phải là bởi vì ở phu gia không địa vị, ngươi cứu cứu lại làm sao có thể quang minh chính đại mà nuốt ta bạc? Mà ta còn cầm hắn không còn cách nào. Ban đầu ta đối thái hậu cố ý muốn đỡ lập Hoa Nguyệt hội cũng không coi trọng, nhưng bây giờ biết được tiền nhân hậu quả, nhất thời cảm thấy này hạng quyết sách thực ra cùng chúng ta cùng một nhịp thở. Cho nên mẫu thân, trước mắt nếu như muốn dùng hết khả năng bảo vệ La gia căn cơ, nhường ca ca vẫn có thể chống khởi cái này nhà tới, chúng ta liền chỉ có thể đứng ở triều đình bên này, phối hợp hành sự. La phu nhân hoảng, này lại muốn làm sao phối hợp? Trương thượng thư không phải đang cùng tổ phụ tự thoại sao? Hắn mang đến người, nhất định chính là hoàng thượng người. Chúng ta hẳn nghĩ biện pháp nhìn thấy Trương thượng thư. Nhìn thấy thì như thế nào chứ? Dĩ nhiên là đem biết chuyện tất cả báo cho. Nhưng là chúng ta không có chứng cứ. Mẫu thân cho là hoàng thượng sẽ không lấy được chứng cứ sao? La Yên Như cười thảm. Hoàng thượng sớm đã nhìn chằm chằm tổ phụ, bằng không giờ phút này lại như thế nào phái Trương thượng thư qua tới. Tổ phụ là tuyệt sẽ không chủ động nhận tội, chúng ta có thể lợi dụng thượng cái này thời cơ, chủ động tố giác, ít nhiều là có cái thái độ ở. La phu nhân thẳng người, nhưng là lao thái gia rốt cuộc là trưởng bối, thân là vãn bối đi tố giác hắn, các ngươi cũng sẽ rơi cái bất hiếu chi danh. Cóng lên bất hiếu chi danh, triều đình cũng không nhất định sẽ chứa chấp chúng ta. Nhưng là hắn muốn giết chết ta. La Yên Như trong mắt có lệ quang, hắn giết người, gieo họa triều cương, có phải hay không hẳn phục tội? Ta tố giác hắn, có phải hay không giữ gìn bảo vệ triều cương? Mà hắn có thể đối không làm sai bất kỳ chuyện gì cháu gái ruột hạ độc thủ, ta lại hướng triều đình tố giác, có phải hay không cũng dễ hiểu. La phu nhân không lời chống đỡ, siết chặt quyên tử tay cũng buông lòng xuống. La Yên Như đi hai bước, đứng ở môn hạ, lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, các ngươi có thể không đi, mà ta nhất thiết phải đi. Là ta thân tổ phụ giết hắn mẫu thân, món nợ này ta không thể thay hắn đòi, chí ít ta nên thay hắn tranh thủ một cái công bình. La phu nhân cũng đứng lên. Hắn? La Huy Viễn hầu sao? La Yên Như quay đầu liếc nhìn, không có nói chuyện. La phu nhân nín thở nhìn, rất lâu mới trầm xuống một hơi, ngồi xuống. Nhưng rất nhanh nàng lại đứng lên, cũng thôi. Ngươi muốn đi, ta lại làm sao có thể cả ngươi. Nói nàng đi tới môn hạ, mở cửa ra, sau đó nói, ta trước đi ra, chờ một lát ngươi lại ra tới. Nàng nhấc chân ra cửa, theo sau lại đem cửa khép hờ thượng. La Đình Như đi tới La Yên Như bên cạnh, kéo lên nàng tay tới, trước mắt đã thành sự thật, nhưng biết ngươi cho dù làm như vậy nhiều, đến cuối cùng cũng không thấy có thể cùng hắn ở cùng nhau. Ta biết, những thứ kia ta đã không quan tâm, ta chỉ muốn làm ta nên làm chuyện. La gia thiếu bọn họ hoắc ra một cái mạng. La Đình Như nhìn nàng kiên nghị mặt, gật gật đầu, thu hồi tay tới, tỷ tỷ là chúng ta bên trong nhất tỉnh táo, nhất có chủ kiến, ngươi đã nghĩ xong, kia ta cùng mẫu thân liền đi vì ngươi thu xếp, cố gắng nhường La gia rơi cái kết quả tốt nhất. Nói xong lúc sau nàng cũng bước ra cửa. La Yên Như nhìn bóng lưng nàng, há hốc mồm muốn nói câu gì, đến cùng chưa từng lại nói. Buổi chương xong. Chương 384, đoàn viên. Tiền viện khách sảnh trong trà sớm đã lạnh. Trương Dục giống thường ngày một dạng ưu nhã ngồi ở trên ghế, hoàng hôn sớm đã bao phủ sân, nhưng bầu trời đêm lại bị dưới hành lang treo lên đèn lồng nóng ra một đoàn đoàn sáng sủa tới, dò dỉ khắp xa liền trong lúc này nhỏ nhẹ lưu động, một lò điểm ở góc bàn chấm nước hương đã mất đi. La Ký ngồi ở cái bàn bên này, tư thái vẫn đoan chính, bất quá, lại ở Trương Dục thành thơi dưới tỏ ra hơi quá nghiêm túc. Trương thượng thư hỏi chuyện. Đại cô nương. Đại cô nương ngài dừng bước. La Ký vừa mới cất tiếng đánh vỡ này cổ an tĩnh, ngoài cửa liền truyền đến động tĩnh, có người bước nhanh xông qua trong sân, sau đó lại có người đang hô hoán ngăn cản. Nghe đến tiếng này đại cô nương, La Ký bỗng nhiên cứng đờ, hai mắt bạo ra duệ quang nhìn hướng ngoài cửa, thời điểm này cửa ánh sáng ảm hạ, đã có người đi vào. Trương đại nhân, ta có lời nói. La Yên Như hướng vào trong nhà, chợt lớn tiếng hướng Trương Dục nói. Trương Dục bởi vì này đột nhiên tới tình trạng cũng lập tức đứng lên, nhìn nhìn La Ký lại nhìn nhìn La Yên Như, La cô nương. Trương thượng thư, ta có liên quan tới Diên Bình quận chúa cùng trưởng công chúa chết nội tình bẩm báo. La Yên Như thừa dịp công phu này đã thật nhanh đi tới Trương Dục bên cạnh. La Ký thanh sắc đều biến, lập tức khiển trách, đại cô nương điên rồi. Người tới, mau đem nàng cho ta kéo về. Bọn hạ nhân xông lên, La Yên Như gấp tàng đến Trương Dục sau lưng, Trương Dục cũng theo bản năng đem nàng một cản, đây là chuyện gì xảy ra? La Ký nhìn chăm chú La Yên Như, cả khuôn mặt đều đã biến hình, ngươi cho ta ra tới. Lão thái sư. Trương đại nhân. Đây là chúng ta chuyện nhà, mời ngươi không nên nhúng tay. La Ký nói liền đi lên kéo La Yên Như. La Yên Như đến cùng là cái nhược nữ tử, tình huống này lại cực lực không nghĩ càng thất thố, nơi nào kiếm được quá La Ký. Mắt nhìn liền muốn bị lôi ra, nàng liền há miệng muốn đem sự tình nói ra, thời điểm này bên cạnh hạ nhân lại toàn đã đi lên cường che lại nàng miệng. Trương Dục cũng bị trận thế này làm bối rối, nhưng hắn cũng không có coi thường La Yên Như lời khi trước, lúc này liền lập tức hạ lệnh, người tới. Tới. Ngoài cửa quả nhiên ứng tiếng người tới, thanh âm thanh thủy ở này phiến tiếng hỗn loạn trong phá lệ sáng hay. Lĩnh Lương Anh chờ một nhóm thị vệ đi tới Triệu Tố nhìn quanh một vòng trong phòng, nhất thời nói, nha, La Thái Sư đây là làm sao rồi. Hiển nhiên ai cũng không ngờ tới nàng xuất hiện, Trương Dục dừng lại, La Yên Như dừng lại dãy rủa, La Ký trên mặt co quắp, hiện lộ ra cực lớn kinh ngạc. Không có được hắn trả lời, Triệu Tố cũng không truy hỏi, đi lên trước đem La Yên Như kéo lên, sau đó nói, La cô đường, ngươi gặp được chuyện gì? Nếu như ngươi tin tưởng ta, không ngại ở nơi này nói. Lời này cũng là ám chỉ, nếu như La Yên Như tuyển chọn tin tưởng nàng, đem ngọn nguồn nói ra, vậy đã nói rõ nàng quả thật không có cùng La Ký đứng chung một chỗ. La Yên Như có lập trường, nàng cũng mới hảo tuyển chọn làm sao làm. Tố cô đương. La Yên Như thanh âm là run rẩy, nàng gắt gao mà nắm ngược lại Triệu Tố đôi tay, không cách nào kể ra giờ khắc này tâm tình. Trước mắt kích động đã xuất từ mới vừa xung đột, cũng là bởi vì Triệu Tố đột nhiên xuất hiện mà sinh ra bướng lòng. Ta có lời nói, ta có lời bẩm báo hoàng thượng cùng thái hậu, ngươi mau dẫn ta đi. Tiên cô nương không phải sợ, có chuyện gì ngươi bây giờ khi Trương thượng thư mặt trước nói không ngại. La Yên Như cũng biết ở nơi nào nói đều cũng không khác gì là, lập tức nghiêng đầu nhìn hướng tức giận La Ký, từng chữ từng câu nói, ta biết Diên Bình quận chúa là ai uy hiếp đi, cũng biết trưởng công chúa là ai hại chết, hoặc ra bi kịch, là Tĩnh Nam hầu cùng ta tổ phụ đồng nhu tạo thành, ngươi im miệng. La Ký tức giận, ngươi cái này khi tôn vọng thượng La gia bất hiếu nữ, ngươi lại dám gán tội ngươi thân tổ phụ. Triều đình pháp cương cũng dung không được ngươi. Triệu Tố mắt lạnh trừng đi qua, thanh giả tự thanh, lão thái sư có thể không cần kích động như vậy, nếu như Yên cô nương sở nói là thật, như vậy nàng phen này coi như quả thật chu toàn đại nghĩa, nàng là ở vì triều đình diện trừ gian đảng. Đối với như vậy biết lý lẽ nữ tử, triều đình khen ngợi còn chưa kịp đâu, làm sao có thể còn sẽ bức bách nàng đi tận loại này ngu hiếu. Một phen lời nói để xuống, La Ký chỉ còn lại cắn răng căm tức nhìn phần. Nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng La Yên Như thì triệt để chân thực đi xuống. Triệu Tố hỏi nàng, Yên cô nương mới vừa nói những thứ kia lời nói, có chứng cứ không? Ta lấy tính mạng bảo đảm, ta nói hết thảy những thứ này đều là sự thật. Các ngươi nếu không tin, có thể thẳng kéo đem sáng nay đưa trạng tử trạng báo Hoa Nguyệt hội ở chiều ba cái quan viên câu lên thầm thầm, liền biết bọn họ sớm đã thành ta tổ phụ thủ hạ, kia hai cái hương thân ta tuy không nhận thức, nhưng tỉ mỉ điều tra kỹ, nhất định cũng có thể tra được bọn họ cùng ta tổ phụ hoặc Tĩnh Nam hầu lui tới chứng cứ. La Yên Như lời nói vang vang có lực, nói năng có khí phách, làm cho không người nào có thể lại nghi ngờ. Triệu Tố quét La Ký một mắt, lại nhìn về phía Trương Dục, dám hỏi Trương thượng thư trà uống xong sao? Chuyến này vốn đã không phải là vì uống trà, Trương Dục nghe vậy chắp tay nói, trưởng công chúa là quốc chi công thần, chưa từng nghĩ nàng nguyên nhân cái chết khác có kỳ quặc, La cô nương đã cung cấp trọng yếu như vậy đầu mối, như vậy hiện giờ liền vào cung gặp vua, mời hoàng thượng cùng thái hậu chỉ thị. La thái sư, cũng phải mời ngươi vất vả đi một chuyến. La Ký chừng La Yên Như, một ngụm răng đã cắn đến khanh khách vang. Lương Anh vẫy tay, bọn thị vệ đều đến hắn hai bên, một cổ uy áp vô hình trung liền ép tới. La Ký hít sâu một hơi, nhìn bên ngoài thâm trầm bóng đêm, chậm rãi nâng lên bước chân. Lương Anh lại hướng ngoài vẫy vẫy tay, lại tiến vào hai tên thị vệ. Hắn nói, lập tức truyền các anh em nghiêm thủ La ra mỗi cái xuất khẩu, đưa mắt hạ khởi, chỉ được phép vào không cho phép ra. Phàm là La Ký ngày cư nơi, toàn phái chính chúng ta người canh giữ. Cho đến hoàng thượng có tân chỉ ý đi xuống mới ngưng. Là. Bọn thị vệ rất nhanh truyền lệnh xuống, lúc trước còn an tĩnh La phủ, nhất thời liền có các lộ động tĩnh truyền ra. Trên trời trăng tròn đã bỏ đến trên đỉnh đầu, phủ ngoài tường đầu còn truyền tới dân chúng vui vẻ độ ngày hội náo nhiệt thanh âm, như vậy vui vẻ cùng giờ phút này La gia ồn ào là hoàn toàn bất động. Triệu Tố cùng Lương Anh sóng vai đi ra La gia, đồng nhiên quay đầu hỏi hắn, ngươi bây giờ còn điếm không nhung nhớ Dư Thanh Bình? Lương Anh quét nàng một mắt, ngươi nếu là quả thật không lời nói có thể ngậm miệng. Triệu Tố khanh khách mà cười lên, ngươi nhìn ban đầu nếu là không cẩn thận thành Tĩnh Nam hầu phủ con rể, thời điểm này ngươi liền nên khắp thế giới nghĩ biện pháp cứu giúp ngươi nhạc phụ. Lương Anh ngượng, phóng người lên ngựa, vỗ ngựa đuôi, ở đầu đường thượng chạy như một làn khói cái không ảnh. Triệu Tố thu hồi ánh mắt, nghiêng đầu cười cười, cũng lên xe ngựa. Đùa giỡn quy đùa giỡn, mấy tháng trước cùng bị giấm điên rồi Dư Thanh Bình đuổi theo không thả thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ Dư gia còn sẽ có một cái kết cục như vậy đang chờ đây. Tính lên, Lương Anh nhưng không chính là thật may tỉnh ngộ. Nhìn sáng loáng ánh trăng, nàng cũng đăng lên xe ngựa, bây giờ đã bụi bặm lắng xuống, nàng cũng phải đi cùng nàng người nhà đoàn viên. Buổi chương xong. Chương 385, sứ mạng. Trong kinh thành trước nửa đêm an vui mừng, sau nửa đêm chính là một loại khác bầu không khí. Tĩnh Nam hầu phủ cùng thái sư phủ phân biệt bị lính cấm vệ vây lại tin tức truyền ra, toàn bộ kinh thành tất cả đại hội nhà đèn liền không tắt nước quá. Hoàng đế cả đêm triệu đại lý tự mở tiệm, 6 bộ tam ti trưởng quan toàn đến tràng. Khánh Vân hầu phủ bởi vì Triệu Ngung đi, Khánh Vân hầu liền lưu ở trong nhà chờ tin tức. Dĩ nhiên từ Triệu Tố nơi này, trong nhà trên dưới đều biết sự tình mọi nguồn, trong lúc nhất thời đối Hoắc Tu chỉ trích có, đồng tình cũng có. Đối Tĩnh Nam hầu cùng La Ký, dĩ nhiên liền chỉ còn lại lên án kịch liệt. Triệu Ngung ở sau khi trời sáng mang đến tin tức, Tĩnh Nam hầu cùng La Ký đều bị bắt giữ vào giam, bọn họ người nhà tạm thời bị cấm ở trong phủ. La lão phu nhân nghe nói cùng ngày ban đêm liền té bất tỉnh, sau này mấy ngày liên tiếp đều bệnh nằm ở giường. La phu nhân chưa từng chủ trưởng qua việc nhà, nhất thời có chút tay chân luống cuống, La Yên Như chỉ có thể từ cạnh trợ giúp, mà đối ngoại thì liền do này huynh trưởng chấn giữ chu toàn. Tĩnh Nam hầu phủ bên này cũng là loạn thành một bầy ma, Lư thị suýt nữa chết ở trượng phu thủ hạ, còn bị này tai họa dính líu, cũng ngã bệnh. Bọn họ nhà còn có thiết thất, Tĩnh Nam hầu thế tử lại không ở phủ, thứ tử lại không đính dụng, tình huống so với La gia tới càng bất kham một nhắc. Hoàng đế giao trách nhiệm tam ti điều tra kỹ, ít ngày, Lục thái hậu mắng trong triều thủ cựu phái ý chỉ rơi xuống. La Ký bị bắt, thoáng chốc đem một nhóm lớn đối Hoa Nguyệt hội bất mãn, không, nói xác thực là đối Lục thái hậu đối phụ nữ nâng đỡ chính sách bất mãn người cho áp trở về, La Ký coi như phản đối điều này chính sách đại đầu mục, dùng ra âm độc chiêu số giết hại quốc gia công thần, hơn nữa này công thần vẫn là hoàng thất công chúa, chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành hoàng thất trong lòng một cây gai. Bởi vì hôm qua dám giết công chúa, hôm nay chưa không bao giờ dám giết thái hậu, đến ngày mai liền chưa không bao giờ dám giết hoàng đế. Thời điểm này lại kiên trì phản đối, đó chính là tự làm bậy, phản đối phái nhóm không có người ngu xuẩn đến sẽ lại đem cổ đưa lên trước ai chém. Phương Thanh Tuyết tranh thủ cho kịp thời cơ, liền ở Lục Thái hậu ý chỉ chiếu báo thiên hạ sau, hắn chợt đem sớm đã thụ Lục Thái hậu chi mệnh mà phòng hào tận mấy điều đề nghị đưa tới, như đem Hoa Nguyệt hội chính sách phổ biến đến huyện thành trở xuống, ở các châu phủ huyện lớn lượng mở nữ học, thăng bằng phái nữ sau khi cưới bộ phận quyền lợi, cùng với tăng lên phụ nữ hành nghề độ rộng chờ một chút. Bởi vì là sớm lúc trước liền đã trải chuốt rõ ràng, ở hướng lên nhất bẩm tấu lúc sau, bách quan một bộ phận căn bản không có kịp thời kịp phản ứng, một bộ phận thì kịp phản ứng cũng không dám lên tiếng phản đối, vì vậy quá trình mười phần thuận lợi, hơn nữa Phương Thanh Tuyết hiệu suất làm việc tuyệt cao, cầm đến hoàng đế chiếu thư liền đi tương quan nha môn làm phê. Sau đó phát ra đi các nơi. Thời gian kế tiếp, đầu đường mỗi cái quán trà sinh ý bạo hỏa, sở đàm luận không khỏi là trưởng công chúa chết một án, cùng với triều đình phen này cử động, trách cãi thanh đương nhiên là có, nhưng mà tất cả đều bị đạt được này hạng phúc lợi phụ nhân nữ tử cho dỗi trở về, có thái hậu cùng hoàng đế trong lưng, nữ nhân nhóm cũng phá lệ cứng rắn lên. Triệu Tố cầm không chuẩn này liều thuốc mạnh có thể hay không hạ đến manh quá đầu, thường xuyên tìm trong nhà vũ giả tới hỏi thăm tình huống, còn âm thầm thường xuyên mang theo người hướng dân gian đi lại, buồn lo lắng như vậy thứ nhất có khả năng sẽ thúc đẩy bộ phận phụ nữ lạnh nhạt gia đình, cho nên ở lại trở thành thủ cựu phái nhóm cái chuôi. Nào biết tuyệt đại đa số người ta, nữ nhân đang hoan hô này chính sách đồng thời, lại càng thêm dụng tâm xử lý lập nghiệp đỉnh tới, dùng các nàng mà nói. Chính là, chúng ta lại không nghĩ quá cơi đến nam nhân trên đầu, cũng không nghĩ quá đoạt nam nhân chén cơm, bất quá là muốn cùng nam nhân một dạng có bản lãnh khiêng nhà mà thôi. Hai vợ chồng phàm là một cái không kiếm được tiền, làm sao nói còn có chúng ta có thể trên đỉnh. Nếu là từ trước, nếu là nam nhân đổ rồi, vậy chúng ta lão già trẻ tiểu liền chỉ có thể dương mắt nhìn. Bây giờ tốt rồi, hai cá nhân có tay có chân, cũng có thể làm sống, trong tay cũng có thể càng dư giả một ít. Biết bao chất phát ý nghĩ. Triệu Tố nghe đến cảm động, lại nhìn các nàng nam nhân, mặc dù không giống các nàng cao hứng như vậy, nhưng cũng là một mặt thản nhiên, vô cùng tán động. Triệu Tố đem những cái này đều cùng Lục Thái Hậu một nói, Lục Thái Hậu liền cười, ta đều cố gắng hơn 20 năm, Hoa Nguyệt hội cũng mở nhiều năm như vậy, thông qua y khôi, võ khôi, văn khôi, à, đúng rồi, sang năm khởi, còn đem trang bị thêm một cái theo khôi, những cái này toàn đều có thể phát triển thành ngành nghề. Có ngành nghề liền có thể sản sinh đi làm cương vị, nữ nhân nhóm cũng có thể có địa phương vụ công, các nàng sớm đã chờ cái ngày này. Nhưng là ta nhớ được, ta mới tới lúc đó không phải nói những cái này tiền lệ một mở, đưa đến rất nhiều phụ nhân một lòng chỉ nghĩ ở ngoài kinh doanh, đều bất kể nhà sao. Cũng chính là như vậy mới đưa tới rất nhiều người bất mãn, cũng lấy đây là cái trôi. Làm sao lần này ta nhìn thấy, vậy mà không giống nhau lắm. Bằng không ngươi cho là ta vì cái gì muốn mở nữ học. Lục Quá sau đứng dậy nói, mở trường học, nhưng không chỉ là nhường các nàng đi học học chữ học bản lãnh, trọng yếu nhất hiểu lý. Tất cả nữ học đều sẽ có một môn trọng yếu chương trình học, đó chính là giáo hội nữ nhân hiểu tự ái tự ái, còn muốn cho các nàng có sinh hoạt trí tuệ, ở tự ái tự lập ngoài ra, cũng có thể lo liệu hảo chính mình gia đình, như vậy mới có lợi cho đại lương cường thịnh. Nói đến chỗ này nàng lại quay đầu khẽ mỉm cười, ta cũng cùng hoàng thượng bước đầu đề cập tới, tương lai tư thục cũng sẽ cho các nam nhân trang bị thêm như vậy một lớp, nhường bọn họ học tập như thế nào tôn trọng phụ nữ, như thế nào chính xác đối đãi nam nữ lương tính lực lượng, từ trên căn bản thăng bằng, hoặc là nói hòa hoãn cái này mâu thuẫn. Triệu Tố nghe đến kích động, rất khó không ủng hộ, như vậy quá tốt, lúc nào có thể thi hành. Nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng, Lục Thái Hậu mỉm cười, ở vào như vậy một cái quốc gia, phải cải tiến phương diện thực ra quá nhiều. Ta cùng tiên đế sứ mạng đều đã hoàn thành, tiếp theo, liền nhìn ngươi cùng hoàng thượng. Đại lý tự kết án là nửa tháng sau chuyện. Trong thời gian này Hoắc Minh Ngọc tới tìm Triệu Tố hai lần, mỗi lần đều đỉnh hai chỉ to lớn quần thâm mắt. Vụ án chân tướng đại bạch, cái này thông minh cô nương cũng biết đem nên đón đối Hoắc Tu xét xử. Lần thứ ba nàng tới thời điểm, một ly trà vừa đưa đến bên miệng, Hoa Tưởng Dung liền đem Triệu Đình đối dư, La hai người xử trí thông báo tiến bảo. Tĩnh Nam Hầu giao phó đều là thật sự, La ký tất cả đều đã cung khai nhận tội. Tĩnh Nam Hầu bị gọn tức cách chức làm thứ dân, cũng lựa ngày chém đầu gian chúng. Cả nhà trên dưới bị dính líu, tất cả tại chức tử đệ toàn bộ cách chức, biến chứng hồi nguyên tịch. La ký cũng là cách đi hết thảy phong hiệu, cùng Tĩnh Nam Hầu đồng thời phục tội. La gia cũng toàn cách chức làm thứ dân, nhưng bên này bởi vì La Yên Như tố cáo, rốt cuộc La gia còn đem như thế nào xử lý, trong cung lại còn ở cân nhắc. Tiệt ta ca ca đâu? Đây là Hoắc Minh Ngọc chuyện quan tâm nhất. Hoa Tưởng Dung lại lắc đầu, nói trong cung còn không có chỉ ý nhiên nàng vừa dứt lời, nha hoàng tử Tô liền đuổi đến Triệu gia tới, quân chúa, hoàng thượng Triệu hầu gia vào cung. Hoắc Minh Ngọc đứng bật lên tới, chuẩn bị xe, ta muốn vào cung. Ai, Triệu Tố nghĩ kéo lại nàng, không kéo lại, liền cũng Hoa Tưởng Dung chuẩn bị xe, đi theo nàng vào cung đi. Buổi chương xong. Chương 386, chạy về phía hạnh phúc con đường phía trước. Càn Thanh cung trong, hoàng đế ngồi đàng hoàng ở ngự án sau, sắc mặt như xương. Hoắc Tu quỳ trên mặt đất, đầu thật sâu chôn không chịu nâng lên, tội thần khấu tạ hoàng thượng vì ra mẫu minh oan, thần cố chấp, hiểu lầm thái hậu, làm ra rất nhiều lệnh người thân đau kẻ thù mau chuyện, tự biết tội không thể tha thứ, nay nhưng dựa hoàng thượng xử lý. Ca ca. Hoắc Minh Ngọc gọi hắn một tiếng, sau đó chậm rãi đi tới trong điện. Triệu Tố liếc nhìn hoàng đế, lại liếc nhìn dưới đất, cũng đứng ở bên hông. Hoàng đế mặt không cảm xúc, ngươi đã biết tội, vậy cái này uy viễn hầu ngươi ứng biết là khi không được. Thân nguyện chịu chết, tới khôi phục gia phụ mẹ chọn đời danh dự. Hoắc Minh Ngọc khẩn trương đến sắc mặt đều trắng, hai tay nắm thành một cái kết. Hoàng đế nhìn hướng Triệu Tố, bưng ly nói, hoàng hậu cảm thấy thế nào? Triệu Tố nhưng không nghĩ quá muốn Hoắc Tu chết. Hắn là làm không ít sai chuyện, nhưng mà đến cùng vẫn là có chừng mực, không có trực tiếp nhằm vào Triệu Cương, hơn nữa thù hận quy thù hận, hiểu lầm quy hiểu lầm, những năm này hắn coi như trấn thủ biên cương đại tướng, vẫn là đem biên cương sửa trị đến cố khổ kim canh. Lại hoàng đế như vậy muốn hỏi, dĩ nhiên cũng không có cứ phải giết hắn ý tứ, liền nói, Nam Việt quốc mấy năm này luôn là gây chuyện, nếu là biết đem bọn họ phòng thủ không có lỗ để chui lại tướng bị đại lương triều đình chính mình giết đi, bọn họ đến cao hứng bao nhiêu. Liên nhìn tại trưởng công chúa phân thượng, phá lệ nhẹ tha cho đi. Hoàng đế gật gật đầu. Từ tội miễn, tội sống khó tha cho. Đem Hoắc Tu cách chức làm thứ dân, xung quân Tây Bắc xung quân 3 năm. Hoắc Minh Ngọc nghe đến chỗ này, nước mắt lại cũng không nhịn được lăn xuống tới, nàng ủn vì xuống Hoắc Tu bên cạnh, tạ hoàng thượng ân không giết. Nói xong lại đẩy Hoắc Tu, ca ca còn không mau tạ ơn. Hoắc Tu không tạ, hắn cúi đầu trông đất hạ, nửa ngày mới lên tiếng, gia phụ liều chết kiếm được chiến công hủy ở ta trên tay, mẫu thân oan tình mặc dù rửa sạch, nhưng cũng bị ta liên lụy danh tiếng. Ta nếu không lấy chết tạ tội, thật xin lỗi cha mẹ anh linh, càng thật xin lỗi thái hậu đối ta trả giá những năm này hảo, ta liền là không bị tru, cũng không mặt mũi nào sống ở cõi đời này. Triệu Tố thầm thổ tạo sớm biết hôm nay hà tất ban đầu, nhưng nghe ra hắn vẫn là có tự vận ý tứ, liền thở dài một tiếng, ngươi nếu là chết, trưởng công chúa điện hạ danh tiếng càng là không có cơ hội khôi phục, ngươi sẽ bị khắc ở sỉ nhục trụ thượng, hơn nữa thế nhân còn sẽ đoán mò ngươi có phải hay không làm càng nhiều chuyện xấu, thậm chí so dư gia La gia còn hư, mọi người sẽ nói, nhìn đây chính là trưởng công chúa nhi tử. Bọn họ còn khả năng sẽ vì vậy nổi lên rất nhiều bôi nhọ bọn họ mà nói, thậm chí còn sẽ hiểu lầm là hoàng thượng tiểu tâm nhãn nhi, dung không được ngươi. Đây là ngươi muốn thấy sao? Hoắc Tu không lời chống đỡ. Hoàng đế tán thưởng liếc nhìn Triệu Tố, cũng nói, vì chấm chính mình dành tiếng nghĩ, sẽ không giết ngươi. Ba ngày sau, sẽ có người đưa ngươi đi Tây Bắc phục dịch. Triệu Tố nói, hoàng thượng, ta còn nghĩ đến một chuyện.
Chuyện gì?
Mới vừa Hoắc Tu nói đến, Uy Viễn Hầu tức vị này là trưởng công chúa cùng lão Uy Viễn Hầu dựa huyết nhục chi khu đánh xuống, đây là sự thật. Hơn nữa trưởng công chúa là hy sinh ở trên sa trường, bị người gian hại nhiều năm như vậy, triều đình cũng là bởi vì Hoắc gia động tay mới bắt đầu điều tra kỹ, nói đến cùng, triều đình cũng thiếu trưởng công chúa một phần tình. Càng huống chi nàng ở xuất chinh lúc trước, thái hậu còn hứa hẹn quá muốn phong nàng cái vương tước, nàng cũng không có được. Vậy bây giờ còn muốn đem Uy Viễn Hầu tức vị này thu hồi, có phải hay không rất không thích hợp? Hoàng đế là thật nghiêm túc mà nghĩ một chút, nói, tiếp theo ý kiến của ngươi khi như thế nào cho phải? Triệu Tố nhìn hướng Hoắc Minh Ngọc, nói, Hoắc Tu phạm sai lầm, Diên Bình quận chúa lại không phạm sai lầm, tương phản nàng vẫn luôn là rất tỉnh táo. Nàng cũng là trưởng công chúa hậu nhân, Hoắc Tu không thể khi cái này hầu ra, kia tại sao không để cho quận chúa tới thừa tập tước vị này đâu? Một câu nói tất, trên dưới mấy cái người toàn đều kinh ngạc dừng lại. Hoắc Minh Ngọc nói, ta làm sao có thể? Ngươi vì cái gì không thể? Triệu Tố dương cao thanh âm, có lực mà nói, ai nói nữ tử liền không thể đỉnh cửa lập hộ? Nếu là trưởng công chúa ở, nàng cũng có chính mình tước vị phải bị. Người coi như nàng con gái, hẳn thừa kế nàng kiên nghị, dũng cảm, trí tuệ còn có đại nghĩa, cũng đương nhiên là có tư cách thừa kế nàng chiến công. Thái hậu phổ biến Hoa Nguyệt hội là vì cái gì? Chính là vì nhường nữ tử đứng nghiêm cùng nam nhân cộng đồng vì đại lương chế tạo thịnh thế, quận chúa chẳng những nên tiếp nhận, càng là hẳn việc nhân đức không nhường ai mà tiếp nhận. Từ nay về sau ngươi trở thành Hoắc gia trưởng người nhà, ngươi mới có thể có cơ hội cùng lực lượng đền bù ngươi ca ca phạm vào sai lầm, đi tiếp tục giữ gìn bảo vệ hảo lệnh tôn lệnh đường chế hạ cơ nghiệp, thân là Hoắc gia hậu nhân, ngươi có trách nhiệm gánh vác hết thảy những thứ này. Nghe xong này tịch thoại, mới vừa còn rắc không tưởng tượng nổi Hoắc Minh Ngọc hoàn toàn ổn hạ tâm trạng. Nàng nhìn hướng Hoắc Tu trong mắt cũng lóe lên nốt người ánh sáng, hắn thẳng người cột, nhìn hướng hoàng đế, đôi môi hấp, giống như là có nhiều chuyện không nhịn được muốn nói ra. Hoàng đế buông xuống bắt tay, gật đầu nói, hoàng hậu điều này đề nghị hết sức chính xác. Triều đình thiếu nợ trưởng công chúa hơn 10 năm, nên có sở biểu hiện. Vì trung thành với tiên đế cùng thái hậu lập quốc dự tính ban đầu, nhường Diên Bình thừa tập tước vị, cũng hợp tình hợp lý. Chuyên chỉ, uy viễn hầu một tức phá lệ từ Diên Bình quận chúa thừa tập, sau đó Hoắc gia nam nữ đều có tập tước tư cách. Nói đến chỗ này hắn nhìn hướng Triệu Tố, nóng lòng ăn không nổi đậu hũ nóng, tập tước quy củ, trước từ Hoắc gia nơi này phá lệ thi hành, có thể tiếp nhận đi. Triệu Tố sớm đã mừng rỡ như điên, làm một cái đại lễ nói, nô hoàng anh minh. Cải cách sao có thể chạm một cái mà thành? Nếu là không thêm này phá lệ hai chữ, liền coi như là cùng tất cả thủ cựu phái sĩ tộc tuyên chiến, khi đó tất nhiên sẽ lại lần nữa đưa tới cắn trả. Có thể từ Hoắc gia nơi này mở tiền lệ, như vậy về sau gặp lại loại chuyện này, liền có lệ như chuẩn, lâu ngày, tổng sẽ đem những cái này trần hủ quy củ cho đánh tan. Hoắc gia huynh muội cũng ngữ có vẻ run rẩy thanh mà nằm sấp xuống đất dập đầu. Hoàng đế lại nói, hoàng gia cam kết lời nói tuyệt sẽ không nuốt lời, lại truyền chỉ, trưởng công chúa Thụy Hào sửa phong làm vương. Cụ thể Thụy Hào lễ bộ thượng thư phòng hào có giao chấm xem qua. Nô hoàng và tuế. Hoắc gia huynh muội kích động khấu tạ thanh âm lâu dài vang khắp ở trong đại điện, cho đến tứ hỉ nhiều lần tương đỡ, bọn họ mới từ trên đất lên. Triệu Tố cùng đầu mục qua tới hoàng đế đối mặt tầm mắt, toàn mắt mày thoải mái mỉm cười. Bọn họ bị vì nam đây là nữ, từng cái mục tiêu bất đồng, nhưng mục đích cuối cùng đều là giống nhau, đó chính là cầu nguyện thiên hạ thái bình, thịnh thế trường an. Hoắc Tu trước đi Tây Bắc phục hình ngày đến. Hắn đi tĩnh lặng, đưa hắn ra thành chỉ có hai chiếc không bắt mắt xe ngựa. Hoàng đế, Triệu Tố, Hoắc Minh Ngọc, còn có Triệu Ngung. Triều Dương xuyên thấu qua mê hoặc đem đại địa nhuộm ra một tầng thật mỏng kim sắc. Ngắm nhìn dần dần mơ hồ đám người bóng lưng hoàng đế nhìn hướng Triệu Tố, thật sự không cần đi vây chàng lại tìm sao? Không cần. Triệu Tố lắc đầu, nếu như có thể tìm được, sớm đã nhường ngươi tìm được. Đã không tìm được, như vậy liền tính lại đi, cũng là không tìm được. Vậy ngươi không kỳ quái vì cái gì sẽ cảm thấy Thanh Liêm cùng Ngọc Tỷ Nhi còn có hoàng cô, ngươi nhìn đều quen mặt sao? Vẫn là kỳ quái. Bất quá, phần này kỳ quái không ảnh hưởng tới ta sinh sống. Trên đời không nói rõ ràng nhiều chuyện đi, cũng tỉ như nàng trong mộng mãi mãi lần nữa mà dặn dò chính mình muốn hảo hảo sống tốt. Khả năng có một số việc quả thật chính là trong minh minh chú định đi. Bất kể như thế nào, nàng đã không sợ con đường phía trước, chính mình muốn hạnh phúc, liền nên cố gắng đi bắt ở nàng kéo lên hoàng đế tay, cùng hắn mười ngón đan chặt. Ngón tay cắm vào, lại mò tới cái hơi nóng bảng hiệu. Đây là cái gì? Lại là cái lệnh bài. Hoàng đế cười cười, đông nhiên nhìn lại chỗ tới, gánh vác tay tới, một đạo đi đi Tây Bắc thông quan đặc biệt thông điệp. Ai muốn đi Tây Bắc? Sau lưng cổng thành hạ, thời điểm này lái ra tới một chiếc xe ngựa lớn. Hoàng đế nói, La Yên Như. Triệu Tố kinh ngạc, thuận hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy nhanh chóng qua tới xe ngựa đến bên cạnh, bố y kinh thoa La Yên Như đi xuống hướng bọn họ được lễ bái lễ, dân nữ ra mắt hoàng thượng, khấu tạ hoàng thượng thành toàn ân. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Tố cùng Hoắc Minh Ngọc đồng thời hỏi. La Yên Như dịu dàng phúc thân, dân nữ hôm qua gõ mời hoàng thượng dẫn chuẩn dân nữ cùng Thanh Liêm cùng đi Tây Bắc phục dịch. La gia đối Hoắc gia có thẹn, dân nữ không có gì báo đáp, chỉ có thể dùng quãng đời còn lại tới thay La gia chịu tội. Hoàng thượng đáp ứng. Triệu Tố bừng tỉnh hiểu ra. La Yên Như không nhắc tới, nàng đảo nhất thời không nhớ ra được trưởng công chúa là chết ở La Ký trên tay. Nàng chuyến đi này, Triệu Tố tự biết nàng là quyết định chủ ý theo ở Hoắc Tu bên cạnh bất ly bất khí, nhưng Hoắc Tu sẽ phạm của sao? Hắn sẽ tiếp nhận nàng sao? Nàng nhìn hướng Hoắc Minh Ngọc. Hoắc Minh Ngọc đứng đó một lúc lâu, theo sau hít sâu khí kéo lên La Yên Như tay tới, tiên cô nương thâm minh đại nghĩa, nhường người khâm phục không dứt. Gia Minh, liền xin nhờ cô nương. Hôm qua ở Bồ Tát trước mặt, dân nữ đã nhỏ máu minh thể, bất kể phúc họa hay không, đời này ta đều theo sát Thanh Liêm tả hữu, không rời không bỏ. Hoắc Minh Ngọc hốc mắt phím đỏ, nhưng nàng lại không nhịn được nắm chặt La Yên Như tay mà cười. La Yên Như hồi nắm nàng, chậm rãi nói, ngươi ở kinh thành cũng muốn hảo hảo, muốn nghe thái hậu cùng hoàng thượng hoàng hậu lời nói. Ta liền ngay cáo biệt. Nói xong nàng lui thân lên xe ngựa, ở màn xe bên trong phất phất tay, sau đó liền hạ màn xe xuống gấp chạy mà đi. Chiều dương xua tan sương mù, xe ngựa chạy chạy mà đi con đường phía trước đã từ từ rõ ràng. Ven đường bay tới say người quê hương, này kinh thành thu lại mỹ ra một phen khác tư thái. Toàn văn xong, bổn chương xong.